Chương 51, Hải Bạ Dạ Ai Quân Sư chương 51, Hải Bạ Dạ Ai Quân Sư trở lại văn phòng, sắc trời đã tối. Cản Bạ Dạ tiện đem cái kia phong khuynh hướng cảm xúc hoàn hảo thư mời ném lên bàn, thuận tay đem buổi chiều cùng Mã Sủ Mộ Tổ Kỳ Dô Nạ gạ đối thoại, lời ít mà ý nhiều thuật lại một lần. Trong phòng bếp, Hải Bạ Dạ Ai đang đặt một tấm ghế đầu, không quá thuần thục xử lý lấy trên tất rau quả. Nghe được Cản Bạ Dạ tiện lời nói, nàng cắt rau củ động tác dừng một chút, xoay đầu lại, cặp kia con mắt màu xanh lam bên trong thoáng qua một tia suy tư. Sở cảnh sát nhân viên hợp đồng bên ngoài cố vấn, nàng lặp lại một lần danh hiệu này, nho nhỏ lông mày hơi hơi nhíu lên, chuyên môn xử lý án đặc biệt. Ân, nghe hắn ý tứ, đại khái chính là quan phương nhận chứng thần côn. Cản Bạ Dạ tiệt kéo ghế ra ngồi xuống, lười biếng dựa vào phía sau một chút. Đây không phải chuyện xấu. Hải Bạ Dạ Ai từ trên ghế đầu nhảy xuống, đem cắt gọn rau quả đình phong tiến trong chén, tiếp đó đi đến phòng khách, cầm lấy cái kia phong thư mời nhìn kỹ một chút. Đối với ngươi mà nói, cái này thậm chí là một chuyện tốt, nàng dùng một loại cùng niên linh không hợp tỉnh táo ngữ khí phân tích nói, đầu tiên, có cảnh sát thân phận chống lưng, ngươi về sau lại dùng những cái kia thủ đoạn đặc thù phá án, cũng sẽ không dẫn tới phiền toái không cần thiết cùng hoài nghi. Thứ yếu, trở thành cố vấn, mang ý nghĩa ngươi có thể tiếp xúc đến càng nhiều, càng chủ yếu vụ án tin tức, đây đối với ngươi tìm kiếm những cái kia đặc thù mục tiêu có trợ giúp thật lớn. Cản Bạ Dạ tiệt nhíu mày, không nói chuyện. Tiểu gia hỏa này, đầu óc xoay chuyển là thật nhanh. Hắn còn suy nghĩ đón lấy chuyện xui xẻo này có ảnh hưởng hay không chính mình cho việc, nàng đã đem trong đó lợi và hại phân tích đạo lý rõ ràng. Cho nên, ngươi cảm thấy ta hẳn là đáp ứng. Đi khẳng định muốn đi, nhưng không thể đáp ứng quá nhanh. Hải Bạ Dạ Ai đem thư mời thả lại trên bàn, hai tay ôm ở trước ngực, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, đây là đàm phán, không phải bố thí. Bọn hắn tất nhiên chủ động tìm tới ngươi, liền nói rõ bọn hắn muốn cầu cạnh ngươi, mà lại là trừ ngươi ở ngoài, người khác đều không làm được tình. Này liền mang ý nghĩa, ngươi nắm giữ lấy quyền chủ động. Nàng đi đến Cản Bạ Dạ tiệt trước mặt, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn xem hắn, ánh mắt nghiêm túc. Ngươi nhất thiết phải đưa ra yêu cầu của mình. Thì như, cố vấn chức quyền phạm vi lớn bao nhiêu? Tại vụ án bên trong được hưởng bao lớn quyền tự chủ? Còn có trọng yếu nhất, thù lao tính thế nào? Những thứ này đều phải tại đáp ứng phía trước, giấy trắng mực đen mà đàm luận tinh tường. Bằng không thì, ngươi rất dễ dàng liền sẽ biến thành bọn hắn có thể tùy ý sai sử, giá rẻ miễn phí sức lao động. Cản Bạ Dạ tiệt nhìn xem nàng cái kia phó bộ dáng nghiêm trang, không nhịn được cười. Thế này sao lại là cái 7 tuổi tiểu nữ hài, rõ ràng chính là một cái kinh nghiệm phong phú, am hiểu sâu nhân tính chuyên gia đàm phán. Cũng không biết nàng trước đó tại trong tổ chức có phải hay không thường xuyên làm loại chuyện này. Có đạo lý, hắn gật gật đầu, biểu thị đồng ý, vậy theo ý kiến của ngươi, ta nên xách thứ gì yêu cầu? Cần cái này chính ngươi cân nhắc. Hải Bạ Dạ Ai lắc đầu, bất quá, tối nay vũ hội, ta đề nghị ngươi dẫn ta cùng đi. Ân. Cản Bạ Dạ tiệt có chút ngoài ý muốn, ngươi cũng nghĩ đi tham gia náo nhiệt? Không phải tham gia náo nhiệt. Hải Bạ Dạ Ai biểu lộ rất nghiêm túc, loại kia nơi, nhiều người phức tạp, cũng là chút cảnh giới cao tầng, nói không chừng sẽ có cái gì không tưởng tượng được tình trạng. Ta với ngươi đi, chí ít có thể ở bên cạnh giúp ngươi quan sát một chút tình huống, nhiều một đôi mắt, cuối cùng không có chỗ xấu. Nàng nói lý do đường hoàng, nhưng Cản Bạ Dạ tiệt nhưng từ nàng cái kia ra vẻ chấn định trong ánh mắt, đọc lên một cái khác tầng ý tứ. Tiểu gia hỏa này, tám thành là sợ tự mình một người ứng phó không được, muốn đi làm quân sư, lại hoặc là đơn thuần rất hiếu kỳ, muốn đi mở mang một chút loại kia xã hội thượng lưu tụ hội. Đương nhiên, cũng có thể là nàng chỉ là không muốn một người bị lẻ loi để ở nhà. Đi. Cản Bạ Dạ tiệt không có đâm thủng nàng tiểu tâm tư, dứt khoát đáp ứng, vậy thì cùng đi. Bất quá Hải Bạ Dạ Ai ánh mắt ở trên người hắn phía dưới quan sát một chút, tiếp đó lại cúi đầu nhìn một chút trên người mình đồ mặc ở nhà, lông mày lại nhíu lại, chúng ta giống như thiếu ít đồ. Thiếu cái gì? Lễ phục. Sau một tiếng, Dìn Dạ sang nhất thương trường bách hóa. Cản Bạ Dạ tiệt biểu lộ cứng ngắc đứng tại nam sĩ lễ phục khu thử đồ trước gương. Trên người hắn mặc một bộ cắt xén đắc thể tây trang màu đen, thuần trắng áo sơ mi cổ áo buộc lên một cái tinh xảo nơ. Bộ quần áo này hoàn mỹ buộc vòng quanh hắn kiên cường thon dài thân hình, vai rộng eo, hai chân thẳng tắp. Trong gương thiếu niên, mắt đen tóc đen, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất thanh lãnh, đứng ở đó, so người bên cạnh hình người mẫu còn muốn hấp dẫn ánh mắt. Trung quanh mấy nữ nhân hướng dẫn mua, đã không nhịn được bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt liên tiếp mà hướng hắn bên này nghiêng mắt nhìn. Như thế nào? Liên bộ này phải không? Ta cảm thấy rất tốt. Cản Bạ Dạ tiệt giật giật nơ, cảm giác cổ có chút xích hoàng. Không được. Ngồi ở cách đó không xa trên ghế sofa tiểu lò ly lập tức liền bắt bỏ. Hải Bạ Dạ Ai lúc này đã thay đổi một thân đồ mặc ở nhà, mặc một đầu đơn giản váy liền áo, thế nhưng sợi bắt bẻ cùng dò xét nhiệt tình, lại như cái đỉnh cấp thời thượng tổng thanh tra. Bộ này quá bình thường, thiết kế bảo thủ, sợi tổng hợp cũng như nhau, xuyên tại trên người ngươi, hoàn toàn là dựa vào ngươi khuôn mặt cùng dáng người tại chống đỡ. Thay đổi một bộ nàng lời ít mà ý nhiều ra lệnh. Cản Bạ Dạ tiệt thở dài. Tại liên tục đổi năm, 6 bộ, hơn nữa đều bị Hải Bạ Dạ Ai lấy đủ loại lý do quá vẻ người lớn quá sốc nổi giống nhân viên nam tiếp rượu hoặc lúc gạt bỏ sau đó, Cản Bạ Dạ tiệt cuối cùng có chút không kèm được. Kỳ thực tùy tiện xuyên một bộ là được rồi. Không được, loại trường hợp này, mặc đại biểu thái độ của ngươi cùng địa vị. Hải Bạ Dạ Ai một bước cũng không nhường, ngươi bây giờ là đi cùng sở cảnh sát bàn điều kiện, ăn mặc quá tùy ý, sẽ để cho bọn hắn cảm thấy ngươi không coi trọng. Cuối cùng, tại Hải Bạ Dạ Ai nghiêm ngặt giữ cửa ải phía dưới, Cản Bạ Dạ tiệt cuối cùng chọn một bộ Italia thủ công chế tác riêng màu xanh đậm ám văn đầu phục. Vải bóc ở dưới ngọn đèn hiện ra điệu thấp mà hoa lệ ánh sáng lộng lẫy, cắt xén lưu loát, chi tiết khảo cứu, đã không lộ ra quá mức khoa trường, lại khắp nơi lộ ra tinh xảo cùng phẩm vị. Làm Cản Bạ Dạ tiệt lần nữa từ phòng thử áo đi tới lúc, liền luôn luôn áp miệng Hải Bạ Dạ Ai, đều hiếm thấy mà trầm mặc phút chốc. Màu xanh đen Âu phục nổi bật lên da của hắn càng trắng nõn, màu đen tóc ngắn hơi hơi rừng êm, cả người thiếu đi mấy phần bình thường xa cách cùng lười nhác, nhiều hơn mấy phần quý công tử ưu nhã cùng cấm dục cảm giác. Vẫn được. Hải Bạ Dạ Ai rời ánh mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ nổi lên một tia khả nghi đỏ ửng, ngoài miệng nhưng như cũng không chịu chịu thua, liền bộ này phải không, miễn cưỡng xứng với ngươi khuôn mặt. Cản Bạ Dạ Tiệt nhìn xem nàng cái kia phó khẩu thị tâm phi bộ dáng khả ái, tâm tình không hiểu khá hơn, xem ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhan trị vẫn có tác dụng. Tốt, tới phiên ngươi. Đến phiên Hải Bạ Dạ Ai, quá trình thì đơn giản nhiều. Nàng tựa hồ đối với chính mình phong cách có rất minh xác nhận thức, trực tiếp đi về phía trang phục trẻ em khu, chọn lựa một đầu thiết kế giản lược màu đen váy dạ hội nhỏ. Váy là nhung tơ chất liệu, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí, chỉ ở cổ áo cùng ống tay áo điểm xuyết lấy một vòng tinh xảo màu trắng viền ren. Làm nàng từ phòng thử áo đi ra lúc, Cản Bạ Dạ Tiệt cũng tán dương một câu. Không tệ. Nho nhỏ nữ hài mặc màu đen váy dạ hội, màu trà tóc ngắn xử lý chỉnh chỉnh tề tề, da thịt trắng nõn tại màu đen làm nổi bật phía dưới, giống thượng hạng dương chi ngọc. Nàng biểu lộ vẫn là bộ kia lánh lánh đạm đạm dáng vẻ, phối hợp bộ quần áo này, không giống cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài, ngược lại như cái từ thời trung cổ trong pháo đài cổ đi ra, huyết thống cao quý nhưng lại tâm sự nặng nề tiểu công chúa. Hai người đứng chung một chỗ, một cái tuấn lãng kiên cường, một cái nhỏ nhắn xinh xắn cao ngạo, lại ngoài ý muốn hài hòa. Cô bán hàng nhiệt tình giúp bọn hắn đóng gói quần áo tốt, Cản Bạ Dạ Tiệt mặt không thay đổi quả thể. Nhìn xem trên hóa đơn cái kia một chuỗi dài không, hắn lần thứ nhất cảm thấy, về sau có gia đình, tựa hồ cũng là phải đốt tiền. Chương 52, Vũ hội chương 52, Vũ hội màn đêm buông xuống. Tokyo đại khách sạn cửa ra vào, xe sang trọng nối liền không dứt. Quần áo gọn gàng nam nam nữ nữ nhóm, tại người phục vụ dưới sự hướng dẫn, mỉm cười đi vào đèn đốt sáng trưng đại sảnh. Một hồi từ sở cảnh sát cao tầng dẫn đầu cử hành nội bộ giao lưu vũ hội, chính ở chỗ này cử hành. Cản Bạ Dạ Tiệt mang theo Hải Bạ Dạ Ai, cưỡi xe taxi đến lúc, nhìn thấy chính là như vậy một bức ngập trong vàng son cảnh tượng. Nhìn, những cảnh sát này vẫn rất có tiền. Cản Bạ Dạ Tiệt nhìn xem cửa ra vào những cái kia động một tí mấy chục triệu yên xe sang trọng, thuận miệng chửi bậy một câu. Cái này không hoàn toàn là cảnh sát. Bên cạnh Hải Bạ Dạ Ai ngửa đầu nhìn xem vàng son lộng lẫy khách sạn cửa chính, tỉnh táo phân tích nói, loại này vũ hội, tên là nội bộ giao lưu, kỳ thực cũng là cảnh sát cùng xã hội các giới danh lưu, nhất là đại tài phiệt, đại sĩ nghiệp ra tiến hành xã giao nơi. Một mặt là vì rút ngắn quan hệ, thuận tiện sau này tìm kiếm hợp tác cùng ủng hộ, một phương diện khác, cũng là một loại quyền lực bày ra. Cản Bạ Dạ Tiệt lườm nàng một mắt, ngươi lại làm lại nghe nhìn lên. Thưởng thức. Hải Bạ Dạ Ai nhàn nhạt trở về hai chữ. Hai người đi vào đại sảnh, tại cửa ra vào lấy ra cái kia phong thư mời mạ vàng. Phụ trách tiếp đãi nhân viên cảnh sát khi nhìn đến Cản Bạ Dạ Tiệt lúc, rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức dùng một loại hôn tạp ánh mắt hiếu kỳ nhìn nhiều hắn hai mắt, tiếp đó cung kính cho phép qua. Vũ hội trong đại sảnh, du dương hoa nhĩ tư vũ khúc trong không khí quanh quẩn. Cực lớn thủy tinh đèn treo tung xuống hào quang sáng chói, chiếu sáng trong sảnh mỗi một tấm cười trốn chiếm khuôn mặt. Cản Bạ Dạ Tiệt đối với loại này bữa tiệc linh đỉnh trường hợp xã giao không có hứng thú chút nào, hắn liếc mắt qua, liền bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm mình mục tiêu, Matsumoto Kizonaga. Rất nhanh, hắn ngay tại đại sảnh một góc trạm bến tháp phụ cận, thấy được cái kia ký hiệu thân ảnh khôi ngô. Matsumoto Kizonaga đang bưng một chén rượu, cùng cái nào đó mặc màu hồng lễ phục, nhìn vô cùng nhìn quen mắt nữ sinh đang nói cái gì. Cản Bạ Dạ Tiệt nhìn lướt qua liền nhận ra được. Suzuki Sanoko. Không nghĩ tới cái này Suzuki nhà đại tiểu thư cũng ở nơi đây. Bất quá nghĩ lại, lấy Suzuki tập đoàn địa vị, sẽ bị mời có mặt loại trường hợp này, cũng là hợp tình hợp lý. Ngay tại hắn chuẩn bị đi qua thời điểm, Suzuki Sanoko tựa hồ cũng phát hiện hắn, con mắt đống nhiên sáng lên, cách đám người thật hưng phấn mà vung lên tay. Cản Bạ Dạ Cun. Bên này, nàng cái này hét to, lập tức hấp dẫn chung quanh không ít người chú ý mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ cũng theo nàng ánh mắt xoay đầu lại, nhìn thấy Cản Bạ Dạ Tiệt trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Cản Bạ Dạ Tiệt không thể làm gì khác hơn là mang theo Hải Bạ Dạ Ai, xuyên qua đám người đi tới. Cản Bạ Dạ Cun ngươi cũng tới nha. Ta còn tưởng rằng ngươi đối với loại này vũ hội không có hứng thú đâu. Suzuki Sanoko bưng một ly nước trái cây, cười hì hì nói rằng, nàng ánh mắt rơi vào Cản Bạ Dạ Tiệt trên thân, không che giấu chút nào chính mình kinh diễm. Hoa à, ngươi hôm nay ăn mặc rất đẹp trai à. Sanoko. Một cái thanh âm ôn nhu truyền tới từ phía bên cạnh. Cản Bạ Dạ Tiệt quay đầu, thấy được người mặc quần dài màu lam nhạt mọ dị gian, cùng với nàng bên cạnh cái kia mặc đồ vét, đánh nơ tiểu quỷ đầu, hẹ đỏ gà họa cổ nạn. Khá lắm, đây là tổ đội tới cậy phó bản. Sẽ không lại muốn chết người a? Gian, cô nạn, các ngươi cũng tới. Cản Bạ Dạ Tiệt lên tiếng chào hỏi. Đúng vậy a, cha ta hắn có việc tới không được, liền để ta cùng cô nạn cùng đi. Mọ dị gian mỉm cười giải thích nói, lập tức nàng ánh mắt bị Cản Bạ Dạ Tiệt bên người Hải Bạ Dạ Ai hấp dẫn. Nhà, vị này khả ái tiểu muội muội là nhà thân thích tiểu hải, gọi Hải Bạ Dạ Ai, tạm thời ở tại nhà ta. Cản Bạ Dạ Tiệt lời ít mà ý nhiều giới thiệu nói. Nguyên lai nàng chính là ngươi nói đứa bé kia a. Suzuki Sanoko bừng tỉnh đại ngộ, nàng ngồi xổm người xuống, có chút hăng hái đánh giá Hải Bạ Dạ Ai, ngươi tốt nhà, ai chan muội muội, ta gọi Suzuki Sanoko, vị này là mọ dị gian, tên tiểu quỷ này là cô nạn. Hải Bạ Dạ Ai chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, không nói gì, bộ kia cao lãnh dáng vẻ, để Sanoko đụng phải cái đinh mềm. Cắt, lại là một cái không đáng yêu tiểu quỷ. Sanoko nhỏ giọng thầm thì một câu. Đúng lúc này, một mực trầm mặc cô nạn cùng đồng dạng trầm mặc Hải Bạ Dạ Ai, ánh mắt trên không trung đối mặt. Trong nháy mắt đó, Cản Bạ Dạ Tiệt bén nhạy cảm thấy, giữa hai người không khí tựa hồ đọc lại. Cô nàng trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Không biết vì cái gì, từ nơi này màu trà tóc trên người cô bé, hắn cảm thấy một cỗ vô cùng cảm giác đặc thù, hoặc có lẽ là trực giác. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở những cái kêu Black Dot Gani dạ tỷ hòn thành viên trên thân lãnh hội. Nàng đến cùng là ai? Mà Hải Bạ Dạ Ai trong lòng, đồng dạng nhấc lên thao thiên cự lãng. Tiểu đỏ xin nhị chia. Mặc dù đã biến thành bộ dáng con nhít, thế nhưng khuôn mặt, ánh mắt ấy, loại kia tự cho là đúng, tràn đầy tự tin khí chất, nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Hắn chính là Tiểu đỏ xin nhị chia. Hai cái treo lên học sinh tiểu học sắc ngoài người trưởng thành tại lần thứ nhất gặp mặt trong mấy mắt, chỉ bằng mượn hơn người trực giác, người được trên người đối phương cái kia cố mùi không giống tầm thường. Trong không khí, phản phất có vô hình lửa điện tiêu vào đôn đốt vang dội. A, đúng. Suzuki Sano cổ thanh âm tùy tiện, phá vỡ quỷ dị này rằng co, cô nạn, ai chan muội muội cuối tuần liền muốn chuyển tới lớp các ngươi à, đến lúc đó các ngươi chính là bạn học, phải thật tốt ở chung à, nàng nói, còn quen thuộc tính chất mà đưa tay ra, tại cô nạn trên đầu một trận bạo loạn. Đừng nhau nặng tóc. Sano cổ tỉ tỉ. Cô nạn lập tức thu hồi cùng hái bạ dạ ai đối mặt ánh mắt, một bên khoa trường tê, vừa lộ ra phù hợp tuổi của hắn tiên chân vô tà biểu lộ, trong lòng cũng đã còi báo động đại tác. Chuyển tới lớp chúng ta. Nàng đến cùng có mục đích gì? Tốt, các ngươi người trẻ tuổi chậm rãi trò chuyện. Một bên mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ cười vô vô cản bạ dạ tệ bà bay, cản bạ dạ san trước tiên hưởng thụ một chút vũ hội, đợi một chút ta lại tới tìm ngươi. Mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ bưng chén rượu, quay người sắp nhập vào một đám người khác bên trong. Hắn vừa đi, một cái cao gầy, nhìn 50 tuổi trên dưới trung niên nam nhân, liền hướng bọn hắn cái phương hướng này đi tới. Nam nhân người mặc vừa người màu đậm âu phục, dáng người kiên cường như tùng. Hắn không có mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ loại kia khôi ngô cảm giác áp bách, nhưng một đôi hơi hơi meo lại hồ ly mắt, lại lộ ra một loại thấy rõ hết thảy sắc bén. Cản bạ dạ tiệt đánh giá nam nhân này. Từ đối phương tư thế đi bộ, loại kia nhìn như tùy ý, kỳ thực hạ bản thật vững vàng bước chân đến xem, cản bạ dạ tiệt suy đoán ra, đây ít nhất là một vị di giờ hoặc es kỳ đỏ cao thủ. Cơ hồ là tại nam nhân đến gần trong nháy mắt, một mực biểu hiện rất bình tĩnh hài bạ dạ ai, cơ thể cũng không tự giác hướng về cản bạ dạ tiệt sau lưng hơi co lại. Nàng tay nhỏ, cẩn thận bắt được cản bạ dạ tiệt sâu phục góc áo. Thời gian dài tại tổ chức dưới bóng tối sinh hoạt, để nàng đối với loại này có địa vị cao, khí chàng cường đại người cầm quyền, có loại phát ra từ trong xương cốt khẩn trương và sợ hãi. Nam nhân kia không để ý đến những người khác, đi thẳng tới cản bạ dạ tiệt trước mặt, dừng bước lại. Hắn cặp kia sắc bén ánh mắt, từ trên xuống dưới đánh giá cản bạ dạ tiệt một phen, tiếp đó mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí mặc dù khách khí, nhưng khuôn mặt cùng biểu lộ nhưng như cũng nghiêm túc giống một khối thép tấm. Ngươi chính là cản bạ dạ san a. Chương 53, quá khen, ta không phải là thám tử. Chương 53, quá khen, ta không phải là thám tử. Thanh âm của nam nhân trầm thấp mà hữu lực, mang theo một loại chân thật đáng tin quyền uy cảm giác. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem hắn, trong lòng đã bắt đầu nhanh chóng kiểm tra trong trí nhớ mình nhân vật tin tức. Cao gầy, hồ ly mắt, khí chàng cường đại, còn là một cái di giờ cao thủ. Ngài là? Cản bạ dạ tiệt bình tĩnh hỏi lại. Ta gọi Hạ Tổ Di Hự. Nam nhân nói lên tên của mình. Hạ Tổ Di Hự. Cản bạ dạ tiệt trong đầu đinh một chút, trong nháy mắt mới tận mắt nhìn thấy. Nguyên lai là hắn. Cái kia được xưng cản thám tử lường danh ra đen tiểu tử lão cha, cảnh sát phụ xạ cả bản bộ lão đại, trợ lý tổng thanh tra Hạ Tổ Di Hự. Khó trách khí chàng mạnh như vậy. Đây chính là cái nhân vật hung ác, tại trong nguyên tác, năng lực trinh thám thế nhưng là cùng hắn cái kia thám tử nhi tử không phân cao thấp. Kính đã lâu. Cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái, xem như bắt chuyện qua. Hạ Tổ Dị Hự cặp kia sắc bén ánh mắt, tựa hồ đối với cản bạ dạ tiệt loại này không tiêu ngạo không tự ti thái độ có chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ. Ta nghe nói ngươi một số việc, hắn chậm rãi nói rằng, từ mở gù nơi đó, cũng từ khác một chút con đường. Tuổi con trẻ, lại có nhạy cảm như thế động sát lực, rất khó được. Lời nói này nghe giống như là đang khích lệ, nhưng cản bạ dạ tiệt nhưng từ nghe được ra một tia vẻ dò xét. Chỉ là vận khí tốt. Cản bạ dạ tiệt lần nữa dùng tới câu này vạn năng tấm mục. Vận khí. Hạ Tổ Dị Hự khẽ miệng, câu lên một cái cơ hồ không nhìn thấy độ cong, có thể để cho mà sủ mổ tổ loại kia người mắt cao hơn đầu đều tự mình đứng ra mời, cũng không phải một câu vận khí tốt liền có thể giải thích. Hắn tựa hồ cũng không muốn trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, lời nói xoay chuyển, ta cái kia bất thành khí nhi tử, lần này không có theo tới. Bằng không thì, hắn hẳn là sẽ rất muốn gặp thấy ngươi vị này gần nhất tại Tokyo thanh danh vang dội thám tử lừng danh. Con của hắn, dĩ nhiên chính là chỉ cái kia miệng đầy giọng cản xài nhiệt huyết thám tử, Hạ Tổ Dị Hự gì? Quá khen, ta không phải là thám tử. Cản bạ dạ tiệt nhàn nhạt nói rằng, phải hay không phải, không trọng yếu. Hạ Tổ Dị Hự thật sâu nhìn hắn một cái, trọng yếu là ngươi có thể làm được người khác làm không được chuyện. Điểm này, như vậy đủ rồi. Trung quanh, một chút một mực đang âm thầm quan sát bên này sở cảnh sát cao quan môn, nhìn thấy Hạ Tổ Dị Hự vậy mà chủ động đi cùng một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi nói chuyện phiếm, hơn nữa hàn huyên lâu như vậy, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu biểu lộ. Bọn hắn nhao nhao ở trong lòng ngờ tới thân phận của người trẻ tuổi này. Có thể để cho cảnh sát phụ xạ cả cảnh sát trưởng cùng sở cảnh sát mặt sủ mổ tổ trưởng thanh tra đều nhìn với con mắt khác, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Hạ Tổ Dị Hự tựa hồ cũng phát giác ánh mắt xung quanh, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là đối với cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái. Hy vọng về sau có cơ hội có thể nhìn đến thực lực chân chính của ngươi. Nói xong, hắn liền quay người, bưng chén rượu, ung dung đi ra. Hắn từ đầu tới đuôi cũng không có nhìn những người khác một mắt, phản phất toàn bộ vũ hội trong đại sảnh, chỉ có cản bạ dạ tiệt một người đáng giá hắn mở miệng. Nhìn xem Hạ Tổ Dị Hự bóng lưng rời đi, cản bạ dạ tiệt sờ cằm một cái. Lão hồ ly này, so mà Sủ Mộ Tổ Kỳ Zona Ga khó đối phó nhiều. Mà Sủ Mộ Tổ Kỳ Zona Ga nói chuyện rất trực tiếp, mà Hạ Tổ Dị Hựu nhưng là thầm tàng bất lộ, mỗi tiếng nói cử động đều tràn đầy thăm dò cùng tính toán. Hoa, vừa mới người kia là ai a? Khí chàng thật mạnh, thật là dọa người. Suzuki Sano cổ vô ngực một cái, nhỏ giọng đối với Mọ Dị Gian nói rằng. Mọ Dị Gian cũng lòng vẫn còn sợ hai gật đầu một cái, đúng vậy à, cảm giác ánh mắt của hắn có chút hung hăng. Cản bạ dạ tiệt quay đầu, nhìn về phía vị này vạn sự thông đại tiểu thư, Sanoko, ngươi biết hắn là cái gì cấp bậc nhân vật sao? Ách Suzuki Sanoko có chút lúng túng gãi đầu một cái này, ta cũng không rõ lắm rồi. Ta chỉ biết là hắn giống như không phải chúng ta Tokyo đồn cảnh sát, nhìn mọi người đối với hắn đều rất tôn kính, chức vị chắc chắn không nhỏ. Ngay tại cổ nạn háng giọng một cái, chuẩn bị nắm lấy cơ hội, thật tốt cho cản bạ dạ tiệt cái này thần côn phổ cập khoa học một chút Nhật Bản cảnh sát chế độ giai cấp, hiện lộ rõ ràng một chút kiến thức bên bác của mình lúc, một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng, lại vượt lên trước một bước vang lên. Hạ Tổ Dị Hựu quân hàm cảnh sát là trợ lý tổng thanh tra. Mở miệng, là trốn ở cản bạ dạ tiệt sau lưng hái bạ dạ ai. Nàng từ cản bạ dạ tiệt sau lưng nô ra nửa cái đầu nhỏ, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Hạ Tổ Dị Hựu rời đi phương hướng, dùng một loại trần thuật sự thật ngữ khí, tiếp tục nói rằng, trợ lý tổng thanh tra, tại Nhật Bản cảnh sát trong giai cấp, đứng hàng thứ hai, gần với tổng thanh tra hắn là cảnh sát phụ xạ cả xem xét bản bộ cảnh sát trưởng, tương đương với toàn bộ Osaka khu vực cảnh sát người phụ trách tối cao. Vừa rồi vị kia mặt sụ mổ tổ kỳ dô nạ gạ trưởng thanh tra quân hàm cảnh sát là tránh thanh tra cấp cao, so Hạ Tổ Dị cảnh sát trưởng thấp hơn hai cái cấp bậc, nàng một phen nói rõ được tích lưu loát, trật tự rõ ràng, đem tất cả mọi người ở đây đều cho nói sửng sốt. Suzuki Sanoko cùng gian há to miệng, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem tiểu nữ hài này. Cô nàng chuẩn bị xong một bụng phổ cập khoa học cũng toàn bộ đều ngăn ở trong cổ họng, không thể đi lên cũng xuống không tới, kìm nén đến khuôn mặt đỏ lên. Hắn khiếp sợ nhìn xem hái bạ ra ai, trong lòng nghi hoặc đã nhanh phải tràn ra ngoài. Nói đùa cái gì? Nếu như đối phương thật là một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, làm sao có thể đối với Nhật Bản cảnh sát quân hàm cảnh sát chế độ hiểu rõ ràng như vậy? Còn biết Hạ Tổ Dị Hựu là cảnh sát phụ xạ cả cảnh sát trưởng. Những vật này, liền hắn cái này thám tử mê, cũng là tại trường kỳ tiếp xúc cảnh sát, hơn nữa cô ý đi tìm hiểu sau đó mới biết. Nàng lại là từ nơi nào biết đến? Cản bạ dạ tiệt cũng là có chút hăng hái mà nhìn xem hải bạ dạ ai, hắn không nghĩ tới hải bạ dạ ai liền những kiến thức này đều biết. Những thứ này, ai cha ngươi cũng là từ trên sách nhìn. Cản bạ dạ tiệt cố ý hỏi. Hải bạ dạ ai lắc đầu. Cũng vừa mới xem qua nàng nhàn nhạt trả lời, tài chính và kinh tế cùng xã hội mới nghe, thỉnh thoảng sẽ đưa tin một chút cao cấp cảnh sát nhân sự biến động. Cô nàng cùng cản bạ dạ tiệt gật đầu. Vậy tuổi tiểu nữ hải, nhìn tài chính và kinh tế cùng xã hội mới nghe có thể nói rất quấn. Một bên sờn nổ cổ còn tại trêu chọc cô nàng. Cô nàng, ngươi nhìn người khác cùng ngươi niên linh không sai biệt lắm, đều biết những thứ này, ngươi mỗi một ngày chỉ biết chơi, về sau chắc chắn không có nữ sinh ưa thích. Tuy nơi đó có a sờn nổ cổ tỉ tỉ. Cô nàng gặp gian mang theo dò xét ánh mắt nhìn về phía hắn, cô nàng vội vàng giản giải. Ngay tại lúc mấy người đối thoại, một người mặc hoa lệ tiểu hồng sắc lễ phục dạ hội, dáng người diêm dúa loẹt loẹt nữ nhân, bưng một ly trà bình, dáng dấp hiểu điệu mà thẳng bước đi tới. Uy, ngươi là? Sanoko nhìn xem nữ nhân hỏi. Nữ nhân không có trả lời, nàng gái kia mang theo xâm lược tính chất ánh mắt, thẳng vào rơi vào cản bạ dạ tiệt trên thân, về phần ở bên cạnh Sanoko, gian cùng hai cái tiểu hài tử thì bị nàng hoa lệ mà không nhìn. Vị này anh tuấn tiểu đệ đệ, một người đứng ở chỗ này, không cảm thấy nhàm chán sao? Nữ nhân đi đến cản bạ dạ tiệt trước mặt, môi đỏ hé mở, trong thanh âm mang theo một loại thành thục nữ tính đặc hữu vũ mị, tỉ tỉ mời ngươi lên giường uống một ly, như thế nào? Chương 54, nhãn thuật thôi miên chương 54, nhãn thuật thôi miên giọng của nữ nhân ngọt phải phát chán. Phun ra mùi nước hoa đậm đến có chút nghẹt thở. Nàng tuổi ước chừng 35-36, được bảo dưỡng vô cùng tốt, da thịt trắng loáng chặt chẽ, một thân tiểu hồng sắc cao xẻ tà lễ phục dạ hội, đem nàng có lồi có lõm dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng nhìn cản bạ dạ tệ ánh mắt, không che giấu chút nào, tràn đầy người trưởng thành ở giữa loại kia xích lỏa lỏa hứng thú cùng lòng ham chiếm hữu. Suzuki Sanoko cùng gian đều nhìn ngây người. Cái này, đây cũng quá trực tiếp a. Cản bạ dạ tệ lông mày nhỏ bé không thể nhận ra mà nhíu một chút. Hắn không thích nữ nhân này ánh mắt, cũng không thích nàng trên thân cái kia cố hỗn hợp rượu cồn đọa cả mùi vị của nước. Không được, cảm tạ, ta không uống rượu, hắn lời ít mà ý nhiều cự tuyệt. Ai nha, tiểu đệ đệ vẫn rất thẹn thùng. Nữ nhân che miệng cười khanh khách đứng lên, nhánh hoa run rẩy, không uống rượu cũng không quan hệ, cái kia. Bồi tỷ tỷ nhảy điệu nhảy như thế nào? Tỷ tỷ vũ kỹ thế nhưng là rất tốt ta nàng nói, còn cố ý hết bộ ngực đầy đạn, thậm chí nghĩ vươn tay ra dựng cản bạ dạ tệ bà bay. Lần này, liền Suzuki Sanoko đều không nhìn nổi. Uy, ta nói ngươi cái này lại thầm, nàng một bước tiến lên. Chẳng cản bạ dạ tiệt cùng nữ nhân kia ở giữa, hai tay chống lạnh, tức giận nói rằng, không thấy nhân gia không muốn để ý đến ngươi sao? Ngươi đây là quấy rối tình dục, có biết hay không? Trên mặt nữ nhân nụ cười cứng một chút, nàng liếc qua đột nhiên xuất hiện Suzuki Sanoko, trong ánh mắt thoáng qua một tia không vui. Nhưng khi nàng thấy rõ Sanoko trên thân món kia có giá trị không nhỏ lễ phục cùng đồ trang sức sau, vẫn là đem đến miệng bên cạnh hạ khắc lời nói nuốt trở vào. Có thể tại loại này nơi xuất hiện, đều không phải là người bình thường. Tiểu muội muội, đại nhân sự việc, tiểu hài tử chớ xen mồm. Nữ nhân rất nhanh lại khôi phục bộ kia nụ cười quyến rũ. Vòng qua Sanoko, lần nữa nhìn về phía cản bạ dạ tệ như thế nào, tiểu soái ca, suy tính một chút. Cản bạ dạ tệ kiên nhẫn đã sắp tiêu hao hết. Hắn thực sự lười nhác cùng loại người này tốn nhiều miệng lưỡi. Ngay tại nữ nhân còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm, cản bạ dạ tệ tránh mắt, cùng nàng nhìn nhau một giây. Một cỗ yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy linh lực, theo hắn ánh mắt, lặng yên không một tiếng động rót vào nữ nhân đại não, Thân thể nữ nhân bỗng nhiên một trận, nguyên bản còn muốn nói lời nói, trong nháy mắt cắm ở trong cổ họng. Nàng ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt mở mịt cùng mê ly. Ta thế nào? Nàng tự lẩm bẩm, ta giống như phải chuẩn bị làm chuyện gì tới. Nàng giống như là hoàn toàn quên đi chính mình vừa rồi đang tại bắt chuyện một cái xoay ca, vương chén đến rượu, quay người liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc rời đi. Tất cả mọi người ở đây đều bị cái này thần chuyển mặt làm cho ngộng. Nàng thế nào? Đột nhiên liền đi. Suzuki Sanoko chớp chớp mắt, gương mặt không hiểu đấu. Gian cũng cảm thấy thật kỳ quái, đúng vậy a, kỳ quái người. Chỉ có cô nạn, hắn vừa rồi liền đứng tại cản bạ dạ tệ phía sau, tinh tưởng thấy được cản bạ dạ tệ cùng nữ nhân kia đối mặt trong nháy mắt. Mặc dù hắn cái gì cũng không cảm thấy, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân kia đột nhiên rời đi, tuyệt đối cùng cản bạ dạ tệ có liên quan. Cản bạ dạ Kaka, ngươi vừa rồi đối với Aji kia làm cái gì? Cô nạn ngửa đầu, dùng hắn cái kia thiên chân vô tả đồng âm hỏi. Ta. Cản bạ dạ tệ thấp phía dưới, nhìn xem cái này tiểu thám tử, nhếch miệng lên một vòng quen thuộc, để cô nạn cảm giác có chút nghiến răng độ cong. Ta có thể làm cái gì? Có lẽ người khác chẳng qua là cảm thấy quấy rầy đến chúng ta ngượng ngùng rời đi cũng nói không chừng, chắc chắn không có khả năng là ta đem nàng thôi miên a. Lại là lý do này. Cô nàng khoe miệng giật một cái, hắn đã lười đi phản bác. Một bên hải bạ dạ ai, thì đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt. Nàng vừa rồi cũng chú ý tới cản bạ dạ tể ánh mắt biến hóa rất nhỏ. Đó là một loại phương diện tinh thần quan hệ sao? Tương tự với thôi miên, nhưng tựa hồ so thôi miên càng thêm trực tiếp cùng hiệu suất cao. Nam sinh này năng lực thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Ừ, thật là một cái không biết xấu hổ lão bà, còn nghĩ châu già gặm cỏ non. Suzuki xoắn nổ cổ còn đang vì chuyện vừa rồi tức giận bất bình mà chửi bậy lấy. Mò dị gian che miệng, nhìn không được bật cười. Vũ hội bầu không khí vẫn như cũ nhiệt liệt, nhưng khúc nhạc dạo ngắn này lại làm cho mấy người ở giữa không khí trở nên có chút vi diệu. Cô nạn một mực đang lưu ý sẽ cùng hải bạ dạ, mà hải bạ dạ ai thì tại bất động thanh sắc quan sát đến cô nạn. Cản bạ dạ tiệt mừng rỡ xem kịch, cảm thấy cái này hai tiểu quỷ thật có ý tứ. Một lát sau, vũ hội bầu không khí đạt đến cao trào. Giữa đại sảnh trong sân nhảy, thường đôi nam nữ ôm nhau mà múa. Suzuki Sanoko nhìn xem trong sàn nhảy những cái kia phiên phiên khởi vũ người, trong mắt cũng toát ra ngôi sao nhỏ, nàng thọc bên cạnh Gian, chúng ta cũng đi khiêu vũ à? À, thế nhưng là ta Gian có chút do dự. Đi rồi. Sanoko không nói lời gì, lôi kéo Gian liền hướng trong sàn nhảy hướng. Thế là, tại chỗ chỉ còn lại có cản bạ dạ tệ cùng hai cái tiểu hải tử. Trang diện một trận có chút lúng túng. Cái kia, ta đi phòng rửa tay. Cô nàng tìm một cái cớ, cũng trốn đi. Bây giờ, liền thật sự chỉ còn lại cản bạ dạ tệ cùng hai bạ dạ ai. Ngươi không đi khiêu vũ sao? Hải bạ dạ ai bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không thích. Cản bạ dạ tiệt trả lời rất thẳng thắn. Hải bạ dạ ai cảm thấy cùng người này nói chuyện phiếm, có đôi khi thật có thể đem tiên trò chuyện chết. Đúng lúc này, vũ hội âm nhạc bỗng nhiên ngừng lại. Một cái người chủ trì đi lên đài, tuyên bố vũ hội sắp kết thúc. Cản bạ dạ tiệt nhìn đồng hồ, cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn đang chuẩn bị đi tìm Matsumoto Kizonaga, cái kia thân ảnh khôi ngô cũng đã chủ động hướng hắn đi tới. Matsumoto Kizonaga trên mặt mang theo một tia công thức hóa nụ cười, nhưng ánh mắt cũng rất nghiêm túc. Cản bạ dạ cùng chơi đến vui vẻ không? Vẫn được. Như vậy mà sủ mổ tổ kỳ dô nạ gạ cũng sẽ không đi vào mèo, trực tiếp cắt vào chính đề, liên quan tới ta buổi chiều đề nghị, ngươi suy tính được thế nào? Người trong đại sảnh nhóm bắt đầu lần lượt tan cuộc, nhưng vẫn như cũ có không ít ánh mắt, vô tình hay cố ý nhìn về phía bên này. Vũ hội người trong đại sảnh dần dần thưa thớt, du dương âm nhạc cũng dừng lại, chỉ còn lại một chút nhân viên công tác đang thu thập tan cuộc. Mà sủ mổ tổ kỳ dô nạ gạ cứ như vậy đứng tại cản bạ dạ tiệt trước mặt, thân thể khôi ngô giống một toà núi nhỏ, trong lúc vô hình cho người ta mang đến áp lực lớn. Chỉ kia hoàn hảo con mắt chăm chú nhìn cản bạ dạ tiệt chờ đợi câu trả lời của hắn. Cản bạ dạ tiệt không có trả lời ngay. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh đứng an tĩnh hài bạ dạ ai. Tiểu nữ hài hơi bệnh mặt lên, con mắt màu xanh lam bên trong một mảnh yên tĩnh, nhưng cản bạ dạ tiệt có thể cảm giác được, nàng tay nhỏ lại một lần không tự chủ siết chặt. Nàng đang khẩn trương. Cản bạ dạ tiệt quay đầu trở lại, nên tiếp mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ cái kia tràn ngập cảm giác gáp bách ánh mắt, ngựa khí bình thản mở miệng. Cố vấn chức vị, ta có thể tiếp nhận. Nghe được câu này, mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ trên mặt rõ ràng thoáng qua vẻ vui mừng. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, cản bạ dạ tiệt câu nói tiếp theo liền để hắn đem cái kia tơ tẩm vui sướng lại cho nén trở về. Nhưng mà ta có mấy cái điều kiện. Chương 54, cố vấn yêu cầu tối cao điều tra quyền hạn. Chương 54, cố vấn yêu cầu tối cao điều tra quyền hạn. Mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ lông mày chọn lấy một chút, tựa hồ đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như cản bạ dạ tiệt không chút do dự, không có bất kỳ cái gì điều kiện liền đáp ứng xuống, hắn ngược lại muốn hoài nghi đối phương là không phải có cái gì cái khác ý đồ. Ngươi nói hắn làm một cái thỉnh thủ thế, ra hiệu tự mình dựa hai cũng nghe. Đệ nhất cản bạ dạ tiệt duỗi ra một ngón tay, ta chỉ tiếp thụ cố vấn danh hiệu, không phải sợ cảnh sát chính thức nhân viên tạm thời. Ý vị này, ta nắm giữ lựa chọn vụ án quyền tự chủ. Chỉ có ta cảm thấy hứng thú, hoặc các ngươi cho rằng không phải ta không thể án đặc biệt ta mới có thể ra tay. Ta không có nghĩa vụ xử lý thông thường vụ án hình sự. Điểm này là hải bạ dạ ai phía trước đặc biệt nhấn mạnh. Không thể trở thành bị tùy ý sai xử miễn phí sức lao động. Matsumoto Kizona gạ gật đầu một cái, hợp lý. Chúng ta cần, cũng chính là ngươi tại đặc thù lĩnh vực năng lực. Thứ hai cản bạ dạ tiệt duỗi ra ngón tay thứ hai. Một khi ta quyết định tiếp nhận cái nào đó vụ án, ta cần vụ án trên tối cao điều tra quyền hạn, bao quát nhưng không giới hạn trong, không hạn chế mà ra vào hiện trường phát hiện án, tra duyệt tất cả liên quan hồ sơ cùng chứng cứ, cùng với thẩm vấn nhân viên tương quan quyền hạn. Cái này mà sủ mộ tổ kỳ rồ nạ gạ có chút do dự. Tối cao điều tra quyền hạn, đây cũng không phải là tùy tiện có thể cho. Đây cơ hồ đồng đẳng với một cái tổ chuyên án người phụ trách quyền lực. Ta xử lý án phương thức, có thể cùng các ngươi thường quy hình sự trinh sát thủ đoạn không giống nhau lắm. Cản bạ giả tiệt ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nếu như khắp nơi nhận hạn chế, cần tầng tầng báo cáo, vậy sẽ chỉ lãng phí thời gian. Đến lúc đó, là bắt không được hung thủ, vẫn sẽ phát sinh hậu quả nghiêm trọng hơn, ta không thể bảo đảm. Lời nói này không chút khách khí. Kizonaga thật sâu nhìn hắn một cái, người trẻ tuổi này, so với hắn trong tưởng tượng còn khó cuốn hơn. Hắn trầm mặc mấy giây, dường như đang cân nhắc lợi hại. Hảo hắn cuối cùng vẫn gật đầu một cái, tại ngươi phụ trách trong vụ án, ngươi có thể trực tiếp hướng ta hồi báo. Ta sẽ trao tặng các ngươi cùng với hiện trường quan chỉ huy tạm thời quyền hạn. Đệ tam cản bạ dạ tiệt rũi ra cái thứ ba ngón tay, cũng là mấu chốt nhất một điểm, thù lao. Ta không phải là nhà từ thiện, ta năng lực là có giá. Đây là tự nhiên. Matsumoto Kizonaga cười, liên quan tới thù lao, chúng ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Chúng ta bước đầu phương án là cho ngươi sở cảnh sát cố vấn chính thức biên chế, thưởng thụ cảnh bộ phó cấp bậc tiền lương đãi ngộ, đồng thời không. Cản bạ dạ tiệt trực tiếp cắt dứt hắn, ta không cần tiền lương. Matsumoto Kizonaga ngây ngẩn cả người. Ta mới vừa nói, ta không phải là các ngươi nhân viên tạm thời, cho nên ta không cần cố định tiền lương. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem hắn, từng chữ từng câu nói rằng, thù lao của ta theo kiện kết toán. Mỗi xử lý một vụ án, căn cứ vào vụ án độ khó, lực ảnh hưởng cùng ta trả giá tinh lực, từ sở cảnh sát thanh toán tương ứng tiền ủy thác. Đến nỗi cụ thể kim ngạch, chúng ta có thể trước đó thương định. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, đương nhiên, xem như cố vấn, ta cũng sẽ thu lấy một bút chủ cột cố vấn phí xem như ta xuất trả phí. Số tiền này, mặc kệ ta tháng đó có hay không tiếp bản án, các ngươi đều phải giao. Lời nói này nói ra, liền mặt sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ loại này thường thấy cảnh tượng hoành tráng mặt cũng nhịn không được khỏe miệng co giật rồi một lần. Tiểu tử này, tính toán đánh cũng quá tinh đi. Vừa muốn tự do, lại muốn quyền hạn, còn muốn theo kiện kế phí kết sủ thù lao. Này chỗ nào là đương cố vấn, đây rõ ràng là đem mình làm chào giá đắt giá vương bài lính đánh thuê. Bên cạnh hải bạ dạ ai, túi đầu, khoe miệng cũng không bị khống chế mà hơi hơi dương lên. Bộ này lý do thoái thác, là nàng vừa rồi tại trên đường tới, cùng cản bạ dạ tệ nhiều lần cân nhắc qua. Tối đại hóa lợi ích, thu nhỏ lại gò bó. Không nghĩ tới, hắn vậy mà một chữ không kém, còn cần hắn bộ kia chuyện đương nhiên ngự khí nói ra, hiệu quả nổi bật. Matsumoto Kizonaga nhìn chằm chằm cản bạ dạ tệ nhìn khoảng chừng nửa phút, tựa hồ muốn từ hắn cái kia trường trên gương mặt bình tĩnh, nhìn ra một điểm đùa giỡn thành phần. Nhưng mà, không có. Cản bạ dạ tệ ánh mắt mười phần bình tĩnh, không có một tơ một hào nhượng bộ. Ha ha. Ha ha ha, Matsumoto Kizonaga chợt cười to, tiếng cười hùng hậu, chấn động đến mức toàn bộ đại sảnh đều ông ông tác hưởng, có ý tứ. Thật có ý tứ. Ta làm nhiều năm như vậy cảnh sát, còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống như thế trực tiếp người trẻ tuổi. Hắn ngưng cười, biểu tình trên mặt cũng giãn ra. Hảo. Ta đáp ứng ngươi, hắn bua đuổi, lộ ra cực kỳ hào sảng, cụ thể chi tiết, ngày mai ta sẽ để cho chuyên gia tới ngươi văn phòng, cùng ngươi ký kết chính thức cố vấn hiệp nghị. Đến nơi chức vụ của ngươi, hắn từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một cái mới tinh, ở dưới ngọn đèn chiếu lấp lánh huy hiệu cảnh sát. Từ hôm nay lên, ngươi chính là sở cảnh sát hình sự bộ đội điều tra số 1 đặc biệt cố vấn, trách nhiệm cấp đãi ngộ, đồng đẳng với phó thanh tra. Phó thanh tra. Mặc dù chỉ là cái đãi ngộ cấp bậc, nhưng cũng mang ý nghĩa, cản bạ dạ tiệt tại tham dự vụ án lúc, hắn thân phận là cao hơn phổ thông tuần tra bộ trưởng. Hợp tác vui vẻ. Cản bạ dạ tiệt nhận lấy viên kia huy hiệu cảnh sát, vào tay lạnh bớt. Hợp tác vui vẻ. Matsumoto Kizonaga lần nữa đưa tay ra, cùng cản bạ dạ tiệt dùng sức nắm chặt lại. Cách đó không xa, một cái thấp bé thân ảnh, đem trận này đàm phán toàn bộ quá trình, đều thu hết vào mắt. Cô nàng trốn ở một cây cực lớn rôm sau của mặt, trong lòng sớm đã là rời sông lấp biển. Cái này mẹ nó cũng được. Sở cảnh sát cố vấn. Phó thanh tra đãi ngộ. Theo kiện kết toán. Nói đùa cái gì? Hắn tân tân khổ khổ phá nhiều như vậy bản án, bỏ gì cổ gọ rồ cái kia hồ đồ thám tử cũng bởi vậy danh tiếng vang xa, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sở cảnh sát còn có loại thao tác này. Cái này gọi cản bạ dạ tiệt ra hỏa, bất quá là giả thần giả quỷ mà phá mấy cái bản án, dựa vào cái gì liền có thể nhận được ưu đãi như vậy đãi ngộ. Cô nàng trong lòng, lần thứ nhất dâng lên khó chịu. Nếu để cho mỏ gì đại thúc biết chuyện này, cần phải tức giận đến từ trên ghế nhảy dựng lên không thể. Mà đổi thành một bên, mới vừa cùng sở nổ cổ từ trong sàn nhảy trở về gian, nhìn thấy cản bạ dạ tiệt cùng mà sủ mổ tổ trưởng thanh tra trò chuyện vui vẻ, chả nắm tay, cũng tò mò mà bu lại. Cản bạ dạ cun các ngươi đang nói chuyện gì nha? Suzuki sở nổ cổ mắt sắc, liếc mắt liền thấy được cản bạ dạ tiệt trong tay viên kia lóe sáng huy hiệu cảnh sát. Hoa! Đây là cái gì? Huy hiệu cảnh sát sao? Cản bạ dạ cun ngươi chẳng lẽ muốn làm cảnh sát? Nàng khoa trương kêu lên. Xem như thế đi. Cản bạ dạ tiệt đem huy hiệu cảnh sát tiện tay nhét vào túi. Wow! Quá khốc! Sở nổ cổ cả mắt đều là ngôi sao nhỏ, là chức vị gì a? Sở cảnh sát cố vấn. Cản bạ dạ tiệt vừa nói vừa giải thích một câu, phụ trách xử lý một chút tương đối khó giải quyết bản án. A, ta hiểu. Sở nổ cổ trong nháy mắt sáng tỏ. Ngươi biết cái gì? Cô nạn nhìn xem sở nổ cổ một bức hiểu rõ bộ dáng, chính mình không hiểu ra sao. Cố vấn không phải liền là nhân viên hợp đồng bên ngoài thám tử sao? Chẳng lẽ còn muốn chiêu cái trừ linh sư đi hiện trường phát hiện án làm thần côn tác pháp? Chương 56, mới bị thác chương 56, mới bị thác vũ hội kết thúc, đám người dần dần tan đi. Mặc dù mổ tổ kỳ rồ nạ gạ còn có sau này việc làm phải xử lý, cùng cản bạ dạ tiệt đơn giản giao phó vài câu liền đội vàng rời đi, trước khi đi vẫn không quên căn dặn hắn ngày mai sẽ có người tới cửa ký kết chính thức hiệp nghị. Cản bạ dạ cung vậy chúng ta cũng đi trước rồi. Mọ dị gian mỉm cười phất phất tay, cô nạn tên tiểu quỷ kia đầu đi theo nàng bên cạnh, trước khi đi còn quay đầu thật sâu nhìn cản bạ dạ tệ cùng hái bạ dạ ai một mắt, trong ánh mắt kia tâm tình rất phức tạp, căn bản muốn không giống một cái tiểu học sinh nên có. Hoa, cản bạ dạ cung ngươi bây giờ thế nhưng là sở cảnh sát cố vấn à, về sau phá án có phải hay không giống như đi làm đánh dấu một dạng. Suzuki Sanoko bu lại, con mắt lóe sáng lấp lánh, tràn đầy sùng bái. Cản bạ dạ tệ lườm nàng một mắt, nhàn nhạt nói rằng, không, ta chỉ xử lý ta muốn xử lý bản án. Cái kia cũng cực kỳ đẹp trai đó a. Sanoko hoàn toàn không thèm để ý thái độ của hắn, ngược lại càng thêm hưng phấn, đúng, ta trở về liền cùng cha ta nói, còn có ta thúc thúc đó, Suzuki gì rồi kỳ chia, hắn thích nhất thu thập đủ loại thứ kỳ kỳ quái quái, đối với như ngươi loại này nhân tài đặc thù chắc chắn cảm thấy rất hứng thú. Lần sau giới thiệu các ngươi quen biết. Suzuki gì rồi kỳ chia. Cản bạ giả tệt đối với danh tự này có chút ấn tượng, dường như là cái luôn yêu thích cùng cái tổ kịch đối nghịch cố chấp lao đầu. Rồi nói sau. Cản bạ giả tệt từ chối cho ý kiến. Được rồi, Sanoko, thời gian không còn sớm, chúng ta đi nhanh đi. Bằng không thì gì chú muốn lo lắng. Mọ dị gian lôi kéo sờ nổ cổ cánh tay. Cùng hai người cáo biệt sau, cản bạ dạ tiệt mới mang theo một mực trầm mặc không nói hải bạ dạ ai đi ra vàng son lộng lây khách sạn cửa chính. Gió đêm thổi tới, mang theo một chút hơi lạnh, xua tan trong phòng yến hội cái kia cỗ hôn tạm nước hoa cùng thức ăn oi bức khí tức. Sở cảnh sát cố vấn hải bạ dạ ai ngửa đầu nhìn xem bầu trời đêm, đống nhiên mở miệng, nghe, về sau sẽ có liên tục không ngừng phiền phức tìm tới cửa. Phiền phức cũng mang ý nghĩa thủ lao. Cản bạ dạ tiệt ngăn lại một chiếc xe taxi, mở cửa xe, hơn nữa, giống ngươi nói, có quan phương thân phận làm nhiệm hộ. Làm cái gì đều thật phương tiện. Hải bạ dạ ai không có lại nói tiếp, an tĩnh ngồi vào trong xe. Nàng biết, cản bạ dạ tiệt nói không sai. Nắm giữ một cái quan phương thân phận, vô luận là điều tra tình báo, vẫn là ứng đối một chút tình trạng đột phát, đều có lý do chính đáng. Hơn nữa đối với tránh né tổ chức truy tra nàng tới nói, chờ tại dạng này một cái quan phương nhân sĩ bên cạnh, theo một ý nghĩa nào đó, cũng là một loại vô hình bảo hộ. Trở lại cái kia tòa nhà quen thuộc nhận thức lầu nhỏ, trong phòng khách giống như lần trước, chỉ trừ một chiếc hoàng hôn đèn đặt dưới đất. Cản bạ dạ mạ xa ổ không tại. Cản bạ dạ tiệt thay xong giày, lại tại cửa trước trên tủ giấy phát hiện một phong giấy da châu phong thư, phía trên không có viết gửi thư người, cũng không có dán tem, chỉ dùng bút lông viết cản bạ dạ tiệt thù ba chữ. Là phụ thân bút tích. Cản bạ dạ tiệt mở ra phong thư, bên trong chỉ có một tấm gấp lại tờ giấy, phía trên dùng đồng dạng già dặn bút tích viết mấy dòng chữ, đi về hướng Đông Trừ Linh, ngày về chưa định. Gia sự tạm giao cho ngươi, chớ gây bụi trần. Nếu có bất quyết sự tình, có thể xem điện tờ hương hỏa. Phụ thân ngươi đi xa nhà. Hải bạ dạ ai lại gần liếc mắt nhìn, có chút hiếu kỳ mà hỏi, vì cái gì không gọi điện thoại hoặc gửi email? Bây giờ còn có người dùng cổ xưa như vậy phương thức liên hệ sao? Thói quen của hắn. Cản bạ dạ tiệt đem giấy viết thư một lần nữa xếp lại, bỏ vào túi, dùng hắn lời nói tới nói, có một số việc dính dấp nhân quả quá nặng, điện thoại cùng internet những thứ này hiện đại công cụ, dễ dàng lưu lại vết tích, đem đồ không sạch sẽ theo vết tích dẫn trở về. Nhân quả. Hải bạ dạ ai mắt xanh bên trong thoáng qua một tia suy tư, nghe giống như là năng lượng nào đó truy tung hoặc tin tức lưu lại lý luận, chỉ có điều đổi thành huyền học thuyết pháp. Người có thể hiểu như vậy. Cản bạ dạ tiệt cười cười. Hắn biết cái này tiểu nhà khoa học chắc là có thể dùng nàng chính mình lộ dịp tới giải đọc những chuyện này. Đối với hắn phụ thân mà nói, đây càng giống như là một loại cảm giác nghi thức cùng đối với một ít quy tắc kính sợ. Cái kia một câu cuối cùng có thể xem điện thờ hương hỏa là có ý gì? Hải bạ dạ ai chỉ phòng khách trong góc cái kia thờ phụng bài vị điện thờ. Ý là, nếu như hương thiêu đến không thuận, khói là màu xám đen, hoặc không gió tự diệt, liền nói rõ ta gần nhất có thể sẽ có đại phiền toái, hoặc hắn bên kia gặp phải nguy hiểm, để chính ta cẩn thận một chút. Cản bạ dạ để giải thích nói. Hải bạ dạ ai nghe xong, trầm mặc phút chốc. Tiếp đó dùng một loại nhìn người nguyên thủy ánh mắt nhìn xem hắn, các ngươi cái này một nhóm, thật đúng là tràn đầy sự không chắc chắn. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, sắc bén tiếng chuông tại yên tĩnh ban đêm lộ ra phá lệ thẹn thẽ. Cản bạ dạ tiệt đi qua nhận điện thoại. Uy, cản bạ dạ tiểu tử sao? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trung khí mười phần, lại dẫn mấy phần phát điên âm thanh. Là mọ gì cổ gọ rồ? Là ta, mọ gì tiên sinh, đã trễ thế như vậy có chuyện gì không? Cản bạ dạ tiệt ngữ khí rất bình tĩnh. Chuyện gì? Ta đương nhiên là tới hỏi một chút người cái kia sở cảnh sát cố vấn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mọ gì cổ gọ rồ âm thanh nghe giống như là tức giận đến tại chỗ dậm chân. Ta vừa mới nhìn buổi tối mới nghe mới biết được tiểu tử ngươi lại thăng chức. Dựa vào cái gì a? Ta ngủ say cổ gọ rồ phá nhiều như vậy kinh thiên đại án, sở cảnh sát ngay cả một cái cờ thưởng đều không cho thêm ta tiễn đưa vài lần. Tiểu tử ngươi hòa với liền hôn thành cố vấn, trả hưởng tụ phó thanh tra đánh ngộ. Nghe trong điện thoại truyền đến chua lời chua ngữ, cản bạ dạ tiệt thậm chí có thể tưởng tượng ra mọ gì cổ gọ rồ dựng râu trợn mắt hài hước bộ dáng. Mọ gì tiên sinh, đây là sở cảnh sát cao tầng quyết định, ta chỉ là đón nhận thuê. Thuê? Bọn hắn cho ngươi mở bao nhiêu tiền? Có phải hay không so với ta ủy thác phí trả cao? Mọ gì cổ gọ rồ chú ý điểm lúc nào cũng rõ ràng ký như vậy. Cái này không tiện lộ ra. Cản bạ dạ tiệt nghiêm trang trả lời. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Mọ gì cổ gọ rồ tức giận đến nói không ra lời. Tiểu tử ta cho ngươi biết, cái này bên trong nước rất sâu, ngươi chắc chắn không ngừng. Thám tử lường danh dựa vào là đầu óc, là suy luận. Không phải ngươi loại kia kỳ kỳ quái quái cho xiếc. Ân, mọ gì tiên sinh nói rất đúng. Cản bạ dạ tiệt qua loa lấy lệ mà cùng văng lấy. Tóm lại mọ gì tiên sinh, nếu như không có chuyện khác, ta chuẩn bị nghỉ ngơi. Cản bạ dạ Tets không khách khí chút nào cắt đứt hắn.
"Uy,
ta lời còn chưa nói hết." Cản bạ dạ Tets trực tiếp cúp điện thoại, thế giới trong nháy mắt thanh tĩnh. Một bên Hải bạ dạ Ai nhìn xem hắn, khóe miệng có được cong lên một cái nhỏ bé đường cong, nghe được vị này mọ gì tiên sinh có chút ghen ghét, chủ yếu là thật mất mặt. Cản bạ dạ Tets lơ đễnh nhún nhún vai. Hắn vừa mới chuẩn bị lên lầu, chung điện thoại cũng không khuất bất nạo mà lần nữa vang lên. Cản bạ dạ Tets nhíu nhíu mày, cho là vẫn là mọ gì cổ gọ rồ, lần nữa tiếp.
"Uy,
xin hỏi, là Cản bạ dạ văn phòng sao?" Đầu bên kia điện thoại chuyển tới một mang theo trần trở cùng lo lắng thanh âm nữ nhân, nghe cùng mọ gì cổ gọ rồ hoàn toàn khác biệt.
"Là ta."
Cản bạ dạ Tets ngữ khí hòa hoãn lại.
"Quá tốt rồi."
Nữ nhân giống như là nhẹ nhàng thở ra, "Ta là tại mới nghe bên trên nhìn thấy ngài. Bọn hắn nói ngài có thể xử lý một chút chuyên không cách nào giải thích.
Có thể nói như vậy, xin hỏi ngươi gặp phiền phải gì?"
Bên đầu điện thoại kia nữ nhân trầm mặc mấy giây, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, "Là nữ nhi của ta.
Nữ nhi của ta nàng gần nhất
tinh thần thật không tốt, ta hoài nghi nàng có phải hay không?
Có phải hay không đụng phải đồ không sạch sẽ gì đồ không sạch sẽ?"
"Đúng vậy." Giọng của nữ nhân khẳng định mấy phần, nàng tự giam mình ở trong phòng, không ăn không uống, tính khí trở nên đặc biệt táo bạo, có đôi khi trả hướng về phía không khí nói chuyện. "Ta mang nàng đi xem bác sĩ nói nàng cơ thể không có vấn đề, chỉ là áp lực quá lớn, nhưng ta không tin. Ta cảm giác, vậy căn bản không phải nữ nhi của ta."
Cản bạ dạ Tets biểu lộ nghiêm túc.
Cái này nghe, cũng thực là giống như là hắn nghiệp vụ phạm vi bên trong sự tình.
"Như vậy đi, nữ sĩ, trong điện thoại nói không rõ ràng. Nếu như ngươi thuận tiện lời nói, có thể tới ta văn phòng kỹ càng nói chuyện."
Cản bạ dạ Tets nói lên chính nhà mình địa chỉ.
"Tốt tốt,
ta ngày mai,
ta trưa mai liền đi qua tìm ngài."
Nữ nhân luôn miệng nói cảm ơn, phản phất bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Cúp điện thoại, Cản bạ dạ Tets đứng tại chỗ một hồi. Hải bạ dạ Ai nhìn xem hắn, vừa nhậm chức, sinh ý liền tự mình tìm tới cửa.
"Ngày mai là thứ hai, chúng ta đều phải đến trường."
Cản bạ dạ Tets liếc mắt nhìn trên tường lịch treo tường, giữa trưa để nàng tới, đúng lúc là chúng ta thời gian nghỉ trưa.
Chương 57, lần này nổi danh chương 57, lần này nổi danh thứ hai sáng sớm, ánh nắng tươi sáng.
Cản bạ dạ Tets giống như ngày thường, chuẩn bị kỹ càng hai phần đơn giản bữa sáng, tiếp đó cùng Hải bạ dạ Ai cùng ra ngoài. Hai người sóng vai đi ở đi đến tệ tản cao trung trên đường, một cái vóc người thon dài kiên cường, mặc đồng phục cao trung, một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, con không phù hợp nàng khí chất khả ái túi sách. Bộ dạng này huynh muội đồng hành hình ảnh, đưa tới không thiếu ánh mắt của người đi đường.
Đến,
tại bộ tiểu học cửa ra vào, Cản bạ dạ Tets dừng bước lại. Hải bạ dạ Ai ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, gật đầu một cái, không có gì biểu lộ mà phất phất tay, xem như cáo biệt, tiếp đó quay người đi vào cửa trường. Nhìn xem nàng cái kia phó ra vẻ lạnh lùng bóng lưng, Cản bạ dạ Tets cảm thấy có chút buồn cười. Để nàng đi cùng một đám chân chính tiểu thí hại ở cùng một chỗ cũng không có gì chỗ xấu, ít nhất so trở tại bờ lách lọt gạn nhị dạ tỷ hòn tốt hơn nhiều.
Lắc đầu, Cản bạ dạ Tets quay người hướng đi cao trung bộ.
Nhưng mà, làm hắn một cước bước vào chỗ ở mình cao nhị A ban phòng học lúc, lại nhạy cảm mà phát giác không khí không thích hợp. Vốn nên cãi nhau, tràn đầy tuổi dậy thì hormone khí tức phòng học, tại hắn vào cửa một khắc này, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hơn 10 đôi con mắt đồng loạt hướng hắn nhìn lại, trong ánh mắt kia hỗn tạp hiếu kỳ, kinh ngạc, sùng bái, thậm chí còn có một tia kính sợ.
Cản bạ dạ Tets bước chân dừng lại, có chút không hiểu đấu.
Đây là cái tình huống gì? Hắn mặt không đổi sắc đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, vừa để sách xuống bao, lân cận ngồi oi mỹ họa cổ liền lập tức giống con cổ mặt chuột một dạng bu lại, hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy kích động.
Cản bạ dạ cung ngươi nổi danh.
Ngươi thật sự nổi danh.
Nổi danh?
Cản bạ dạ Tets nhíu mày, phía trước những cái kia bản án, không phải đã trải qua báo sao?
Không phải cái kia.
Mỹ họa cổ dùng sức lắc đầu, như hiến bảo móc ra điện thoại di động của mình, ấn mở một cái mới nghe giao diện đưa tới trước mặt hắn, là ngày hôm qua ban bố mới nghe.
Ngươi mau nhìn.
Ngươi không thấy điện thoại sao?
Cản bạ dạ Tets hôm qua chính xác không chút chú ý ngoại giới tin tức, hắn tiếp nhận mỹ họa cổ điện thoại, ánh mắt rơi vào trên màn hình.
Một cái bắt mắt tiêu đề đập vào tầm mắt, chấn kinh.
Sở cảnh sát thuê học sinh cao trung trở thành đặc biệt cố vấn.
Thời đại mới hồn mẹ một người khác hoàn toàn, hắn hướng xuống lật qua lật lại, phát hiện không chỉ một nhà truyền thông, cơ hồ tất cả chủ lưu mới nghe lưới đứng xã hội bản khối, đều bị tương tự mới nghe quét qua bình phong. Báo cáo nội dung cơ bản giống nhau, cũng là liên quan tới sở cảnh sát ở cuối tuần chính thức tuyên bố, thuê tại ngũ học sinh cao trung Cản bạ dạ Tets đảm nhiệm đội điều tra số 1 đặc biệt cố vấn, trách nhiệm cấp đãi ngộ đồng đẳng với phó thanh tra. Các truyền thông rõ ràng sẽ không bỏ qua như thế một cái bạo tạc tính chất mới nghe điểm, cực điểm phủ lên sở trường. Có truyền thông đem hắn cùng bây giờ danh tiếng vang xa ngủ say cổ gọ rồ mọ gì cổ gọ rồ đặt chung một chỗ tương đối, phân tích hai người phá án phong cách, ám chỉ Cản bạ dạ Tets mới là sở cảnh sát chân chính vương bài. Có truyền thông thì đem hắn cùng đã mai danh nhận tích thật lâu hơi sẩy niên đại hồn mẹ tiểu đỏ xin nghỉ chia đánh đồng, gọi hắn là thời đại mới khác loại thám tử lường danh cho là hắn xuất hiện, sắp mở ra một cái hoàn toàn mới thám tử thời đại. Trong đó, có một nhà nhiều chuyện tiểu báo đưa tin điều kỳ quái nhất, tiêu đề làm kinh sợ người nghe nghe, độc nhất vô nhị và trần. Sở cảnh sát cố vấn phá án trần tướng, hắn có thể cùng người chết đối thoại, trong đưa tin làm như có thật mà biết, căn cứ không muốn lộ ra tính danh nhân sĩ nội bộ và trần. Cản bạ dạ Tets cố vấn cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa thám tử, mà là một vị chân chính trừ linh sư. Hắn mặc dù có thể nhiều lần phá kỳ án, là bởi vì hắn nắm giữ trực tiếp cùng người bị hại linh hồn cầu thông năng lực, hung thủ là ai, gây án thủ pháp như thế nào, cũng là người chết chính miệng nói cho hắn.
Biết.
Cản bạ dạ Tets nhìn đến đây, khoe miệng nhịn không được giật một cái.
Hắn không thể không bội phục bây giờ phóng viên sức tưởng tượng, mặc dù quá trình treo dệt vô cớ, nhưng thế mà đem kết quả cho đoán đúng. Càng làm cho hắn dở khóc dở cười là, hắn còn chứng kiến một cái mới nghe video ngắn. Trong video, mở cụ cảnh bộ nâng cao hắn cái kia ký hiệu bục địa, đứng tại sở cảnh sát cửa ra vào, đối mặt với một đoàn phóng viên, rõ rạc mà phát biểu một trận diễn thuyết. Cả bạ giả tệt cố vấn ra nhập vào, đối với chúng ta sở cảnh sát tới nói, là như hổ thêm cánh. Hắn nắm giữ chúng ta thông thường hình sự trinh sát thủ đoạn không có, đặc biệt góc nhìn cùng năng lực. Ta ở đây có thể hướng quảng đại thị dân cam đoan, từ hôm nay về sau, bệ cả thành phố bất luận cái gì không giải quyết được, ly kỳ cổ quái bản án, chỉ cần có cản bạ giả cố vấn ra tay, liền chắc chắn có thể tra ra manh mối. Cản bạ giả tiệt nhìn xem trong video mở củ cảnh bộ cái kia trương mặt đỏ lên, cảm giác có chút đau đầu. Hợp đồng này vừa mới ký, bút tích đều không có làm thấu, mở củ gia hỏa này đem hắn xem như vạn năng công cụ người mở dạng, không kịp chờ đợi hướng toàn thế giới tuyên truyền. Đây là chỉ sợ về sau phiền toái tìm tới cửa không đủ nhiều sao? Bất quá nghĩ lại, hắn cũng có thể hiểu được sở cảnh sát cách làm. Hắn hiện tại đã không đơn thuần là một cái nhân viên hợp đồng bên ngoài tuyến nhân. Cầm huy hiệu cảnh sát, thưởng thụ lấy trách nhiệm cấp đánh ngộ, thông tục điểm nói, hắn đã nửa chân đạp đến vào công chức cơ chế. Sở cảnh sát cần một cái thần thám hình tượng đến để thăng công tín lực, nhất là tại cựu đỏ xin nghỉ trịa tiêu thất, mò gì cổ gõ rô lúc được lúc không tình huống phía dưới. Mà hắn, một cái bối cảnh sạch sẽ, năng lực đặc biệt lại trẻ tuổi anh tuấn học sinh cao trung, không thể nghi ngờ là tốt nhất tuyên truyền chiêu bài. Cho nên, sở cảnh sát không chỉ có quan tuyên thân phận của hắn, trả đem phía trước hắn tham dự qua viện bảo tàng mỹ thuật án giết người, liên hoàn vụ án bắt cóc chờ vụ án hồ sơ, sau một phen nghệ thuật gia công cắt đi tất cả linh dị bộ phận, cải biên trở thành từng cái thiên tài thiếu niên vận dụng siêu phàm sức quan sát cùng năng lực trinh thám, hiệp trợ cảnh sát liên thủ phá án anh hùng cố sự, cùng nhau đốt cho truyền thông. Xem xong những thứ này, cản bạ giả tiệt cuối cùng biết rõ hôm nay buổi sáng trong lớp quỷ dị này bầu không khí là chuyện gì xảy ra. Thật lợi hại. Oi mỹ họa cổ thấy hắn xem xong, một mặt cùng có vinh yên biểu lộ, bây giờ toàn trường đều biết. Cản bạ giả tiệt trả điện thoại di động lại cho nàng, bất đắc dĩ thở dài. Đinh linh linh, chung vào học tiếng vang lên, chủ nhiệm lớp kẹp lấy giáo án đi vào phòng học. Hắn là cái nhìn rất ôn hòa trung niên nam nhân, hôm nay trên mặt càng là mang theo không giấu được nụ cười. Các bạn học, an tĩnh một chút. Chủ nhiệm lớp đứng lên bục giảng, hắn giọng một cái, tiếp đó từ sau lưng lấy ra một mặt màu đỏ cờ thượng, trên bục giảng bày ra. Phía trên dùng màu vàng sợi tơ thêu lên một hàng chữ lớn, bồi dưỡng nhân tài điển hình, giới cảnh sát tân tinh. Là còn là, bệ cả thành phố sở cảnh sát. Các bạn học, mặt này cờ thượng là hôm nay buổi sáng, sở cảnh sát cố ý phái người đưa đến trường học của chúng ta, đưa đến chúng ta cao nhị A Bang. Chủ nhiệm lớp trong thanh âm tràn đầy tự hào, lớp chúng ta cản bạ dạ tiệt đồng học, bởi vì chắc tuyệt tài năng cùng đối với xã hội làm ra kiệt xuất cống hiến, bị sở cảnh sát đặc biệt thuê làm đặc biệt cố vấn. Đây là trường học của chúng ta vinh dự, càng là chúng ta A Bang tập thể vinh dự. Hoa. Trong phòng học trong nháy mắt buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng thán phục. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đến cản bạ dạ tiệt trên thân, cái kia nhiệt độ cơ hồ có thể đem hắn nhóm lửa. Cản bạ dạ tiệt mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, nguyên một tiết khóa, chủ nhiệm lớp khỏe miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai, lúc giảng bài, ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng cản bạ dạ tiệt ánh mắt kia, giống như tại nhìn một cái chân bảo hiếm thế, tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Cản bạ dạ tiệt cảm thấy, chính mình người học sinh này, đại khái là thỏa mãn lao sư đối với con nhà người ta tất cả huyết tưởng. Không chỉ có thành tích học tập đứng hàng đầu, bây giờ còn có thể cho trường học, cho lớp học làm mẹ bang, để hắn cái này trực ban chủ nhiệm trên mặt cũng có quang. Tan học. Thật vất vả chịu đựng khi đến khóa chung reo. Cản bạ dạ tiệt vừa định nằm xuống thanh tĩnh một hồi, chủ nhiệm lớp âm thanh ngay tại cửa ra vào vang lên. Cản bạ dạ đồng học, ngươi tới một lần phòng làm việc của ta. Chương 58, thiếu niên trinh thám đoàn thiếu niên tìm đường chết. Chương 58, thiếu niên trinh thám đoàn thiếu niên tìm đường chết. Cản bạ dạ tiệt đi theo chủ nhiệm lớp đi vào văn phòng, lập tức liền cảm nhận được cùng trong phòng học đồng dạng nóng bỏng ánh mắt. Trong phòng làm việc các lao sư khác, vô luận là tại soạn bài, vẫn là tại chấm bài tập, toàn bộ đều dừng lại công việc trong tay, đồng loạt nhìn lại. Tới, cản bạ dạ đồng học, ngồi. Chủ nhiệm lớp nhiệt tình kéo qua một cái ghế, để hắn ngồi ở bàn làm việc của mình đối diện, còn tự thân rót cho hắn chén nước, thái độ đó, thân thiết đến làm cho cản bạ dạ tệ có chút không thích ứng. Cản bạ dạ đồng học à, ngươi lần này thật đúng là cho chúng ta trường học, cho chúng ta cao nhị A Ban, lớn khuôn mặt à. Chủ nhiệm lớp cười miệng toe toét, hiệu trưởng hôm nay buổi sáng lúc họp, còn cố ý biểu dương ngươi, nói ngươi là chúng ta tệ tặng cao trung xây trường đến nay, xuất sắc nhất một trong những học sinh. Lão sư quá khen. Cản bạ dạ tệ khách khí một câu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, lời này nếu để cho cái kia gọi cựu đỏ xì nhì chĩa ra hỏa nghe được, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Không không không, không có chút nào quá khen. Chủ nhiệm lớp khoát tay áo, báo chí cùng mới nghe ta đều nhìn, tuổi con nhỏ, liền có thành tựu như thế này, không tầm thường, thật không dạy nổi. Hàn huyên một hồi lâu, chủ nhiệm lớp mới rốt cục nói đến chính đề. Là như vậy, cản bạ dạ đồng học nụ cười trên mặt hắn bất phóng túng đi một chút, trở nên trịnh trọng lên, hôm nay gọi ngươi tới, là có một cái chuyện quan trọng muốn cùng ngươi thương lượng. Lão sư mời nói. Trường học của chúng ta hàng năm cũng sẽ cùng một chút hữu hảo việt giáo tổ chức một lần sân trường văn hóa giao lưu quan hệ hữu nghị hoạt động. Chủ nhiệm lớp giải thích nói, đơn giản tới nói chính là lẫn nhau điều động vài tên ưu tú học sinh đại biểu đi đối phương trường học tiến hành trong vòng 3 ngày trao đổi học tập, thể nghiệm một chút khác biệt sân trường chương trình học cùng không khí. Cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái, ra hiệu chính mình đang tại nghe. Năm nay hoạt động này lập tức liền muốn bắt đầu. Trao đổi trường học là nằm ở chúng ta Tokyo một cái khác coi trọng điểm cao trung, ỷ gỗ tạ cao trung. Ỷ gỗ tạ cao trung. Cản bạ dạ tiệt đối với danh tự này không có ấn tượng gì. Trường học đi qua nghiên cứu quyết định, lần này cao trung bộ học sinh đại biểu danh ngạch, trong đó một cái, trực tiếp thì cho ngươi. Chủ nhiệm lớp nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, một phương diện là bởi vì bản thân ngươi thành tích ưu dị, phẩm hạnh đoan chính, một phương diện khác cũng là bởi vì ngươi bây giờ cái này sở cảnh sát cố vấn thân phận đặc thù, trường học hy vọng ngươi có thể đại biểu chúng ta tệ tặng cao trung tài nghệ cao nhất, đi cùng đối phương trường học học sinh tiến hành giao lưu. Ta, cản bạ giả tiệt sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới loại chuyện này sẽ tìm được trên đầu mình. Không sai. Chủ nhiệm lớp gật đầu một cái này không chỉ có là một lần cơ hội học tập, càng là một phần vinh dự. Cản bạ giả đồng học, ngươi nguyện ý tiếp nhận phần vinh dự này, đại biểu trường học của chúng ta đi tham gia hoạt động lần này sao? Cản bạ giả tiệt nghĩ, đi trường học khác thượng tam tiên khóa. Nghe tựa hồ so trở tại trong lớp mình bị xem như động vật quý hiếm vây xem muốn tốt một chút. Hơn nữa, thay cái hoàn cảnh, nói không chừng có thể thanh tĩnh mấy ngày. Ta không có vấn đề gì. Hắn hồi đáp. Quá tốt rồi. Chủ nhiệm lớp cao hứng vỗ tay một cái, ta liền biết ngươi sẽ không cự tuyệt. Khác danh ngạch đâu, sẽ phân phối đến mỗi lớp học, từ lớp học tự động đề cử. Lớp chúng ta trừ ngươi ở ngoài, còn có một cái danh ngạch. Thương lượng xong chuyện này, chủ nhiệm lớp lại miễn cưỡng hắn vài câu, đơn giản là thiếu niên anh tài, tương lai có hy vọng, nhưng nhất định không thể kiêu ngạo tự mãn các loại lời nói khách sáo. Cản bạ dạ tiệt nước đổ đầu vịt mà nghe xong, mới bị thả lại phòng học. Hắn vừa về tới chỗ ngồi, oi mì họa cổ liền lại kìm nén không được mà bu lại. Như thế nào như thế nào? Chủ nhiệm lớp tìm ngươi chuyện gì a? Có phải hay không muốn cho ngươi phát thưởng học kim? Mì họa cổ một mặt nhiều chuyện mà nháy mắt. Không phải. Cản bạ dạ tiệt lắc đầu. Tốt a. Bất quá ta cũng có một tin tức tốt. Mì họa cổ đông nhiên thần bí nở nụ cười, một mặt mau tới hỏi ta biểu lộ. Cản bạ dạ cun ngươi đoán một chút là cái gì? Nhìn xem nàng cái kia phó giấu không được vui vẻ bộ dáng. Cản bạ dạ tiệt kết hợp vừa rồi chủ nhiệm lớp lời nói, trong lòng trong nháy mắt liền có đáp án. Cùng ngươi có liên quan. Hắn cố ý hỏi. Ừ. Mỹ họa cổ dùng sức gật đầu. Cũng có liên quan tới ta. Đúng đúng đúng. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem nàng sáng lấp lánh con mắt, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cũng muốn xem như học sinh đại biểu, đi tham gia cái kia sân trường giao lưu hoạt động. A. Mỹ họa cổ trên mặt kinh hỉ trong nháy mắt đã biến thành kinh ngạc. Cản bạ dạ cun làm sao ngươi biết? Vừa mới lớp trưởng mới tại trong lớp tuyên bố, lớp chúng ta một cái khác giành ngạch cho ta. Ta đoán. Cản bạ dạ tiệt thuận miệng nói rằng. Và, ngươi cũng quá lợi hại a, cái này đều có thể đoán được. Bị họa cổ hoàn toàn không có hoài nghi, chỉ coi là cản bạ dạ tiệt năng lực trinh thám hơn người, hưng phấn mà nói rằng, theo lý thuyết, cản bạ dạ cun ngươi cũng là đại biểu một trong. Ân. Cản bạ dạ tiệt lên tiếng. Ta vừa rồi nghe chủ nhiệm lớp nói, lần này thời gian hoạt động là ngày mai bắt đầu, hết thảy 3 ngày. Chúng ta phải đi trường học là ý gỗ tạ cao trung. Bị họa cổ lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm đòi. Ta kiểm tra một chút cái trường học này có xa hay không. Cản bạ dạ tiệt cũng đúng cái này sẽ phải đi chỗ sinh ra một điểm hiếu kỳ. Hắn lấy ra điện thoại di động của mình, tại trên địa đồ tìm tòi một chút ỷ gỗ tạ cao trung. Địa đồ biểu hiện, trường này đồng dạng ở vào Tokyo thành phố bên trong, khoảng cách tệ tặng cao trung không tính quá xa, ngồi xe trường học đi qua lời nói, đại khái là 20 mấy phút đường đi. Nhìn, chỉ là một lần bình thường không có gì lạ giáo tế giao lưu hoạt động. Cản bạ dạ tiệt nghĩ trong lòng như thế lấy, lại ẩn ẩn cảm thấy, sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Dù sao, dựa theo hắn khoảng thời gian này kinh nghiệm đến xem, chỉ cần mình bên cạnh gọp đủ một ít nhân vật mấu chốt liền chắc chắn sẽ có không tưởng tượng được kinh hỉ phát sinh. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh còn tại tràn đầy phấn khởi mà cha lấy ý gỗ tạ cao trung đủ loại tư liệu oai mị họa cổ trong lòng lặng lẽ thở dài. Hy vọng lần này chỉ là mình cả nghĩ quá rồi. Giữa trưa tan học tiếng chuông vang lên, cản bạ dạ tiệt thu thập đồ đạc xong, chuẩn bị đi rời cái này bên cạnh không xa bộ tiểu học tiếp hải bạ dạ ai. Cản bạ dạ cun chờ ta một chút. Oai mị họa cổ chạy chậm đến theo sau, ta với ngươi cùng đi. Nói đến, ta còn không có gặp qua ngươi cô em gái kia đâu, nghe ngươi phía trước nói lên, cảm giác là cái rất khả ái hai tử. Có thể sẽ cùng ngươi tưởng tượng có chút không giống nhau. Cản bạ dạ tiệt san ngay nói thật. Ai nha, nữ hải tử đi, thẹn thùng rất bình thường. Bị họa cổ rõ ràng không tin, cười hì hì đi theo bên cạnh hắn. Ta vừa bận cũng nghĩ xem, có thể để ngươi như thế chăm sóc muội muội, đến cùng hình dạng thế nào. Cản bạ dạ tiệt không có lại nói cái gì, hai người sóng vai đi tới bộ tiểu học trường học cửa ra vào. Lúc này chính là tan học giờ cao điểm, mặc các loại trang phục học sinh tiểu học nhóm giống xuất lồng chim nhỏ mở dạng, kỳ kỳ cha cha từ cửa trường bên trong bừng lên. Cản bạ dạ tiệt rất nhanh liền trong đám người thấy được cái kia không hợp nhau thân ảnh. Hai bạ dạ ai có nàng túi sách nhỏ, mặt không thay đổi đi tới, tại nàng chung quanh. Lại giống vệ tinh một dạng, vây quanh 3 cái dị thường sống động tiểu hải. Một cái mập mạp nam hải cùng một cái nhìn rất tinh minh tiểu nam hải, còn có một cái ghim dây của tóc, nhìn rất ngây thơ nữ hải. Chính là thiếu niên trinh thám đoàn thiếu niên tìm đường chết 3 cái tên dở hơi, gần tạ, Misu thị cổ cùng Ezumi. Hải bạ dạ đồng học, nhà ngươi ở chỗ nào nha? Chúng ta tiễn đưa ngươi trở về đi. Cô gì mà gần tạ nâng cao bụng, lớn tiếng nói rằng. Đúng vậy à, hải bạ dạ đồng học, về sau chúng ta chính là bạn học, mọi người muốn nhiều thân cận một chút đi. Tu nhã mỉm sủ hỉ cổ xấu hổ cười cười cố gắng muốn cho mình xem thành thục một điểm. Ai chan, ngươi hôm nay khi đi học thật yên tĩnh a, có phải hay không không có nhà? Joshi đã hệ rủ mỉm ngẩng đầu, một mặt ân cần hỏi. Hai bạ dạ ai rõ ràng đối với loại này học sinh tiểu học thức nhiệt tình có chút chống đỡ không được. Nhưng không thể không nói, nàng gái kia màu trà tóc ngắn, tinh xảo giống như con rối ngũ quan, còn có cái kia cố cùng niên linh không hợp thanh lanh khí chất, tại một đám nháo đằng học sinh tiểu học bên trong, quả thực là hạt giữa bầy gà. Đối với mấy cái này tiểu nam hải có sức hấp dẫn chí mạng. Ai chan. Cản bạ dạ tiệt mở miệng hô một tiếng. Hải bạ dạ ai nghe được âm thanh, ngẩng đầu, nhìn thấy cản bạ dạ tệ cái kia căng thẳng biểu lộ tựa hồ bung lòng một tia, gia tăng cước bộ hướng hắn đi tới. Xem ra ngươi trường học mới sinh hoạt vẫn rất náo nhiệt đi. Cản bạ dạ tệ nhìn xem theo tới thiếu niên trinh thám đoàn thiếu niên tìm đường chết tổ ba người, nói đùa nói một câu. Hải bạ dạ ai liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, thế nhưng ánh mắt phảng phất tại nói còn không phải bởi vì ngươi. A, là ngươi. Dỗ sĩ đại hệ rủ mỉ thấy rõ cản bạ dạ tệ khuôn mặt sau, con mắt lập tức sáng lên, nàng chạy đến cản bạ dạ tệ trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, thương phấn mà nói rằng, là cản bạ dạ ca ca. Ta hôm qua tại mới nghe bên trên nhìn thấy ngươi. Ngươi thật lợi hại a. Không sai không sai. Ta cũng nhìn thấy. Trên báo chí nói ngươi so mỏ gì thúc thúc còn lợi hại hơn. Gần ta cũng đi theo kêu la. Chúng ta mỉ sủ hỉ cột nhưng là một mặt hâm mộ nhìn xem cản bạ dạ tệ. Không chỉ có xoay a, bên cạnh còn đi theo một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ cùng tiểu muội muội. Lúc nào, hắn cũng có thể giống đối phương một dạng, bị nhiều như vậy cô gái khả ái vây quanh đâu. Mỉ sủ hỉ cột trong lòng giấy lên một tia nho nhỏ hướng tới. Cản bạ dạ cun đây chính là muội muội của ngươi sao? Hoa, thật rất đáng yêu a. Một bên oi mỉ hỏa cổ nhìn thấy hải bạ dạ ai, nhịn không được ngồi xổm người xuống, muốn đi sờ sờ nàng đầu. Hải bạ dạ ai vô ý thức lui về sau một bước, tránh đi nàng tay. Mỉ hỏa cổ tay ngừng giữa không trung, có chút lung túng. Nàng sợ người lạ. Cản bạ dạ tệ thay nàng giải vây nói. Đúng lúc này, cản bạ dạ tệ tránh mắt đảo qua thiếu niên trinh thám đoàn thiếu niên tìm đường chết rơi vào phía sau cùng cái kia một mực không lên tiếng thân ảnh bên trên. È đỏ gà hỏa cổ nạn. Hai tay của hắn cắm ở trong túi quần, mang theo hắn bộ kia ký hiệu mắt kiếm to, thấu kính sau ánh mắt, đang bất động thanh sắc đánh giá chính mình cùng hải bạ dạ ai. Cản bạ dạ tiệt cảm thấy buồn cười, tiểu quỷ này còn đang vì hôm qua vũ hội bên trên chuyện canh cánh trong lòng đâu. Hắn đi tới, đưa tay ra, thói quen tại cô nạn trên đầu một trận bạo loạn, đem đối phương chú tâm xử lý tiểu tóc làm cho như cái ổ gà. Nha, cô nạn, hôm nay như thế nào an tĩnh như vậy? Có phải hay không bởi vì không có bị tuyển chọn đi tham gia giao lưu hoạt động, không vui? Cản bạ dạ tiệt cố ý đùa hắn. Mới không có. Cô nạn khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, một bên vuốt ve cản bạ dạ tiệt tay, một bên cố gắng gạt ra một cái nụ cười thiên chân vô tả, lớn tiếng phản bác, ta mới không có thèm loại kia hoạt động chứ. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng lại tại điên cuồng chửi bậy. Đáng giận, gia hỏa này lại tới nhào nặn đầu của ta. Còn có, hắn làm sao biết giao lưu hoạt động chuyện? Phải không? Cản bạ dạ tiệt đương con khỏe miệng lớn hơn. Mới không phải đâu. Một bên hệ rủ mỹ lập tức bán đứng cô nạn, nàng lôi kéo cô nạn cánh tay, một mặt kiêu ngạo mà đối với cản bạ dạ tiệt nói rằng, cản bạ dạ ca ca, ngươi đoán sai. Lớp chúng ta lần này đi tham gia giao lưu hoạt động học sinh tiểu học đại biểu chính là cô nạn cùng ai chăn a? Cô nạn nụ cười cứng ở trên mặt. Đúng lúc này, hai cái thân ảnh quen thuộc từ cao trung bộ phương hướng đi tới. Cô nạn, ai chan, mọ dị gian thanh âm ôn nhu truyền đến. Nha, đây không phải chúng ta đại danh đỉnh đỉnh cản bạ dạ cố vấn đi, mang theo muội muội tới đi học a? Suzuki Sano của khoa trương treo chọc nói. Hai người nhìn thấy cản bạ dạ tiệt bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, cũng đi tới. Đám người đơn giản trao đổi một chút tình huống, đều biết học sinh trao đổi sự tình. Đúng, cản bạ dạ cun mọ dị gian mỉm cười nói rằng, ta cùng Sano cô cũng bị chọn làm lần này đi ý gỗ tạ cao trung trao đổi học sinh đại biểu a. Ngày mai chúng ta liền muốn đồng loạt xuất phát đâu. Cái gì? Cản bạ dạ tiệt còn chưa lên tiếng, cô nạn trước gọi đi ra. Gian cùng sợ nổ cổ tỷ tỷ cũng muốn đi. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem trước mắt cảnh tượng này, rơi vào trầm mặc. Cô nạn, một cái đi đâu cái nào người chết tử thần học sinh tiểu học. Hai bạ dạ ai, một cái thân phận thành mê, cùng hắc ám tổ chức có dính dấp tiền khoa học ra. Lại thêm cả cao thủ mọ dị gian cùng tại phiệt đại tiểu thư Suzuki Sanoko. Đám người này, ngày mai muốn tổ đội đi một cái gọi ý gỗ tạ cao trung chỗ, tiến hành trong vòng 3 ngày hữu hảo giao lưu. Cản bạ dạ tiệt trong đầu trong nháy mắt hiện ra bốn chữ lớn, tử thần team building hắn cơ hồ có thể chắc chắn, lần này ủy gỗ tạ cao trung hành trình, tuyệt đối không thể nào là cái gì hòa bình sân trường thể nghiệm hoạt động. Chương 59, căn phòng quỷ dị chương 59, căn phòng quỷ dị giữa trưa, cản bạ dạ tiệt mang theo hải bạ dạ ai trở lại văn phòng. Mới vừa đi tới cửa ra vào, liền thấy một nữ nhân đang lo lắng ở trước cửa ra bước, thỉnh thoảng đưa tay nhìn một chút đồng hồ. Nàng nhìn hơn 30 tuổi, người mặc đắc thể đồ công sở, nhưng trên mặt lại mang theo không che giấu được tiểu tụy cùng lo nghĩ. Chính là đêm qua gọi điện thoại tới vị kia bị thác người. Là cản bạ dạ san sao? Nữ nhân nhìn thấy cản bạ dạ tiệt giống như là thấy được cứu tinh, liền đội vàng nên đón. Là ta, mời đến a. Cản bạ dạ tiệt mở cửa, đem nàng mời đi vào. Đi tới phòng khách, nữ nhân câu nệ trên ghế salon ngồi xuống. Hải bạ dạ ai rất tự giác đóng vai lên trợ thủ nhân vật, yên lặng đi phòng bếp, cho hai người tất cả rót một chén nước, tiếp đó liền nâng một bản thật giấy sách chuyên nghiệp, ngồi vào cách đó không xa một người trên ghế salon, an tĩnh nhìn lại. Cản bạ dạ tiên sinh, ta gọi kỳ nọ si ta mạ sạc cổ. Nữ nhân làm một cái tự giới thiệu, tiếp đó liền không kịp chờ đợi cắt vào chính đề. Hôm qua ở trong điện thoại, ta đã cùng ngài nói đơn giản qua, là liên quan tới ta nữ nhi sự tình. Ân, ngươi nói nàng trạng thái tinh thần không thích hợp. Cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái, ra hiệu nàng tiếp tục. Đúng vậy. Kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cổ tay thật chặt nắm chặt chính mình túi sách, đốt ngón tay trở nên trắng. Nữ nhi của ta gọi giúp cửa, tại học trung học nàng trước tiên là cái rất sinh động sáng sủa hài tử, nhưng mà từ trên cuối tuần trước bắt đầu, nàng liền thay đổi hoàn toàn một người. Cụ thể nói một chút, nàng có thay đổi nào? Cản bạ dạ tiệt hỏi. Nàng đem chính mình khóa trong phòng, không chịu đi ra, cũng không chịu đi học. Ta cho nàng đưa cơm, nàng hoặc là không ăn, hoặc là liền đem đĩa lẩu. Kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cổ âm thanh bắt đầu nghẹn ngào, nàng không theo chúng ta nói chuyện, có đôi khi ta nghe được nàng trong phòng lẩm bẩm, nói cũng là một chút ta nghe không hiểu lời nói. Càng nhiều thời điểm, nàng cũng chỉ là ngồi ở trong bóng tối, không nhúc nhích, như cái con rối một dạng. Nàng tính khí cũng biến thành vô cùng táo bạo, ta chỉ là muốn đi vào giúp nàng thu thập một chút gian phòng, nàng lại đột nhiên giống như điên rồi đối với ta đại hống đại thiếu, còn cần đồ vật đập ta. Cản bạ dạ san ánh mắt kia, thật là đáng sợ, hoàn toàn là xa lạ, căn bản không phải ta nữa nhi. Cản bạ dạ tệ san tính nghe, không cắt đứt nàng. Ta lúc đó ý nghĩ đầu tiên chính là, nàng có phải hay không ở trường học bị đồng học khi dễ? Hoặc gặp người xấu gì kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cổ nói đến đây, âm thanh thấp xuống, trên mặt đã lộ ra thần sắc thống khổ. Cản bạ dạ tệ suy tư phút chốc, vẫn là hỏi ra cái kia trực tiếp nhất vấn đề, ngươi mang nàng đi bệnh viện đã kiểm tra, có khả năng hay không là nhận lấy một loại nào đó xâm hại? Kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cổ lắc đầu, nước mắt cuối cùng nhịn không được chảy xuống, ta lúc đó cũng hoài nghi như vậy qua. Ta quả thực là đem nàng kéo tới bệnh viện, làm đủ nhất mặt kiểm tra. Thế nhưng là bác sĩ nói, nàng cơ thể không có bất cứ vấn đề gì, cũng không có bị xâm hại tình dục vết tích. Bác sĩ tâm lý cũng chỉ là nói, nàng có thể là tuổi dậy thì áp lực quá lớn, có hầm hực khuynh hướng, cho mở một đống thuốc. Thế nhưng chút thuốc căn bản vô dụng, nàng ăn sau đó chỉ là ngủ được chậm hơn, sau khi tỉnh lại vẫn là như cũ, thậm chí càng hỏng bét. Kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cổ kích động nói rằng, ta biết, kia tuyệt đối không phải cái gì bệnh trầm cảm. Nữ nhi của ta, nàng là bị người hay là đổ vật gì cho hại? Nàng ngẩng đầu, dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn xem cản bạ dạ tes, cản bạ dạ san van cầu ngài, mau cứu nữ nhi của ta à. Chỉ cần có thể để nàng biến trở về bộ dáng lúc trước, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý giao. Cản bạ dạ tes nhìn xem nàng cái kia trương biết đầy tuyệt vọng khuôn mặt, trầm mặc phút chốc. Con gái của ngươi xảy ra chuyện phía trước, đi qua địa phương gì đặc biệt, hoặc gặp qua đặc biệt gì người sao? Kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cổ cố gắng nhớ lại rồi một lần, nói rằng, ngày đó là thứ bảy, nàng nói sau khi tan học muốn cùng đồng học cùng đi trường học phòng sinh hoạt câu lạc bộ chơi một hồi, trước cơm tối sẽ trở về. Từ ngày đó sau khi về nhà, nàng thì trở thành dạng này. Trường học phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Đúng vậy, các nàng trường học ta có thể hỏi một chút, lệnh ái học tập chính là cái nào trường trung học cấp 3 sao? Cản bạ dạ tiệt cắt đứt nàng. Ỷ gỗ tạ cao trung. Kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cổ hồi đáp. Lại là ỷ gỗ tạ cao trung. Cản bạ dạ tiệt lông mày không dễ phát hiện mà nhíu một chút. Ta đã biết. Cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái, hôm nay buổi tối ta sẽ đi nhà ngươi xem tình huống. Có thật không? Quá cảm tạ ngài. Kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cổ kích động đứng lên, từ trong túi sách lấy ra một cái phong thư thật dày, đặt lên bàn. Cản bạ dạ san đây là tiền đặt cọc, nếu như không đủ lời nói đủ. Cản bạ dạ tiệt liếc mắt nhìn phong thư độ dày, buổi tối ta sẽ trực tiếp đi qua, ngươi đem địa chỉ lưu cho ta là được. Lấy được cản bạ dạ tiệt hứa hẹn, kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cổ thiên ngân vạn tạ mà lưu lại địa chỉ cùng phương thức liên lạc, mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Nàng sau khi đi, trong phòng khách hồi phục yên tĩnh. Hải bạ dạ ai khép lại quyển sách trên tay, đi tới, con mắt màu xanh lam nhìn xem phong thư trên bàn. Ta nhìn ngươi đối với mấy cái này sự tình, giống như cảm thấy rất hứng thú. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem nàng hỏi. Ta chỉ là đối với không biết hiện tượng ôm lấy khoa học tìm tòi nghiên cứu tinh thần. Hải bạ dạ ai nhàn nhạt trả lời, tính cách một người cùng hành vi hình thức, tại không có bên ngoài vật lý thương tích cùng rõ ràng tâm lý nguyên nhân dẫn đến tình huống phía dưới, phát sinh kịch liệt như thế thay đổi, cái này không phù hợp lẽ thường. Cho nên, ngươi muốn theo ta cùng đi nhìn một chút. Cản bạ dạ tiệt xem thấu nàng tâm tư. Hải bạ dạ ai không có trực tiếp trả lời, mà là phản hỏi, ta cần chuẩn bị cái gì không? Tỷ như nói, thập tự giá, tỏi, hoặc thánh thủy, nàng trong giọng nói mang theo một tia không dễ xem xét nghiêm túc. Không cần. Cản bạ dạ tiệt bị nàng lời nói cho cười, ngươi chỉ cần đi theo bên cạnh ta, đừng có chạy lung tung là được rồi. Hảo. Hải bạ dạ ai gật đầu một cái, xem như đáp ứng. Đối với nàng tới nói, trên thế giới này để cho nàng sợ hãi là cô độc cùng tuyệt vọng. Đến nỗi cái gọi là quỷ hồn cùng tà ma, tại nàng xem ra, bất quá là một loại khác còn chờ nghiên cứu không biết năng lượng thể thôi. Nàng rất hiếu kỳ, cản bạ dạ tiệt rốt cuộc muốn dùng dạng gì phương thức đi giải quyết vụ án này. Màn đêm buông xuống, cản bạ dạ tiệt cùng hải bạ dạ ai ăn xong cơm tối, liền dựa theo kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cổ lưu lại địa chỉ, ngồi lên đi tới nàng nhà tàu điện. Kỳ nọ xỉ tạ nhà ở tại một cái rất nhà trọ bình thường trong lâu, trong hành lang ánh đèn có chút lờ mờ, trong không khí tràn ngập một cỗ cũ kỹ kiến trúc mùi vị đặc hữu. Hai người tới ước định bảng số phòng phía trước, nhấn chuông cửa. Rất nhanh, cửa bị mở ra, kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cổ tiểu thụy khuôn mặt xuất hiện ở sau cửa. Nhìn thấy cản bạ dạ tiệt nàng giống như là nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng đem hai người đón bảo. Cản bạ dạ san ngài đã tới. Ân. Cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái, ánh mắt tại cửa trước quét một vòng. Gia đình rất bình thường bố trí, dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng trong không khí lại lộ ra một cỗ kiềm chế cùng nặng nề. Nữ nhi của ta, nàng con tại trong phòng. Kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cô hạ giọng, chỉ cuối hành lang cái kia phiến cửa phòng đóng chặt, từ xế chiều trở về liền không có đi ra, cơm tối cũng không ăn. Ta có thể vào xem sao? Cản bạ dạ tiệt hỏi. Có thể, có thể. Kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cô trên mặt lộ ra một tia lo nghĩ, nhưng mà cản bạ dạ tiên sinh, ngài nhất thiết phải cẩn thận, dù nàng bây giờ, nàng tính khí thật không tốt, có thể sẽ làm bị thương ngài. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Cản bạ dạ tiệt ngữ khí rất bình thản, nếu như nàng thật sự bị đổ bật gì ảnh hưởng tới, ta có thể nhìn ra. Kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cổ do dự phút chốc, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, dặn dò, cái kia. Vậy các ngươi muôn vàng cẩn thận. Cản bạ dạ tiệt không có nói thêm nữa, mang theo hải bạ dạ ai hướng cái kia phiến cửa phòng đi đến. Hải bạ dạ ai hôm nay vai trò là trợ thủ nhân vật, cặn bạ dạ Tets còn thật kinh khủng mà để nàng đeo lên một cái bao bố nhỏ, bên trong phóng lấy một chút hắn bình thường dùng để lừa gạt phổ thông ủy thác người đạo cụ tỷ như mấy chương vẽ lấy bừa vẽ quỷ giấy vàng, một bình nhỏ chứa nước sạch cái bình, còn có một cái nhìn rất có năm tháng gô đào tiểu kiếm. Hải bạ dạ ai đối đãi những vật này rất chân thành. Dùng cặn bạ dạ Tets lời nói tới nói, có đôi khi ủy thác người cần không phải trận tướng, mà là một loại tâm lý an ủi. Những vật này mặc dù không cần, nhưng có thể để cho bọn hắn cảm thấy chúng ta rất chuyên nghiệp, tiền tiêu phải giá trị. Đứng tại cửa phòng đóng chặt phía trước, cặn bạ dạ Tets có thể cảm giác được, phía sau cửa chuyển đến một cỗ như có như không khí tức ấm lãnh. Hắn không có gõ cửa, mà là trực tiếp nắm cái đồ bàn cửa, nhẹ nhàng bật một cái. Cửa không có khóa. Hắn đẩy cửa ra, một cỗ hôn tạp mùi nấm mốc cùng đồ ăn hủ bại khó khăn nghe mùi đập vào mặt. Trong phòng không có mở đèn, vừa dày vừa nặng màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ, một tia sáng đều thấu không tiến vào, hắc ám giống như một cái huyệt động. Hải bạ dạ ai vô ý thức hướng về cặn bạ dạ Tets sau lưng nhích lại gần. Cặn bạ dạ Tets ánh mắt trong bóng đêm thoáng qua một tia ánh sáng nhạt. Linh thị, mở. Hắn ở trong lòng mặc niệm một câu, thế giới trước mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nguyên bản tối om đưa tay không thấy được năm ngón, trong mắt hắn trở lên rõ ràng, tất cả vật thể đều bị kín một tầng nhạt nhạt, giống như nguyệt quang một dạng màu trắng huy quang. Hắn lại duỗi ra ngón tay, tại hải bạ dạ ai trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, đem tầm mắt của mình cùng hưởng cho nàng. Nô hải bạ dạ ai kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức nguyên bản một mảnh đen kịt gian phòng, tại nàng trong mắt cũng biến thành có thể thấy rõ ràng. Đây là nàng kinh ngạc nhìn mình tay, phản phất không thể tin được mình có thể trong bóng đêm quan sát, liền xem như lần thứ hai cảm thụ, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đừng phân tâm. Cản bạ dạ Tets âm thanh tại nàng bên tai vang lên. Hải bạ dạ ai lập tức trở về qua thần, cảnh giác đánh giá cái này căn phòng quỷ dị. Trong phòng một mảnh hỗn độn, trên mặt đất tán lạc quần áo, sách vở, còn có lật út bàn ăn, đồ ăn cặn bã đã khô cạn biến thành màu đen. Mà trong phòng trên giường, chăn mền thật cao mà chắp lên, tạo thành một cái rõ ràng hình người hình dáng, tựa hồ có người đang nằm tại bên trong ngủ. Trong cả căn phòng, tràn ngập một cỗ làm cho người cực không thoải mái âm u lạnh lẽo hắc khí, mà hắc khí đầu nguồn, tựa hồ chính là trên giường cái kia chắp lên hình người. Cặn bã dạ Tets từng bước một hướng về bên giường đi đến, hải bã dạ ai cẩn thận đi theo hắn sau lưng, trong tay vô ý thức nắm chặt cái thanh kia gỗ đào tiểu kiếm. Càng đến gần, cái kia cô âm lãnh cảm giác thì càng mãnh liệt. Cặn bã dạ Tets tại bên giường đứng vững, nhìn xem trong chăn cái kia không nhúc nhích hình dáng, không có lập tức động thủ. Hắn đưa tay ra, trong không khí khẽ vồ rồi một lần, dường như đang cảm giác cái gì không thích hợp. Hắn thấp giọng nói một câu. Cái gì không thích hợp? Hải bạ ra ai khẩn trước hỏi. Khí tức rất loạn, nhưng không có sinh mệnh dấu hiệu. Tiếng nói vừa ra, cặn bạ dạ Tets đống nhiên đưa tay ra, một cái vén chăn lên. Dưới chăn, căn bản không phải cái gì ngủ say nữ hải, mà là hai cái bị xé thành rách tung tóe, lộ ra bên trong dơ bẩn cây bông vải gối đầu, bị xếp thành một cái hình người bộ dáng. Người không thấy. Ngay tại hải bạ ra ai ngây người trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Phanh, bọn hắn sau lưng cửa phòng, không có dấu hiệu nào đột nhiên đóng lại, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hải bạ ra ai sợ hết hồn, đống nhiên quay đầu. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh mang theo một cỗ lăng lệ kinh phong từ gian phòng trong góc cú ám nhất đống nhiên thoát ra, vô thanh vô tức hướng về cản bạ dạ Tets hậu tâm nào tới. Cẩn thận! Hải bạ dạ ai thất thanh sợ hãi kêu. Cản bạ dạ Tets phản ứng so nàng càng nhanh, hắn thậm chí không quay đầu lại, cơ thể giống như sau lưng mọc thêm con mắt, một phát bắt được hải bạ dạ ai cánh tay, hướng bên cạnh vượt ngang một bước. Xoẹt! Bóng đen từ bọn hắn vị trí mới vừa đứng chợt lóe lên, móng tay sắc bén ở trên vách tường vạch ra năm đạo sâu đậm vết tích, mảnh vụn bay tán loạn. Cho đến lúc này, hải bạ dạ ai mới nhìn rõ kẻ tập kích kia bộ dáng. Đó là một người mặc áo ngủ nữ hải, chính là Kinoshi Tazukuo. Nhưng nàng dáng vẻ lại kinh khủng tới cực điểm. Nàng hai mắt hoàn toàn biến thành màu đen, không có một tia tròng trắng mắt, trên mặt cùng trần trụi trên da, hiện đầy từng đạo quỷ dị màu đen đường vân, mười ngón móng tay trở nên vừa dài vừa nhọn, giống như dã thú lợi trảo. Tại cung hưởng linh thị xem nổ nạc ạ, hải bạ dạ ai có thể tình tưởng nhìn thấy, một đoàn nồng đậm đến tan không ra khói đen, giống như ở nạ kẹ một dạng quấn quanh ở trên người cô gái, theo nàng động tác mà bật mèo, lan lộn. Vậy căn bản không phải nhân loại nên có dáng vẻ. Chương 60, thiếu nữ bị khói đen nhập thân. Chương 60, thiếu nữ bị khói đen nhập thân. Hải bạ dạ ai lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy mà, thông qua linh thị quan sát loại này linh dị. Đoàn kia quấn quanh ở kỳ nọ xỉ tạ dục ở trên người khói đen, sền sệt, tà ác, tràn đầy bất tường khí tức. Nó giống như là có sinh mệnh, theo nữ hải mỗi một lần hô hấp cùng động tác mà nhịp đập, tàn mát ra một loại để cho người ta linh hồn đều cảm thấy run sợ băng lãnh. Nàng không có mở miệng hỏi thăm đó là cái gì, bởi vì nàng biết hiện giờ không phải lúc. Cản bạ dạ Tets cũng không có giảng giải, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở cái kia đã không thể xưng là người trên người cô gái. Giống. Kỳ nọ xỉ tạ dục ở trong cổ họng phát ra một tiếng không giống nhân loại gào thét, nhất kích không trúng, nàng tứ chi chạm đất, giống một cái nhanh nhẹn nện, tại vách tường cùng trên trần nhà nhanh chóng bỏ, tìm kiếm lấy mới góc độ công kích. Nàng động tác nhanh đến mức vượt ra khỏi thường nhân phạm chủ, tại trong căn phòng mở tối chỉ để lại từng đạo màu đen tàn ảnh. Theo sát ta. Cản bạ dạ Tets âm thanh tỉnh táo phải không có một tia gợn sóng, hắn đem hải bạ dạ ai bảo hộ ở sau lưng, hai mắt gắt gao tập trung vào đạo hắc ảnh kia. Bóng đen từ trên trần nhà bổ nhào xuống, mười ngón lợi chảo vẽ ra trên không trung sắc bén âm thanh xé gió, thẳng đến cản bạ dạ Tets đỉnh đầu. Nhưng mà, cản bạ dạ Tets phản ứng càng nhanh. Hắn cũng không lui lại, ngược lại bước về phía trước một bước, cơ thể hơi trầm xuống, vừa đúng mà tránh thoát cái này chí mạng một chảo. Ngay sau đó, hắn phần eo phát lực, cả người giống như một chiếc cung kéo căng, đột nhiên thay đổi cơ thể, tay phải như thiểm điện nô ra, tinh chuẩn bắt được kỳ nọ xỉ tạ dục của lăng không cổ tay. T. Bị bắt lại kỳ nọ xỉ tạ dù cỡ điên cùng giấy ruộng, một cái tay khác mang theo kình phong quét về phía cản bạ dạ tệ cổ. Cản bạ dạ tệ không tránh không né, bắt được nàng cổ tay tay bỗng nhiên phát lực, theo nàng công kích lực đạo hướng phía dưới kéo một cái, đồng thời tay trái quất khuỷu tay, gọn gàng mà chĩa vào nàng phần bụng. Nô. Kỳ nọ xỉ tạ dù cỡ phát ra một tiếng rên thống cổ, cơ thể trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, bị cản bạ dạ tệ một cái xinh đẹp ném qua bay, hung hăng đập vào trên giường. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, tràn đầy sức mạnh cùng kỹ xảo mỹ cảm, thấy một bên hai bạ dạ ai đều ngẩn ra. Nàng biết cản bạ dạ tệ thân thủ không tệ, nhưng không nghĩ tới mạnh tới bậc nào ý. Ngăn chặn nàng, cản bạ dạ tệ thấp quát một tiếng, dùng đầu gối đính trụ nữ hải phía sau lưng, hai tay thì gắt gao để lại nàng không ngừng cơ múa cánh tay. Hai bạ dạ ai lập tức lấy lại tinh thần, nàng mặc dù cơ thể nhỏ đi, nhưng đầu não vẫn như cũ thanh tỉnh. Nàng không chút do dự bò lên giường, dùng thân thể nho nhỏ của mình, sử dụng khí lực toàn thân cưỡi ở nữ hải còn tại đạp loạn trên hai chân. Nữ hải sức mạnh to đến kinh người, dù cho bị hai người hợp lực áp chế, vẫn như cũ giống một cái lên bờ cá một dạng điên cuồng bặm mẹo, trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ gào thét. Cuốn quanh ở nàng trên thân khói đen lăn lộn phải càng thêm kịch liệt, tựa hồ muốn tránh thoát đi ra. An phận một chút cho ta. Cản bạ dạ tệ ánh mắt lạnh lẽo, hắn có thể cảm giác được cỗ này khói đen đang tại ăn mòn nữ hải sinh mệnh lực. Hắn hít sâu một hơi, điều động thể nội linh lực, một cỗ nhu hòa mà tinh khiết bạch sắc quang mang từ lòng bàn tay của hắn sáng lên, chậm rãi bao trùm tại nữ hải trên lưng. Ầm, giống như dầu sôi đụng phải nước đá. Đoàn hắc vụ kia tại tiếp xúc đến ánh sáng màu trắng trong nháy mắt, phát ra the thé chói tai rít gào, kịch liệt co rút lại tới, phảng phất gặp thống khổ to lớn. Kỳ nọ xỉ tạ dụ cuộn dây rủa cũng theo đó yếu bớt, trong cổ họng gào thét đã biến thành đau đớn rên rỉ. Cản bạ dạ tiệt không có ngừng phía dưới, kéo dài không ngừng mà đem linh lực đưa vào nữ hài thể nội, tính toán đem đoàn hắc vụ kia áp chế xuống. Hắn có thể cảm giác được, thứ này so với hắn phía trước gặp phải bất luận cái gì oán linh đều phải khó chơi, nó không phải đơn thuần năng lượng linh hồn, càng giống là một loại con sống, mang theo mãnh liệt ô nhiễm tính chất độc tố. Hắn có thể áp chế, nhưng lại không cách nào giống trừ bỏ oán linh như thế đem hắn triệt để rút ra đi ra. Đúng lúc này, phanh một tiếng, cửa phòng bị đống nhiên đẩy ra. Zuko, các ngươi đang làm cái gì? Kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cậu nghe được trong phòng động tĩnh to lớn, cũng nhịn không được nữa, vọt vào. Làm nàng nhìn thấy nữ nhi của mình bị hai cái người xa lạ gắt gao đè xuống giường lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Kỳ nọ xỉ tạ nữ sĩ, xin tỉnh táo. Cản bạ giả tiệt cũng không quay đầu lại nói rằng, con gái của ngươi tình huống rất nguy hiểm, chúng ta đang tại khống chế nàng. Kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cô nhìn xem nữ nhi cái kia đau đớn mặt nhăn nhó, cùng nàng trên thân như ẩn như hiện màu đen đường vân, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lý trí nói cho nàng, trước mắt cái này nhìn rất có thể tin thiếu niên, dường như là nàng hy vọng duy nhất. Nàng không tiếp tục tiến lên, chỉ là đứng tại cửa ra vào, hai tay niết chặt che miệng, nước mắt im lặng chảy xuôi. Mụ mụ đột nhiên, một cái yếu ớt, thanh âm khàn khàn từ trên giường vang lên. Kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cô toàn thân chấn động, không dám tin nhìn mình nữ nhi. Tại cản bạ dạ tiệt linh lực áp chế xuống, kỳ nọ xỉ tạ dụ trên mặt màu đen đường vân dần dần rút đi. Cặp kia đen thủi con mắt cũng khôi phục một tia thanh minh. Nàng khó khăn quay đầu, nhìn xem cửa ra vào mẫu thân, bờ môi hít hít, mụ mụ. Đau quá rút cô ẩu. Ta rút cô ẩu. Kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cổ cũng lại khống chế không nổi, bổ nhào vào bên giường, nắm chặt nữ nhi tay lạnh như băng, khóc không thành tiếng. Đây là nữ nhi xảy ra chuyện đến nay, lần thứ nhất mở miệng gọi nàng. Cản bạ dạ tiệt chậm rãi thu tay về, trên trán dịn ra một tầng mồ hôi mịn. Vừa mới cái kia một chút, tiêu hao hắn không thiếu linh lực. Hắn liếc mắt nhìn tạm thời khôi phục bình thường kỳ nọ xỉ tạ dụ cô ẩu, đối với kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cổ nói rằng, nàng chỉ là tạm thời bị áp chế lại, vật kia còn tại nàng trong thân thể. Cản bạ giả sang kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cổ nâng lên hai mắt đẫm lệ, âm thanh run rẩy hỏi, nữ nhi của ta nàng, nàng đến cùng là thế nào? Thật sự có loại kia đồ không sạch sẽ sao? Cản bạ giả tiệt nhìn xem nàng, lần này biểu lộ vô cùng trịnh trọng, hắn gật đầu một cái, đúng vậy. Hơn nữa, không là bình thường oán linh nhập thân, muốn phiền phức nhiều lắm. Nghe được trả lời khẳng định, kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cổ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, cơ thể lung lay, cơ hồ muốn đứng không vững, làm sao lại? Nữ nhi của ta như vậy ngoan, nàng vì sao lại gặp phải loại vật này? Cản bạ dạ tiệt cũng muốn biết đáp án. Hắn dùng linh lực dò xét đường này, cũng không cách nào xác định cái này khói đen bản thể đến cùng là cái gì, chớ nói chi là đưa nó rút ra. Thứ này giống như giỏi trong xương, đã cùng nữ hài linh hồn sinh ra một loại nào đó cấp độ sâu kết nối. Kỳ nọ xỉ tạ nữ sĩ, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, con gái của ngươi xảy ra chuyện ngày đó, ngoại trừ trường học phòng sinh hoạt câu lạc bộ, còn đi địa phương nào khác sao? Hoặc cái kia phòng sinh hoạt câu lạc bộ có chỗ đặc biệt gì? Kỳ hạ dạ mạ xạ cổ cố gắng nhớ lại, qua một hồi lâu mới không quá xác định nói rằng ta nhớ được, nàng nói các nàng câu lạc bộ muốn đi phía đông cái kia, đã vứt bỏ rất lâu cựu giáo học trong lâu thám hiểm, tựa như là các nàng trường học lưu truyền cái gì thử gan đại hội, đối với chính là chỗ đó. Nàng nói cùng bằng hữu cùng đi chơi, rất nhanh liền trở về bỏ hoang cựu giáo học lâu. Cản bạ giả tiệt nhíu mày lại hỏi, nàng học tập trường học là ỷ gỗ tạ cao trung không sai à? Đúng vậy, ỷ gỗ tạ cao trung. Kỳ nọ xì ta mạ xạ cổ trả lời khẳng định. Ý bộ tạ cao trung. Cản bạ giả tiệt trong lòng khẽ động, ngày mai hắn liền muốn xem như học sinh trao đổi đến đó. Xem ra, đây hết thể đầu vườn, ngay tại trường học kia, hoặc có lẽ là, ngay tại cái kia tòa nhà trong lầu dạy học bỏ hoang. Ta đã biết. Cản bạ giả tiệt đứng lên, ta sẽ đi điều tra rõ ràng. Mấy ngày nay, ngươi tận lực không cần kích động nàng, để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như nàng lại có dấu hiệu mất khống chế, lập tức liên hệ ta. Cảm tạ ngài, cản bạ giả san. Thật sự quá cảm tạ ngài. Kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cổ cảm động đến rơi nước mắt, phản phất bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái, mang theo đồng dạng từ trên giường leo xuống hải bạ dạ ai, rời đi kỳ nọ xỉ tạ nhà. Đi ở ban đêm trong trẻo lạnh lùng trên đường phố, hải bạ dạ ai cuối cùng nhịn không được mở miệng. Vừa rồi nữ hải kia trên người khói đen, rốt cuộc là thứ gì? Ta không biết. Cản bạ dạ tiệt trả lời rất thẳng thắn, hắn nhìn phía xa thành thị đen đuốc, ánh mắt thâm thúy, nó tính chất rất cổ quái, không giống như là đơn thuần năng lượng linh hồn thể, càng giống là một loại có xâm lược tính chất cùng ô nhiễm tính chất khái niệm. Khái niệm? Hải bạ dạ ai không hiểu, cái từ này quá mơ hồ. Một loại thuần túy, ác ý tụ tập thể. Cản bạ dạ tiệt tính toán dùng nàng có thể hiểu được phương thức giảng giải, tóm lại, rất khó giải quyết. Hải bạ dạ ai trầm mặc, nàng cái đầu nhỏ bên trong còn tại trở về chỗ kinh lịch vừa rồi, khoa học thế giới quan đang bị từng điểm tiêu động. Nàng còn nghĩ hỏi lại thứ gì, tỉ như cản bạ dạ tiệt lòng bàn tay bạch quang lại là cái gì? Cản bạ dạ tiệt tựa hồ xem thấu nàng ý nghĩ, quay đầu nhìn nàng một mắt, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Muốn biết đáp án sao? Hải bạ dạ ai gật đầu một cái. Về sau sẽ biết. Cản bạ dạ tiệt nói rằng, ngày mai ta sẽ đích thân đi cái kia chỗ xem. Hải bạ dạ ai nhìn xem hắn bộ kia ra vẻ dáng vẻ thần bí, nhếch miệng, không có lại nói tiếp. Chương 61, đi tới ỷ gỗ tạ xe buýt chương 61, đi tới ỷ gỗ tạ xe buýt rạng sáng hôm sau, tệ tản cao trung trường học cửa ra vào trở nên phá lệ náo nhiệt. Mấy chiếc mới tinh xe trường học song song dừng ở bên đường, trên thân xe mang theo tệ tản ỷ gỗ tạ cao trung hữu hảo văn hóa giao lưu băng biểu ngữ. Được tuyển chọn các đại biểu học sinh, đều mặc đồng phục học sinh chỉnh tề, tụ năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Cản bạ dạ tiệt cùng hải bạ dạ ai cũng đúng giờ đến điểm tập hợp. Ai chan, cô nạn, hệ dù bị thật xa liền thấy hai người, nhiệt tình vẫy tay. Thiếu niên trinh thám đoàn thiếu niên tìm đường chết ba người khác hôm nay mặc dù không cần tham gia hoạt động, nhưng vẫn là cố ý chạy tới đưa tiễn. Cô nạn, ai chan, hai người các ngươi tại ủy gỗ tạ cao trung phải biểu hiện tốt một chút ta. Misu thì cô đẩy mắt kính một cái, một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ dặn dò. Nếu là gặp phải ăn ngon đủ nạ đồn cơm lươn nướng, nhớ kỹ mang cho chúng ta trở về. Gần tạ chú ý điểm vĩnh viễn tại trên thức ăn. Cô nạn một mặt bất đắc dĩ ứng phó đồng bạn, trong lòng lại tại âm thầm đánh giá cách đó không xa cản bạ dạ tết. Cản bạ dạ ca ca, ai chan liền nhờ cậy ngươi chiếu cố rồi. Hệ dù bị chạy đến cản bạ dạ tiệt trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói rằng: Yên tâm. Cản bạ dạ tiệt cười vuốt vuốt nàng tóc. Rất nhanh, giáo viên dẫn đội bắt đầu tổ chức học sinh lên xe. Học sinh tiểu học cùng học sinh cao trung bị phân ở khác biệt cỗ xe. Như vậy, chúng ta ủy gỗ tạ thấy. Cản bạ dạ tiệt đối với hải bạ dạ ai cùng cổ nạn nói rằng: Hải bạ dạ ai gật đầu một cái, cổ nạn nhưng là một người bò lên xe thời điểm còn kém chút giẫm trượt ngã xuống. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem cái kia cổ nạn tiểu quỷ bóng lưng, cảm thấy có chút buồn cười. Tiếp đó quay người đi về phía cao trung bộ xe trường học. Cản bạ dạ cun ở đây. Oi mỹ họa cô đã sớm chiếm tốt chỗ ngồi, đang cách cửa sổ xe hướng hắn dùng sức phất tay. Cản bạ dạ tiệt đi lên xe, liếc mắt liền thấy được toa xe hàng sau mấy cái người quen. Oi mỹ họa cô bên cạnh trống không một vị trí, mà các nàng sau lưng, mọ dị gian cùng Suzuki Sano cô cũng ngồi cùng một chỗ. Cản bạ dạ cun ngươi có thể tính tới. Suzuki Sano cô nhìn thấy hắn, lập tức vui vẻ hô lên, ta cùng gian có thể chờ ngươi một hồi lâu. Sano cô. Mọ dị gian có chút ngượng ngùng lôi kéo bạn tốt mình ống tay áo. Cản bạ dạ tiệt không để ý Sano cô trêu chọc. Tại Oi Mỹ Họa Cổ bên cạnh ngồi xuống. Theo các học sinh lần lượt lên xe, trong xe tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ. Đối với những thứ này cả ngày chui tại việc học sinh cao trung tới nói, loại này có thể danh chính ngôn thuận trốn học 3 ngày hoạt động, đơn giản giống như có lương nghỉ ngơi một dạng, mỗi người đều lộ ra phá lệ hưng phấn. Cản bạ dạ tiệt tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ quay ngược lại cảnh đường phố, tâm tình cũng khó được trầm tĩnh lại. Tạm thời đem cái kia quỷ dị khói đen sự kiện không hề để tâm, thưởng thụ một chút khó được sân trường sinh hoạt, tựa hồ cũng không tệ. Cản bạ dạ cùng ngươi đêm qua có phải hay không có nghỉ ngơi tốt nha? Lân cận ngồi Oi Mỹ Họa Cổ nhỏ giọng hỏi, ta nhìn ngươi giống như hơi mệt dáng vẻ. Có không? Cản bạ dạ tiệt sờ mặt mình một cái, chính hắn ngược lại không có gì cảm giác. Ân Mỹ Họa Cổ khẳng định gật đầu một cái, mặc dù xem không quá đi ra, nhưng mà cảm giác. Chính là cảm giác ngươi tinh thần không quá tập trung bộ dáng. Có phải hay không gần nhất làm cái kia cố vấn, quá cực khổ, nàng trong giọng nói tràn đầy lo lắng, để cản bạ dạ tiệt trong lòng chạy qua một tia ấm áp. Có tốt, coi như không làm cái gì cố vấn, cũng có khác bị thắc tìm tới cửa hắn thuận miệng trả lời một câu. Ô tô bình ổn đi chạy trên đường. Sano cô ở phía sau sắp xếp vẫn là cái kêu bầu không khí hoạt động mạch khí, thao thao bất tuyệt cùng gian thảo luận đến ỷ gỗ tạ cao trung sau đó, muốn đi đâu tìm kiếm xoay ca. Gian chỉ là mỉm cười nghe, thỉnh thoảng bất đắc dĩ phụ họa hai câu. Trong xe ấm áp mà ồn ào, mang theo một loại để cho người ta buồn ngủ cảm giác thư thích. Cản bạ dạ tiệt đang nghe Sano cổ cao đàm phát luận, đột nhiên cảm giác bả vai trầm xuống. Hắn quay đầu, phát hiện Oi Mỹ Họa cổ không biết lúc nào đã tựa vào trên vai của hắn, hô hấp đều đặn, dường như là ngủ thiết đi. Nàng lông mi thật dài tại dưới mắt bỏ ra một mảnh nhỏ bóng tối, ngủ bên mặt nhìn điểm tĩnh mà mỹ hảo. Cản bạ dạ tiệt cơ thể cứng một chút, nhưng cuối cùng vẫn không hề động. Hắn điều chỉnh một chút tư thế ngồi, để nàng có thể dựa vào phải thoải mái hơn một chút. Hàng sau Suzuki sợn nổ cổ bén nhạy bắt được một màn này, nàng lập tức đình chỉ cùng xoáy ca có liên quan chủ đề, tiến đến gian bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói rằng, gian gian, mau nhìn. Cản bạ dạ tên kia cùng mỹ họa cổ. Có biến. Gian theo nàng ánh mắt nhìn sang, cũng nhìn thấy tựa ở cản bạ dạ tiệt trên vai ngủ mỹ họa cổ, trên mặt đã lộ ra nụ cười ôn nhu, đối với sợn nổ cổ làm một cái nhỏ giọng một chút thủ thế. Cản bạ giả Tết tự nhiên cũng nghe đến sở nổ cổ nói thầm, nhưng hắn không thèm để ý, hắn chỉ là ngồi lặng lặng, cảm thụ được trên bờ vai truyền đến mềm mại xúc cảm cùng ấm áp hô hấp, trong lòng bình tĩnh lạ thường. Không biết qua bao lâu, làm xe trường học bắt đầu giảm tốc, chỗ cần đến sắp đến lúc, Oi Mị Họa Cổ mới ung dung tỉnh lại. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu tiên đập vào tầm mắt là cản bạ giả Tết đường cong rõ ràng bên mặt. Tiếp đó, nàng mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, chính mình thế mà một mực tựa ở trên bả vai của đối phương ngủ. A, Mị Họa Cổ khuôn mặt đằng mà một chút liền đỏ lên, giống một con thỏ sợ hãi, đột nhiên ngồi ngay ngắn, hai tay cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Không, ngượng ngùng. Cản bạ giả Cun, ta không phải là cố ý. Ta, nàng nói năng lộn xộn mà xin lỗi, gương mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Không có việc gì. Cản bạ giả Tết quay đầu, nhìn xem nàng hốt hoảng bộ dáng, ngữ khí bình thản nói rằng, nhìn ngươi ngủ rất say, liền không có gọi ngươi. Gần nhất học tập quá mệt mỏi, về sau đừng thức đêm. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, không có một tia không vui hoặc trêu chọc, giống như tại nói một kiện không thể bình thường hơn sự tình. Mị Họa Cổ nghe nói như thế, trong lòng vừa cảm động lại là ngượng ngùng, cúi đầu, thanh âm nhỏ như mũi bản, ân cản bạ dạ tiệt nhìn xem nàng cái kia phó hận không thể rúi đầu vào trong cổ áo dáng vẻ, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn giơ tay lên, rất tự nhiên vươn hướng Mị Họa Cổ gương mặt. Mị Họa Cổ toàn thân cứng đờ, cho là hắn muốn làm gì, trái tim đều nhanh từ cổ họng nhảy ra ngoài. Nhưng mà, cản bạ dạ tiệt ngón tay chỉ là nhẹ nhàng xẹt qua nàng bên mặt, giúp nàng đem một tia tán lạc thoái phát đẩy đến sau tai, tiếp đó liền thu trở về. "Tốt, đến trạm, chuẩn bị xuống xe a." Hắn nói xong, liền đứng lên, chuẩn bị cầm xuống ba lô của mình. Mị Họa Cổ sững sờ ngồi ở tại chỗ, trên mặt nhiệt độ cao hơn. Nàng vô ý thức sờ lên chính mình vừa mới bị hắn đụng vào qua gương mặt, nơi đó tựa hồ trả lưu lại đầu ngón tay hắn nhiệt độ, một cố như có như không cảm giác tê dại từ làn da truyền đến, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nhưng càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, vừa rồi tỉnh ngủ lúc loại kia chìm vào hôn mê cảm giác, tại cản bạ dạ tiệt đụng vào qua nàng sau đó, vậy mà quét sạch sành sanh. Cả người tinh thần cũng vì đó chấn động, cơ thể cũng biến thành trước nay chưa có nhẹ nhõm. Đây là có chuyện gì? Mị Họa Cổ ngơ ngác nhìn cản bạ dạ tiệt bóng lưng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được rung động. Nàng đương nhiên cũng biết, cản bạ dạ tiệt vừa rồi cái kia nhìn như lơ đãng động tác, kỳ thực là thuận tay độ một tia yếu ớt linh lực cho nàng, giúp nàng cắt tỉa lại một chút thân thể mệt mỏi. Tại nàng xem ra, đây chỉ là một ôn nhu săn sóc cử động, thế nhưng trong nháy mắt chuyển đến cảm giác cùng dùng, cùng cái kia kỳ diệu cảm giác tê dại, lại làm cho nàng không tự chủ được nghĩ tới mới nghe bên trên những cái kia liên quan tới cản bạ dạ tiệt chuyện nghe. Chẳng lẽ cản bạ dạ Cun hắn thật sự có năng lực đặc thù gì sao? Chương 62, ma nữ tiểu thư chương 62, ma nữ tiểu thư xe trường học chậm rãi dừng hẳn, cửa xe mở ra, tệ tản cao chúng các học sinh theo thứ tự đi xuống xe. Một màn trước mắt, làm cho tất cả mọi người đều tinh thần hơi rung động. Y gỗ tạ cao trung trường học cửa ra vào, đứng một loạt người. Cầm đầu là một vị nhìn rất hòa ái đầu hói tiểu tóc hiệu trưởng, bên cạnh hắn đi theo mấy vị lão sư, lại đằng sau, nhưng là một đám mặc y gỗ tạ đồng phục cao trung học sinh đại biểu. Bọn hắn lôi kéo hoan nghênh băng biểu ngữ, trên mặt mang nụ cười nhiệt tình, chiến trận khiến cho tương đương long trọng. Cản bạ dạ tiệt đi xuống xe, ánh mắt tùy ý trong đám người đảo qua, lập tức liền trông thấy mấy cái nhìn rất quen mắt người. Tại học sinh trong đội ngũ, một cái treo lên một đầu rối bời tóc nam sinh đang chán đến chết mà ngáp một cái, bên người hắn nữ hải, Lim Khả Ái đuôi ngựa, đang bất mãn lấy củi trò thọc hắn một chút. Chính là cụ rồ bạ cái tổ cùng nạ cả mọ di a ảo cổ. Mà đứng tại bọn hắn cách đó không xa, còn có một cái nữ hải, trong nháy mắt liền hấp dẫn cản bạ dạ tiệt toàn bộ lực chú ý, nàng có một đầu làm người khác chú ý màu hừng đỏ tóc dài, dưới ánh mặt trời lập lòe mê người lộng lẫy. Vũ quan tinh xảo giống như con rối, dáng người cao gầy, khí chất cao quý mà tự tin, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền một cách tự nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm. Qua du mi ạ cả cỏ. Cản bạ dạ tiệt trong lòng mặc niệm ra cái tên này. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra vị này Sigma pháp truyền nhân. Linh thị, mở. Hắn ở trong lòng mặc niệm một câu, thế giới trước mắt lặng yên phát sinh biến hóa. Tại linh thị xem nổ nạc ạ, qua du mi ạ cả cỏ trên thân, đang phát ra một cỗ người bình thường không nhìn thấy, giống như sương mù một dạng hào quang màu phấn hồng. Cỗ này tia sáng lấy nàng làm trung tâm, hướng bốn phía tràn ngập ra, bao phủ nàng chung quanh phần lớn nam sinh. Những cái kia bị màu hồng tia sáng bao trùm nam sinh, đều không ngoại lệ, đều dùng một loại si mê, ái mộ ánh mắt nhìn xem nàng, phảng phất nàng là trung tâm của thế giới. Thì ra là thế, đây chính là thiên nhiên mị hoặc quang hòa sao? Cản bạ dạ tiệt trong lòng hiểu rõ, mặc dù cùng ta linh lực không phải một cái thể hệ, nhưng trên bản chất cũng là một loại trường năng lượng. Có chút ý tứ. Dường như là cảm thấy đạo này cùng người khác bất đồng xem kỹ ánh mắt, quả dù mị ạ cả có hơi hơi quay đầu, con mắt màu đỏ thắm, tinh chuẩn cùng cản bạ dạ tiệt ánh mắt trên không trung giao hội. Khi thấy rõ cản bạ dạ tiệt hình dạng lúc, quả dù mị ạ cả có trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Thật anh tuấn nam sinh. Hơn nữa, hắn ánh mắt nhìn ta, rất bình tĩnh, không có giống những nam sinh khác như thế si mê. Thậm chí, hắn giống như có thể nhìn đến ta ma lực. Đúng lúc này, tệ tản cao trung sư phụ mang đội đã cùng ý gỗ tạ hiệu trưởng nhiệt tình nắm lên tay. Hoan nên hoan nên. Hoan nên nhiệt liệt tệ tản cao trung các vị thầy trò đi tới chúng ta ý gỗ tạ. Hiệu trưởng đầy nhiệt tình mà nói rằng, Kuzo Bakuto bị động tính bên này hấp dẫn, ánh mắt cũng đổ tới. Làm hắn nhìn thấy từ trên xe lần lượt đi xuống gian, Sanoko, Mị Họa Cô mấy cái thanh xuân tịnh lệ nữ sinh lúc, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hoa à, cậu ngươi nhìn, lần này tệ tản tới học sinh trao đổi chất lượng rất cao đi. Có mấy cái mỹ nữ ai, hắn tiến đến nạ cả mỏ gì ạ cổ bên hai, cười đùa tí từng mà nói rằng. Đồ đần cải tổ. ánh mắt ngươi hướng về chỗ nào nhìn đâu? Ạ cổ vừa thẹn vừa xấu hổ, đưa tay ngay tại cái tổ trên hông hung hăng bấm một cái. Gào. Đau đau đau, cái tổ khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, một bên cầu xin tha thứ một bên trốn tránh. Hai người đùa giỡn động tĩnh, cũng làm cho chung quanh các học sinh chú ý tới nhóm này đường xa mà đến khách nhân. Và, mau nhìn cái kia cao nhất nam sinh, rất đẹp trai a. Đúng vậy a, đúng vậy à, so với chúng ta trường học cũ rồ bạ đồng học còn muốn xoáy một điểm đâu. Hắn chính là mới nghe bên trên cái kia học sinh cao trung cố vấn cản bạ dạ thật a. Bản thân so với trên ảnh chụp dễ nhìn 100 lần. Các nữ sinh xì xào bàn tán, rõ ràng truyền đến quả dù mì ạ cả có trong lốt hai. Nàng nhìn một mắt bị các nữ sinh như chúng tinh phùng nguyệt vây vào giữa cản bạ dạ tệ nết miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm. Có ý tứ, thế mà xuất hiện một cái về mặt dung mạo, có thể cùng ta ngang sức ngang tài nam nhân. Hơn nữa, hắn tựa hồ vẫn cái đặc biệt người nàng tự đủ, màu đỏ thắm con mắt bên trong giấy lên một tia lòng háo thắng. Xem như ma nữ, nàng tin tưởng vững chắc chính mình là trên thế giới nữ nhân đẹp nhất, đàn ông của toàn thế giới đều hẳn là trở thành nàng tù binh. Cái này cản bạ dạ tệ là cái thứ nhất để nàng sinh ra khiêu chiến muốn con mồi. Đơn giản nghi thức hoang nên đi qua, y bộ tạ hiệu trưởng liền dẫn tệ tạm các học sinh đi vào sân trường. Vừa tiến vào sân trường, cản bạ dạ tệ cũng cảm giác được nơi này khác biệt. Cùng tệ tạm cao trung loại kia sáng tỏ bao la hiện đại phong cách khác biệt, y bộ tạ cao trung xanh hóa làm được phi thường tốt, khắp nơi đều là cao lớn cây cối rậm rạp, lầu dạy học ở giữa bị nồng đậm bóng cây bao trùm. Nơi này cây thật nhiều a. Oi mì họa cô nhỏ giọng đối với cản bạ dạ tệ nói. Phong thủy học bên trên giảng, cái này gọi là cây quá nhiều lời nói, bất lợi cho người trẻ tuổi dương khí sinh sôi. Cản bạ dạ tệ suy tư một chút nói rằng, a, có thật không? Mị họa cổ tin là thật, vô ý thức hướng về cản bạ dạ tệ bên cạnh nhích lại gần. Cản bạ dạ tệ nhìn xem mị họa cổ bộ dáng trong lòng cảm thấy buồn cười, xem ra chính mình cái này trừ linh sư thiết lập nhân vật đã bắt đầu xâm nhập lòng người. Xuyên qua mấy cái bóng rừng con đường nhỏ, bọn hắn được đưa tới lần này giao lưu hoạt động chỗ lớp học cao nhị B ban. Đi vào cao nhị B ban phòng học, cản bạ dạ tệ lập tức cảm nhận được mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt bắn tới. Y gỗ tạ các học sinh rõ ràng đối với mấy vị này đến từ hữu trường học sinh trao đổi tràn ngập tò mò, nhất là đối với trong đó nổi tiếng bên ngoài cản bạ dạ tệ. Trên giảng đài đứng một vị nhìn rất trẻ trung thời thượng nữ lao sư, nàng giữ lại một đầu màu nâu cuộn tóc quá lớn, mặc đắt thể đồ công sở, trên mặt mang thân thiết đủ cười. Tốt các bạn học, an tĩnh một chút. Nữ lao sư phủi tay, đem tất cả người lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình. Mấy vị này chính là từ hôm nay bắt đầu muốn cùng chúng ta cùng học tập 3 ngày, đến từ tệ tặng cao trung học sinh trao đổi mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ta gọi con nội gì cả, là ban này chủ nhiệm lớp, tiếp xuống 3 ngày, mọi người có vấn đề gì cũng có thể tới tìm ta. E gì cả lao sư cười nói rằng, như vậy, trước hết mời mấy vị học sinh trao đổi đồng học làm một chút tự giới thiệu a. Sanoko thứ nhất nhảy ra ngoài, thoải mái nói rằng, mọi người hảo, ta gọi Suzuki Sanoko, Linh Đăng Linh, đầu gỗ mục, rất hân hạnh được biết mọi người, nhất là các vị ở tại đây xoay ca, nàng lời nói đưa tới một hồi cười vang. Tiếp theo là Gian cùng Mỹ Hoa Cổ, các nàng đều làm đơn giản tự giới thiệu. Cuối cùng, đến viên cản bạ dạ tệ. Hắn chỉ là bình tĩnh đi lên bục giảng, cầm lấy phấn viết, tại trên bảng đen viết xuống tên của mình. Cản bạ dạ tệ. Ngắn gọn ba chữ, không có dư thừa nói nhảm. Nhưng phối hợp thêm hắn cái kia trương xoáy khí khuôn mặt cùng khí chất đặc biệt, ngược lại càng tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí, dẫn tới dưới đài các nữ sinh một hồi nhỏ giọng kinh hô. Giới thiệu xong xuôi sau, ẹ gì cả lão sư bắt đầu an bài chỗ ngồi. Suzuki đồng học cùng Gian đồng học liền ngồi vào bên kia gần cửa sổ không bị a, Oi đồng học ngồi ở chỗ này. Ân, cản bạ dạ đồng học nàng nhìn một mắt chỗ ngồi đồng hồ, tiếp đó chỉ trong phòng học một cái tuyệt cao vị trí, ngươi cứ ngồi đến quả dù mỹ đồng học bên cạnh cái kia không bị a. Cản bạ dạ theo nàng tay chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên, chỗ ngồi kia bên cạnh đang ngồi chính là quả dù mì ạ cả cò. Hắn mặt không đổi sắc đi đến chỗ ngồi của mình, vừa đem túi sách bỏ vào bàn động, còn không có ngồi bước vàng, bên cạnh liền chuyển tới một mang theo ý cười âm thanh. Ngươi hảo, ta gọi quả dù mì ạ cả cò. Thiếu nữ xoay người, màu ửng đỏ tóc dài vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng, nàng một tay nâng cầm lên, màu đỏ thắm con mắt có chút hăng hái đánh giá hắn, phảng phất tại thưởng thức một kiện thú vị tác phẩm nghệ thuật. Cản bạ dạ tệ. Cản bạ dạ tệ gật đầu một cái, trở về lấy đồng dạng ánh mắt bình tĩnh. Hắn biết tên của đối phương, cũng biết thân phận của đối phương. Kuzoba cái tổ thế giới bên trong ma nữ, một cái chân chính, sẽ sử dụng ma pháp tồn tại. Cái này khiến hắn đối với lần này ý gỗ tạ hành trình, lại nhiều một phần cảnh giác cùng. Một tia hiếu kỳ. Ta biết ngươi. Quả dù bị ạ cả co mỉm cười nói, sở cảnh sát đặc biệt cố vấn, thời đại mới hồn mẹt trên báo chí đều biết. Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy, trên người ngươi có so thám tử càng thú vị đồ vật nàng lời nói có ý riêng, hiển nhiên là cảm thấy cản bạ dạ tiệt trên người linh lực ba động. Cản bạ dạ tiệt nhíu mày, không có nhận lời. Cùng một cái chân chính ma nữ giao tiếp, nói nhiều tất nói hớ. Cách đó không xa, vừa mới ngồi xuống Suzuki sẵn nổ cổ thấy cảnh này, lập tức khó chịu. Thật là, vừa mới tới liền câu được. Cả đám đều cùng hồ ly tinh tựa như, liền biết vây quanh xoáy ca chuyện, nàng hạ giọng, đối với bên người gian thầm nói. Nàng tự cho là âm thanh rất nhỏ, nhưng ở tràng hai người, đều không phải là người bình thường. Gian nghe được, đội vàng xoay người, lặng lẽ đối với nàng làm một cái ra dấu chớ co lên tiếng, để nàng nhỏ giọng một chút. Cản bạ dạ tệ cũng nghe đến, nhưng hắn không thèm để ý mà quả dù mì ạ cả cỏ, tự nhiên cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Cản bạ dạ tệ linh thị tinh tường nhìn thấy, khi nghe đến hồ ly tinh ba chữ lúc, quả dù mì ạ cả cỏ trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt hồng quang. Nàng nhìn như lơ đãng lườm sờ nổ cổ một mắt, một tia cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy, mang theo không rõ khí tức năng lượng màu đỏ, giống như một đầu thật nhỏ độc xà, lặng yên không một tiếng động quấn quanh đến Sở Nổ Cổ trên thân. Xui xẻo chú sao? Cản bạ dạ tiệt giật mình, mặc dù năng lượng rất yếu, nhưng đầy đủ để người bình thường xui xẻo cả ngày. Vị này ma nữ tiểu thư, tâm nhãn thật là không lớn. Hắn không có lập tức ra tay can thiệp. Loại này trình độ tiểu ma pháp, với hắn mà nói không tính là gì, chờ sau đó khóa tìm một cơ hội giúp Sở Nổ Cổ giải khai là được rồi. Bây giờ liền bại lộ năng lực của mình, sẽ chỉ làm tình huống trở nên phức tạp hơn. Quả dù Mị Ạ Cạ còn làm xong đây hết thảy, lại giống một người không có chuyện gì mở dạng, quay đầu trở lại, hướng về phía Cản Bạ Dạ Tệ lộ ra một cái hoàn mỹ nụ cười. Cản Bạ Dạ đồng học, mấy ngày kế tiếp, xin chiếu cố nhiều hơn nàng, câu nói này nói đến ý vị thâm trường, phảng phất tại tuyên cáo cái gì. Cản Bạ Dạ Tệ còn chưa kịp đáp lại, trên bục giảng gì cả lao sư liền đã lật ra giáo án, chuẩn bị bắt đầu nàng tiết một. Một bài giảng thời gian, Cản Bạ Dạ Tệ có thể rõ ràng cảm thấy bên cạnh chuyển đến, không che giấu chút nào tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Quả dù Mị Ạ Cạ có tựa hồ đối với hết thảy của hắn đều tràn đầy hiếu kỳ, ánh mắt ấy không giống phổ thông nữ sinh nhìn thấy soái ca ái mộ, càng giống là một cái thợ săn đang quan sát con mồi của mình. Cái này khiến hắn cảm giác có chút không được tự nhiên. Bị quỷ hồn đoán linh nhìn chằm chằm, hắn không có cảm giác chút nào, nhưng bị một cái sống sờ sờ, thực lực sâu không lường được mỹ thiếu nữ ma nữ nhìn chằm chằm, áp lực vẫn có chút lớn. Chương 63, Ego ta bỏ hoang phòng học chuyện lạ. Chương 63, Ego ta bỏ hoang phòng học chuyện lạ. Đinh linh linh, tiếng trung tan học một vang, nguyên bản an tĩnh phòng học trong nháy mắt lại khôi phục sức sống. Cản bạ dạ tệ vừa định nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, một thân ảnh liền tiến tới trước bàn của hắn. Uy, ngươi chính là cái kia tệ tản tới học sinh trao đổi, Cản bạ dạ tệ. Người tới treo lên một đầu rối bời đầu ổ gà, trên mặt mang mấy phần nụ cười bất cần đời, chính là cụ rồ bạ cái tổ. Cản bạ dạ tệ ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, gật đầu một cái. Ta hỏi ngươi cụ rồ bạ cái tổ thần thần bí bí mà bu lại, hạ giọng, dùng một loại rõ ràng là giọng nhạo báng hỏi, mới nghe bên trên nói, ngươi phá án dựa vào là cùng ngươi chết linh hồn đối thoại. Thật hay giả? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng đủ để bạn học chúng quanh nghe được, không ít người đều lộ ra hiếu kỳ cùng xem kịch vui biểu lộ. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem cụ rồ bạ cái tổ cái kia trương muốn ăn đòn khuôn mặt, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm. Hắn không có phản bác, ngược lại lộ ra một cái vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, đồng dạng hạ giọng, nghiêm trang hồi đáp, cụ rồ bạ đồng học, có một số việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Chính như lời ngươi nói, ta đúng là một cái trừ linh sư thám tử cố vấn, chỉ là sở cảnh sát để cho tiện làm việc, đặt tại trên đầu ta tên tuổi thôi. A, cụ rồ bạ cái tổ sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy dứt khoát thừa nhận, còn tưởng rằng hắn sẽ giải thích vài câu đâu. Đến nỗi trông thấy linh hồn cản bạ dạ tiệt nết miệng lên một vòng thần bí mỉm cười, hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng về phía cụ rồ bạ cái tổ, âm thầm điều động một tia yếu ớt linh lực. Tại người bình thường trong mắt, bàn tay của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ở cụ rồ bạ cái tổ trong mắt lại thấy được cảnh tượng khó tin. Một đoàn màu trắng nửa trong suốt năng lượng từ cản bạ dạ tiệt lòng bàn tay chậm rãi ngưng kết, cuối cùng tạo thành một cái nho nhỏ tròn vo, nhìn có điểm giống phim hoạt hình bên trong lễ giáng sinh cờ rít mật quỷ hồn hài hước hình tượng. Cái kia màu trắng tiểu quỷ hồn lắc lắc ung dung mà từ cản bạ dạ tiệt trên tay bay lên, tiếp đó đông nhiên hướng về cụ rồ bạ cái tổ trên mặt nào tới. Và cụ rồ bạ cái tổ bị một màn bất thình lình sợ hết hồn, hú lên quái dị, cả người bỗng nhiên hướng phía sau nhảy ra, đặt mông ném xuống đất. Cái tổ một bên nạ cả mỏ gì ạ cổ cũng bị sợ hết hồn, nhưng nàng càng nhiều hơn chính là lo lắng, vội vàng chạy tới muốn đỡ lên cụ rồ bạ cái tổ, kết quả chính mình cũng bị bản kia thứ màu trắng dọa cho phát sợ, vô ý thức liền ôm lấy cái tổ cánh tay, cả người trốn ở hắn sau lưng run lẩy bẩy. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem hai người này ôm nhau bộ dáng, khoe miệng nhịn không được khẽ nhăn một cái. Khá lắm, chính mình một cái trò đùa quái đản, làm sao còn thuận tiện cho bọn hắn sáng tạo cơ hội cho ăn chính mình một ngụm thức ăn cho chó. Hắn bất động thanh sắc tản đi đoàn kia linh lực, màu trắng tiểu quỷ hồn trên không trung hóa thành điểm điểm tia sáng, biến mất không thấy gì nữa. Bạn học chung quanh đều thấy choáng, bọn hắn không thấy quỷ hồn, chỉ thấy cản bạ dạ tiệt đưa tay ra khoa tay múa chân một cái, tiếp đó cụ rồ bạ cái tổ liền như là gặp ma nhảy dựng lên, còn cùng nạ ca mò gì ạ cổ ôm nhau. Ngươi cụ rồ bạ cái tổ chưa tỉnh hồn mà chỉ vào cản bạ dạ tiệt, lời nói đều nói không nguyên lành, cái kia đó là vật gì? Ảo thuật sao? Ngươi làm sao làm được? Chính hắn chính là cái đỉnh cấp ảo thuật gia, nhưng mới rồi một màn kia, hắn dám khẳng định, tuyệt đối không phải bất luận cái gì hắn biết ảo thuật thủ pháp. Loại kia đập vào mặt, lạnh như băng xúc cảm, quá chân thực. Ảo thuật. Cản bạ dạ tiệt thu tay lại, trên mặt lộ ra một bộ biểu tình cao thâm khó lường, lắc đầu, không nói gì thêm. Cù rồ bạ cái tổ từ dưới đất bò dậy, còn nghĩ hỏi lại, nhưng chuông vào học không đúng lúc vang lên. Hắn chỉ có thể hậm hực trở lại chỗ ngồi của mình. Chỉ có một người, xem đấu vừa rồi hết thảy. Ngồi ở cản bạ dạ tiệt phía trước bàn quả dù mì ạ cả cỏ chậm rãi xoay người, nàng cặp kia xinh đẹp lông mày níu chặt lại với nhau. Linh hồn chi lực nàng nhìn xem cản bạ dạ tiệt bên mặt, lại có thể điều khiển linh hồn. Chẳng lẽ là ố mì gì hoặc thần quan hậu đại? Cản bạ dạ tiệt cũng chú ý tới quả dù mì ạ cả cỏ ánh mắt khác thường, trong lòng của hắn hiểu rõ, xem ra chính mình vừa rồi thăm dò, không chỉ có hù dọa cái tổ kia, cũng thành công đưa tới vị này mà nữ tiểu thư chú ý hắn quyết định, đang thăm dò lai lịch của đối phương phía trước, cũng không cần lại dễ dàng trêu chọc vị này mà nữ tiểu thư. Có thể điều khiển linh hồn trừ linh sư, cũng có thể sử dụng ma pháp ma nữ, hai loại sức mạnh này thể hệ đụng vào nhau, ai cũng không biết sẽ sinh ra dạng hậu quả gì. Ego tạ cao trung chương trình học an bài tựa hồ so tệ tản muốn nhẹ nhõm một chút, buổi sáng nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi, khoảng chừng 20 phút. Tiếng chuông một vang, cản bạ dạ tệ chỗ ngồi trong nháy mắt liền bị một đám hiếu kỳ nữ sinh bao vây. Cản bạ dạ đồng học, ngươi thật là sở cảnh sát cố vấn sao? Nghe nói ngươi phá rất nhiều đại án tử, là thật sao? Cản Bạ Dạ đồng học, ngươi thích gì dạng nữ hài tử nha? Oanh oanh yến yến âm thanh làm cho Cản Bạ Dạ tệ bó tay toàn tập. Hắn chỉ có thể một bên ứng phó, một bên tìm kiếm cơ hội thoát thân. Quả dù bị ạ cả con ngồi ở hàng phía trước, nhìn xem bị các nữ sinh vây chật như nêm tối, nhưng như cũng duy trì thong dong bình tĩnh. Cản Bạ Dạ tệ khỏe miệng lần nữa lộ ra nhất định phải được mỉm cười. Không cần biết ngươi là người nào, chỉ cần là nam nhân, liền nhất định sẽ trở thành tù binh của ta. Cản Bạ Dạ tệ ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Buổi sáng chương trình học cuối cùng kết thúc, dài dằng dặc thời gian nghỉ trưa bắt đầu. Cản Bạ Dạ cùng chúng ta cùng đi nhà ăn ăn cơm đi. Oi mì họa cô mặt mũi tràn đầy mong đợi phát ra mời. Đúng a, Cản Bạ Dạ tiệt chúng ta cùng đi kiến thức một chút ỷ gỗ tại nhà ăn. Suzuki Sanoko cũng bu lại, nàng bên cạnh mỏ dị gian nhưng là mỉm cười gật đầu một cái. Đối mặt ba vị nữ sinh mời, Cản Bạ Dạ tiệt lại lắc đầu. Xin lỗi, các người đi trước đi, ta có chút chuyện, muốn đi một chuyến lao sư văn phòng hắn tìm một cái cớ. Lại là chuyện làm ăn sao? Cản Bạ Dạ cun ngươi thật là bội bằng a. Sanoko nhếch miệng, có chút bất mãn mà nói rằng, nàng còn nghĩ thừa dịp thời gian nghỉ trưa, thật tốt cùng Cản Bạ Dạ tiệt nhiều chuyện một chút ỷ gỗ tạ cao trung xoáy ca đâu. Cái kia, vậy chúng ta chờ ngươi. Mỹ họa cô có chút không thôi hỏi. Không cần, các ngươi ăn trước. Cản Bạ Dạ tiệt nói xong, liền cầm lấy đồ vật của mình, tại mọi người khác nhau trong ánh mắt, một thân một mình đi ra phòng học. Hắn muốn đi tra rõ ràng, liên quan tới kỳ nọ si ta giúp cửa, liên quan tới cái kia tòa nhà bứt bỏ đông lầu sự tình. Quả dù Mỹ ạ cả có ngồi tại vị trí trước, nhìn xem Cản Bạ Dạ tiệt bóng lưng rời đi, màu đỏ thắm con mắt bên trong thoáng qua một nụ cười. Nàng cũng không có động, chỉ là ưu nhã từ trong túi sách lấy ra một cái tinh xảo trang điểm kính, phản phất đối với hết thảy xung quanh đều thờ ơ mà ở phòng học một bên khác. Cú Dồ Bạ Cái Tổ cũng chú ý tới Cản Bạ Dạ Tệ độc tĩnh. Hắn lại liếc mắt nhìn đang tại làm bộ trang, kỳ thực dùng tấm gương vụng trộm quan sát Cản Bạ Dạ Tệ bóng lưng quả dù mì ạ cả cỏ, như có điều suy nghĩ sợ cả một cái. Người mới tới này học sinh trao đổi, không đơn giản a. Liên cái kia cao ngạo ạ cả cỏ, đều đối hắn cảm thấy hứng thú như vậy. Phải tìm cơ hội tìm kiếm lai lịch của hắn mới được. Cản Bạ Dạ Tệ đi tới phòng giáo sư làm việc, rất dễ dàng đã tìm được cao nhị bê ban chủ nhiệm lớp, có nô ẹ gì cả lão sư. Cản Bạ Dạ đồng học, có chuyện gì không? Ẹ gì cả lão sư nhìn thấy hắn, hơi kinh ngạc. Lão sư ngài khỏe, ta muốn hướng ngài nghe ngóng một cái học sinh. Cản Bạ Dạ Tết đi thẳng vào vấn đề nói rằng. A, ai vậy? Kỳ nọ xì ta giúp cô. Ta nhớ được nàng cũng là ỷ gỗ tạ cao trung học sinh. Nghe được cái tên này, ẹ gì cả lão sư nụ cười trên mặt rõ ràng cứng một chút, nàng nhìn một mắt trong văn phòng cái khác lão sư, tiếp đó hạ giọng đối với Cản Bạ Dạ Tết nói, Cản Bạ Dạ đồng học, ngươi đi theo ta một chút. Nàng đem Cản Bạ Dạ Tết dẫn tới văn phòng một cái góc tối không lời, biểu tình trên mặt trở nên có chút thần bí cùng nghiêm túc. Liên quan tới kỳ nọ xì tạ cùng học sự tình, vốn là học sinh tư ẩn, chúng ta làm lao sư không nên tùy tiện tiết lộ. Nhưng mà nàng quan sát một chút Cản Bạ Dạ Tệ cân nhắc đến ngươi sở cảnh sát cố vấn thân phận đặc thù, ta nghĩ nói cho ngươi cũng không sao. Lao sư mời nói. E gì cả lao sư tựa hồ bản thân cũng là ưa thích nhiều chuyện cùng huyền nghi chuyện xưa người, nàng đến gần chút, thần thần bí bí mà nói rằng, chúng ta ủy gỗ tạ cao trùng, một mực lưu truyền một cái chuyện lạ. Ngay tại trường học phía đông, có một tòa rất nhiều năm trước liền bỏ hoang cựu giáo học lầu. Nghe nói chỉ cần tại nửa đêm 12 giờ đi một mình tiến cái kia tòa nhà, liền có thể nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì liền sẽ giống kỳ nọ xì tạ cùng học như thế, tinh thần thất thường. Cản Bạ Dạ Tiệt lặng lặng nghe, không có chen vào nói. Kỳ nọ xì tạ giúp cô đồng học cũng là bởi vì không tin tà, tại đoạn thời gian trước cùng nàng mấy cái cùng lớp hảo bằng hữu cùng đi cái kia tòa nhà bỏ hoang lầu dạy học tiến hành thử gan đại hội. E gì cả lao sư thở dài, kết quả người khác đều vô sự, liền nàng một người sau khi trở về liền biến thành bộ dáng bây giờ. Mọi người đều nói nàng là ở nơi đó thấy được mấy thứ bẩn thỉu bị sợ bị mất. Thì ra là thế. Cản Bạ Dạ Tiệt gật đầu một cái này cùng kỳ nọ xì tạ mạ xạ cổ nói tình huống cơ bản đáng cướp. Cản Bạ Dạ đồng học, ngươi nghe ngóng nàng, chẳng lẽ là cảnh phương án tử cùng nàng có liên quan? E gì cả lão sư tò mò hỏi. Xem như trong âm thầm bị thác. Cản Bạ Dạ Tiệt hàm hồ hồi đáp, lão sư, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Không khách khí. E gì cả lão sư khoát tay áo, bất quá ta nhưng phải nhắc nhở ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng bởi vì tò mò cũng chạy đến cái chỗ kia đi à? Chỗ kia rất tà môn, trường học của chúng ta đều nghiêm cấm bằng sắc lệnh học sinh đến gần. Ta biết rõ. Cản Bạ Dạ Tiệt ngoài miệng ứng với, trong lòng cũng đã làm ra quyết định. Xem ra hết thảy đáp án đều chỉ hướng cái kia tòa nhà bỏ hoang đông lầu dạy học. Hắn không sợ nhất chính là cái gọi là quỷ hồn cùng mấy thứ bẩn thỉu. Hôm nay tan học liền đi gặp một lần nó. Tan học tiếng chuông vang lên, Cản Bạ Dạ Tệ chuyển cự tất cả đồng học đồng hành mời, một thân một mình dựa theo bạn cùng lớp chỉ điểm phương hướng hướng về trường học phía đông khu vực đi đến. Càng đi đông đi, hoàn cảnh chung quanh thì càng vắng vẻ hoang vu. Cao lớn cây cối che khuất bầu trời, đem dương quang cắt chém phải phá thành mảnh nhỏ, trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối cảnh lá cùng ẩm ướt bùn đất hỗn hợp hương vị. Sau mười mấy phút, một tòa đổ nát kiến trúc xuất hiện tại tầm mắt của hắn. Đó là một tòa 3 tầng cao quen cũ lầu dạy học, mặt tường diện tích lớn mà rụng, lộ ra bên trong loang lổ cục gạch. Cửa sổ pha lê phần lớn đã phá toái, đen ngòm cửa sổ giống như là kiến trúc chống rông hốc mắt. Vài con quạ đen rơi vào trên nóc nhà, phát ra nha, nha, khàn giọng tiếng kêu, cho cái này phân vi âm trầm lại tăng thêm mấy phần quỷ dị. Cản Bạ Dạ Tiệt chạm tại giáo học lâu phía dưới, ngẩng đầu đánh giá nhà này kiến trúc. Hắn không có lấy ra cái gì chiếu sáng công cụ, chỉ là ở trong lòng mặc niệm một tiếng, mở ra linh thị. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn nhíu mày. Tại trong tầm mắt của hắn, tòa nhà này mặc dù coi như âm trầm, nhưng chung quanh lại sạch sẽ, không có tạo thành bất luận cái gì hắn quen thuộc linh trạng. Một chỗ nếu như chết qua người, hoặc có cường đại oán linh chiếm cứ, tất nhiên sẽ tạo thành năng lượng hội tụ linh trạng. Nhưng nơi này, cái gì cũng không có. Có chút kỳ quái. Trong lòng của hắn lẩm bẩm một câu, bước vào cao ốc. Trong hành lang một mảnh đen kịt, trên mặt đất tích tụ thật dày một lớp bụi, đạp lên sẽ phát ra sàn xả tâm thanh. Cản bạ dạ tiệt từng tầng đi lấy, cẩn thận kiểm tra mỗi một cái xó xỉnh. Bỏ hoang phòng học, tán lạc cái bàn, đầy mạng nện hành lang. Ngoại trừ mang theo kinh khủng không khí bảy biện bên ngoài, hắn không có phát hiện bất luận cái gì linh hồn dấu vết, thậm chí ngay cả chuột, côn trùng các loại tiểu động vật linh hồn cũng không có. Ở đây sạch sẽ, có chút không bình thường. Hắn đi vào một gian phòng học, căn phòng học này tựa hồ so địa phương khác lạnh hơn một chút. Hắn dùng linh thị quét mắt một vòng, vách tường, trần nhà, sàn nhà cũng không có bất cứ gì thường nào. Cái kia cố ý lạnh, dường như là vô căn cứ sinh ra, không bám vào tại bất luận cái gì vật thể. Chẳng lẽ gì cả lão sư nói nửa đêm 12 giờ là đặc thù gì điều kiện? Cản bạ dạ tiệt tại trong lâu đi dạo nửa ngày, không thu hoạch được gì. Hắn cảm thấy cái gọi là chuyện lạ, có thể thật chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Kỳ nọ xì tạ dụng câu gặp phải, có lẽ chỉ là một cái trùng hợp. Hắn quyết định từ bỏ, chuẩn bị quay người rời đi. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một hồi cực kỳ nhỏ vận động. Ngay sau đó, một cái tay, không có dấu hiệu nào, vô nhẹ nhẹ ở trên vai của hắn. Chương 64, quỷ vực tầng sâu ảo cảnh chương 64, quỷ vực tầng sâu ảo cảnh trên bờ vai truyền đến xúc cảm, để cản bạ dạ tiệt cơ thể trong nháy mắt kéo căng. Trong lòng của hắn lộn bộ một chút, một cô ý lạnh xông thẳng trán. Trên thân người có ba cây đuốc, hai vai cùng đỉnh đầu tất cả một cái, là người dương khí tượng trưng. Dân gian truyền thuyết, đi đường ban đêm lúc, kiên kỵ nhất chính là bị người từ phía sau lưng chụp bả vai, bởi vì này lại phách diệt người dương hỏa, để tà ma có cơ hội để lợi dụng được. Đương nhiên, để hắn chân chính cảm thấy khiếp sợ là một chuyện khác. Lấy hắn bây giờ trải qua linh lực cường hóa ngũ giác, nhất là ở trong môi trường này, đừng nói là một người tới gần, liền xem như bất kỳ động tĩnh nào hắn đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Nhưng mới rồi, hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác được bất luận người nào khí tức cùng tiếng bước chân. Đối phương giống như một cái chân chính quỷ hồn, vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng của hắn. Ý nghĩ này trong đầu chợt lóe lên, cản bạ dạ tiệt phản ứng nhanh đến cực điểm. Hắn không quay đầu lại, mà là cơ thể hướng nặng, lấy tay phải là trung tâm hướng về sau chụp tới. Nhưng mà, hắn trong dự đoán thực thể cảm giác cũng không có truyền đến. Tay của hắn bắt hụt. Phản ứng không tệ lắm, cản bạ dạ đồng học. Một cái mang theo ý cười, giọng nữ dễ nghe thanh thúy, từ hắn sau lưng cách đó không xa vang lên. Cản bạ dạ tiệt bỗng nhiên xoay người, con người hơi hơi có rút. Chỉ thấy quả rủ mì ạ cả có đang đứng tại vài mét bên ngoài trên hành lang, một tay chống nạnh, trên mặt mang một vòng nụ cười nghiền ngẫm. Nàng gái kia thân chỉnh tề đồng phục, tại nhà này đầy bụi bặm bứt bỏ trong lầu dạy học, lộ ra không hợp nhau. Nàng là lúc nào theo tới? Là ngươi, hắn thu tay về, đứng thẳng người, ạ cả có đồng học ngươi ở nơi này làm cái gì? Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Quả rủ mì ạ cả có bước ưu nhã bước chân, chậm rãi hướng hắn đi tới, giày da nhỏ dẫm ở tích cho trên mặt đất, lại không có phát ra một điểm âm thanh. Sau khi tan học không trở về nhà, một người chạy đến loại địa phương này tới thám hiểm đâu? Nàng ánh mắt tại cản bạ dạ tiệt trên thân nhìn lướt qua tựa hồ mang theo ý cười. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem nàng, trong lòng đã có phán đoán. Có thể giấu giếm được cảm giác của hắn, lặng yên không một tiếng động tới gần người, cũng chỉ có đối phương. Tất nhiên đối phương đã tìm tới cửa, lại che giấu cũng không ý tứ. Cản bạ dạ tiệt dứt khoát nạ bài, hắn nhìn xem quả dù mi ạ cạ cò, cười cười. Ạ cạ cò đồng học hẳn phải biết thân phận của ta. Trên báo chí không phải biết sao, ta là trừ linh sư. Hắn cố ý tăng thêm trừ linh sư ba chữ phát âm, đối với trong trường học lưu truyền đủ loại chuyện lạ, thứ kỳ kỳ quái quái, ta tương đối yêu kỳ, cho nên tới xem một chút. Quả nhiên, nghe được hắn lời nói, quả dù mì ạ cả có ánh mắt sáng lên một cái, màu đỏ thắm con mắt bên trong lập lòe khắc thường hào quang. Trừ linh sư, nàng lặp lại một lần cái từ này, tiếp đó có chút hăng hái nhìn thoáng qua bốn phía, môi son khẽ mở, nở nụ cười, phải không? Thế nhưng là, ở đây khắp nơi đều là lạc đường linh hồn a cản bạ dạ đồng học, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Ân, nàng lời nói âm vừa ra, cản bạ dạ tiệt liền theo bản năng phát động linh thị, đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên một hoa. Cảnh tượng chung quanh phảng phất bị đầu nhập cục đá mặt nước, kịch liệt và mẹo, sóng gió nổi lên. Nguyên bản đổ nát hành lang, u tối vách tường, đều trong nháy mắt trở nên mơ hồ mơ hồ. Một cô manh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, để hắn cơ hồ đứng không vững. Cản bạ dạ tiệt trong lòng run lên, lập tức điều động linh lực, muốn củng cố tâm thần. Không đợi hắn linh lực vận chuyển lại, thế giới trước mắt liền đã triệt để thay đổi. Làm ánh mắt lần nữa trở nên rõ ràng lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình lại còn đứng tại phía trước gian kia trong phòng học. Lúc nào? Mà càng làm cho đầu hắn ra tóc tê dại chính là, ở trước mặt của hắn, ngay tại xúc tu hắn có thể đụng chỗ, một tấm cực kỳ kinh khủng nữ nhân khuôn mặt đang gắt gao dán vào mặt của hắn. Đó là một tấm sương mù trắng nếu khuôn mặt, làn da giống như là bị nước ngâm rất lâu, hiện ra một loại làm cho người nôn mửa màu xám trắng. Nàng tóc ướt nhẹ dán tại trên mặt, một đôi không có con người, con mắt màu trắng tinh đang trống rỗng nhìn chằm chằm hắn. Một cố ý lạnh đến tận xương thủy từ trên gương mặt kia tản mát ra, phản phất muốn đem máu của hắn đều đóng băng. Hắn thậm chí có thể nghe đến từ đối phương trên thân truyền đến đậm đà giống như cống thoát nước một dạng mùi hôi thối. Khuôn mặt dán phải rất gần, cản bạ dạ tiệt thậm chí có thể thấy rõ dưới làn da màu xanh tím mạch máu, cùng với cặp kia thuần bạch sắc ánh mắt bên trong vận đục cái bóng. Tại ban sơ kinh hãi đi qua, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn thậm chí còn có thời gian dỗi suy nghĩ, gương mặt này mặc dù kinh khủng, nhưng so với hắn trước đó xử lý qua một ít hiện trường phát hiện án, lực trùng kích tựa hồ còn kém một chút như vậy. Mấu chốt nhất là, hắn từ trên gương mặt này cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cỗ này âm u lạnh lẽo, ô uế, mang theo dày đặc mục nát cảm giác năng lượng, cùng bám vào tại kỳ nọ xỉ tạ dục ở trên thân, dẫn đến nàng tinh thần thất thường tàn phế huế, giống nhau như lúc. Cản Bạ Dạ Tiệt trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ. Hắn điều động thể nội linh lực, chuẩn bị như dị vãng như thế, trực tiếp đem cái này đoàn vật dơ bẩn xua tan. Nhưng mà, làm hắn linh lực tuôn hướng trước mặt nữ quỷ lúc, lại xảy ra chuyện không nghĩ tới. Hắn linh lực giống như là đầu nhập vào một mảnh hư vô vực sâu, châu đất xuống biển, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào, chớ đừng nhắc tới xua tan đối phương. Chuyện gì xảy ra? Cản Bạ Dạ Tiệt trong lòng trầm xuống. Phát hiện cái này con quỷ hồn không có bất kỳ cái gì suy nghĩ phát ra, tựa hồ cũng không có hắn quen thuộc chấp niệm hoặc hải tâm. Nó giống như một đoàn thuần túy, vô ý thức tiêu cực năng lượng tụ tập thể, không có tư duy, không có nhược điểm, chỉ là đơn thuần tồn tại tại ở đây. Càng hỏng bét chính là, hắn phát hiện mình căn bản là không có cách di động. Trung quanh tràng cảnh bắt đầu trở nên vặn mèo, cái kia cố mãnh liệt cảm giác hôn mê lần nữa đánh tới. Hắn rõ ràng là đứng trong hành lang, có thể khỏe mắt quét nhìn lại liếc thấy trong phòng học bàn ghế học. Quỷ vực. Hắn lập tức hiểu rồi tình cảnh bây giờ của mình. Đây không chỉ là một cái đơn giản quỷ hồn, đây là một cái có thể chế tạo huyễn cảnh, đem người mệt mỏi ở trong đó quỷ hồn. Hắn liếc mắt nhìn bờ vai của mình. Quả nhiên, trên vai trái đoàn kia dương hỏa đã yếu ớt đến cơ hồ không nhìn thấy. Cái kia chụp bả vai hắn động tác cũng không phải là muốn hại hắn, ngược lại là đem hắn từ tầng sâu hơn trong ảo cảnh đánh thức. Nếu như không phải cái kia một chút, hắn có thể bây giờ còn cho là mình đang tự mình một người tại trong lâu đi dạo. Đến nỗi sau lưng người kia là quạ dù mi ạ ca cỏ. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Cản Bạ Dạ Tiệt liền không do dự nữa. Hắn từ bỏ dùng linh lực trực tiếp đối kháng, mà là đem tất cả linh lực tập trung ở hai mắt. Phá! Hắn khẽ quát một tiếng, xem nổ nạ cả hết thể trong nháy mắt phá toái, giống như bị đánh nát tấm gương. Trước mắt nữ quỷ, vặn mẹo phòng học, lạnh leo thấu xương, đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn phát hiện mình vẫn như cũ đứng ở đó ở giữa phòng học cửa ra vào, trong hành lang lờ mờ tối tăm, chỉ có nơi xa cửa sổ xuyên thấu vào ánh trăng lạnh lùng, trên mặt đất bỏ ra thật dài quan mang. Mà ở mảnh này nguyệt quang bên trong, đứng một cái đưa lưng về phía thân ảnh của hắn. Tiểu hồng sắc tóc dài tại trong gió đêm hơi hơi phất động, chỉnh tề đồng phục cùng chung quanh đổ nát hoàn cảnh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Phản ứng không tệ lắm, Cản Bạ Dạ đồng học. Quả dù bị ạ cả cọ chậm rãi xoay người, trên mặt không có ban ngày loại kia nhất định phải được mỉm cười, thay vào đó là một loại bình thản hiếu kỳ. Không nghĩ tới, ngươi thật có thể trông thấy những thứ này thứ kỳ kỳ quái quái. Cản Bạ Dạ tệ lấy lại bình tĩnh, nhìn xem vài mét bên ngoài thiếu nữ, hắn không có lập tức truy vấn thân phận của đối phương, mà là rất thành khẩn mở miệng. Đa tạ. Hai chữ này để Quả dù mì ạ cả cọ nhíu mày, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Ngươi cảm ơn ta cái gì? Nếu như không phải ngươi vô vai ta, ta chỉ sợ bây giờ còn bị vây ở bên trong quỷ vực. Cản Bạ Dạ Tiệt thản nhiên nói rằng. Quả dù bị ạ cả có nghe lời, khe khẽ lắc đầu, con mắt màu đỏ thắm ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ trong trẻo. Cái kia viễn cảnh là hướng về phía ngươi tới, ta chỉ là vừa vặn ở bên ngoài, thuận tiện phụ một tay. Nếu như ta cũng bị cuốn vào, cũng không có biện pháp nhanh chóng giải trừ loại đồ vật này. Nàng ngữ khí rất thẳng thắn, không giấu giếm chút nào hoặc khoe khoang, phản phất tại trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Cản Bạ Dạ Tiệt có chút kinh ngạc nhìn xem nàng. Cái này cùng trong tưởng tượng của hắn ma nữ hình tượng, tựa hồ có chút xuất nhập. Hắn cho là đối phương sẽ càng thêm cao ngạo, hoặc là dứt khoát dùng một chút lập lờ nước đôi lời nói tới hiện lộ rõ ràng bất phàm của mình. Dường như là phát giác Cản Bạ Dạ Tiệt dò xét, Quả dù mì ạ cả có đông nhiên đi về phía trước một bước, đứng ở quan cùng ảnh trô giao giới. Nhìn ánh mắt của ngươi, ngươi thật giống như nhận biết ta. Ta chỉ không phải bây giờ, mà là trước đó. Nàng âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm kiếm. Cản Bạ Dạ Tiệt thu hồi suy nghĩ, lắc đầu, trên mặt đã lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Ạ cả cô đồng học là trường học danh nhân, hơn nữa lòng thích cái đẹp mọi người đều có, mọi người đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần xinh đẹp sự vật, ta cũng không ngoại lệ. Câu này khen tặng để Quả dụ mì ạ cả có rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng gặp quá nhiều nam nhân dùng đủ loại đủ kiểu phương thức lấy lòng nàng, ca ngợi nàng, nhưng Cản Bạ Dạ Tiệt loại này chứng chặt đàng hoàng, nhưng lại nghe không ra bao nhiêu định nọ ý vị ngữ khí, còn là lần đầu tiên gặp. Phốc phốc, nàng đống nhiên che miệng nở nụ cười. Thanh Thúy Dê nghe tiếng cười tại yên tĩnh bức bỏ trong lầu dạy học quanh quẩn, xua tan không thiếu âm trầm bầu không khí. Cười một hồi, nàng mới dừng lại, ngẩng đầu, có chút hăng hái mà nhìn xem Cản Bạ Dạ Tiệt. Phải không? Nhưng vì cái gì, ta dựa vào nét mặt của ngươi bên trong, nhìn không ra nửa phần thưởng thức ý tứ đâu. Bởi vì so với thưởng thức, ta càng hiếu kỳ. Cản Bạ Dạ Tiệt không chút nghĩ ngợi trả lời. Tò mò cái gì? Hiếu kỳ ạ cả cỏ tiểu thư, vì sao lại đối với ta cái này trừ linh sư cảm thấy hứng thú như vậy? Cản Bạ Dạ Tiệt dứt khoát đem tầng kia giấy cửa sổ xuyên phá. Quả dù bị ạ cả con nụ cười hơi hơi thu liễm, nàng thật sâu nhìn Cản Bạ Dạ Tiệt một mắt, đang muốn mở miệng nói cái gì. Đột nhiên, nàng biểu lộ biến đổi, quay đầu nhìn về phía lầu dạy học bên ngoài một phương hướng nào đó. Bằng hữu của ngươi tới, nàng âm thanh đệ rất thấp, tựa hồ có loại lực hút vô hình tại phát tác. Cản Bạ Dạ Tiệt cũng theo nàng phương hướng nhìn lại, Quả dù bị ạ cả có không tiếp tục giải thích nhiều, nàng lui về phía sau một bước, ẩn vào trong bóng tối. Hôm nay liền đến nơi này đi, Cản Bạ Dạ đồng học nàng lưu lại một câu ý vị thâm trường lời nói, thân ảnh liền triệt để sắp nhập vào cuối hành lang hắc ám, biến mất không thấy. Cơ hồ ngay tại nàng biến mất cùng trong lúc nhất thời, một hồi tiếng bước chân rồn rập cùng ánh sáng đèn tin từ lầu dạy học lối vào chỗ chuyển tới. Chương 65, kỳ quái linh hồn. Chương 65, kỳ quái linh hồn. Mấy đạo đèn tin cầm tay của sáng giống lợi kiếm một dạng đâm rách hành lang hắc ám, loạn xạ đung đưa, cuối cùng hội tụ ở Cản Bạ Dạ Tiệt trên thân. quang mang chói mắt để hắn vô ý thức híp mắt lại. Các ngươi sao lại tới đây? Cản Bạ Dạ Tiệt nhìn xem từ đầu hành lang chạy tới mấy người, có chút đau đầu. Cầm đầu chính là Trách Trách Hô Hô Suzuki Sanoko, nàng một tay giơ một cái đại hào đèn tin, một cái tay khác chống nạnh, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Nàng sau lưng đi theo một mặt lo lắng gian, còn có hai cái tiểu bất điểm, cố nàng cùng hái bạ dạ ai. Mà Oi Mỹ Họa Cổ thì đi theo phía sau cùng, nhìn có chút khẩn trương nắm lấy góc áo. Chúng ta mới muốn hỏi ngươi đâu. Sanoko sải bước đi qua tới, đèn tin cầm tay quăng trực tiếp mắng tại Cản Bạ Dạ Tiệt trên mặt, ra về không theo chúng ta cùng đi, một người lén lút chạy đến loại địa phương này tới thám hiểm đúng không? Đều không kêu lên chúng ta sợ nổ cổ, ngươi nhỏ giọng một chút rồi. Gian nhanh chóng lôi kéo nàng cánh tay, tiếp đó lo âu nhìn về phía Cản Bạ Dạ Tiệt. Cản Bạ Dạ côn ngươi không sao chứ? Ngươi như thế nào một người tới chỗ như thế, không sợ sao? Nàng ánh mắt đảo qua chúng quanh đổ nát hoàn cảnh, đầy bụi bặm mặt đất, đen ngòm phòng học cửa ra vào, còn có nơi xa lầu dạy học cửa sổ bỏ ra, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ có cái gì bay qua thảm ánh trăng sáng, nhịn không được sợ run cả người, vô ý thức liền hướng sợ nổ cổ bên cạnh ních lại gần. Ta không sao. Cản Bạ Dạ Tiệt rời bị đèn tin bắn thẳng đến khuôn mặt, bất đắc dĩ nói rằng, chỉ là tới bàn bạc việc tư. Việc tư? Ha ha, Cổ Nạn ngửa đầu ở một bên trận trắng mắt 100 cái không tin. Tựa hồ phát hiện Cản Bạ Dạ Tiệt con mắt nhìn tới, Cổ Nạn vội vàng dùng hắn cái kia ký hiệu đồng âm hỏi, Cản Bạ Dạ ca ca, ngươi có phải hay không lại tại điều tra vụ án gì nha? Nơi này có phải là trước đó xảy ra chuyện gì tình hoa tiểu quỷ này, cái mũi vẫn là linh như vậy? Đáng tiếc lời nói khách sáo thất bại. Cản Bạ Dạ Tiệt nói thầm trong lòng một câu, đưa tay ngay tại Cổ Nạn cái kia xúc cảm cực tốt trên đầu xoa nhẹ một cái, đem hắn chú tâm xử lý tiểu tóc làm cho rối loạn. Tiểu bằng hữu phải có tiểu bằng hữu dáng vẻ, đi học cho giỏi. Không cần nhào nặn đầu của ta rồi. Cô nàng vội vàng cản trở Cản Bạ Dạ Tiệt ma chảo, phòng ngừa tóc của mình lần nữa biến thành ổ chó. Vụ án gì? Nơi này có bản án sao? Sơn ổ cô nhiều chuyện chi hồn trong nháy mắt mạ cù mạ hùng nhiên đốt đứng lên, nàng hưng phấn mà lại gần, con mắt đều đang thả quang, mau nói, mau nói. Có phải hay không trong trường học chuyện lạ? Cản Bạ Dạ Tiệt nhìn mọi người một cái. Giang cùng mỹ họa cổ trên mặt đã viết đầy cầu ngươi đừng nói sợ hãi. Sanoko nhưng là một mặt nói nhanh một chút chờ mong, mà cô nạn nhưng là một bộ ta nhìn ngươi lại muốn biên thế nào hoài nghi biểu lộ. Chỉ có một người phản ứng rất đặc biệt. Hải Bạ Dạ ai? Nàng từ đầu tới đuôi đều không nói một lời, chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ xa mấy bước, màu trà tóc ngắn tại gió lùa bên trong hơi rung nhẹ. Nàng không có giống Giang các nàng như thế biểu hiện ra sợ, cũng không có giống Sanoko hưng phấn như vậy, cặp kia trong mắt màu xanh lam trong bóng đêm lộ ra phá lệ yên tĩnh. Nàng cứ như vậy nhìn xem Cản Bạ Dạ Tiệt trong đôi mắt mang theo một loại để cho người ta xem không hiểu cảm xúc, xem như trong âm thầm bị thác. Hắn mở miệng nói rằng, phía trước tại văn phòng thời điểm có một cái bản án, ủy thác người nữ nhi ngay tại ủy gỗ tạ cao trung đến trường. Gần nhất nàng tinh thần xảy ra chút vấn đề, nàng mụ mụ nhờ cậy ta đến xem tình huống. Ta thăm dò được, nàng xảy ra chuyện phía trước, tới qua nhà này bỏ hoang lầu dạy học. Hắn đem ký nọ xỉ tạ dụ của sự tình đơn giản nói một chút, giấu tất cả liên quan với linh dị bộ phận, chỉ nói là đến điều tra manh mối. Và thật cùng chuyện lạ có liên quan a. Sơ nổ cầu nghe xong, không những không có sợ, ngược lại hưng phấn hơn. Phía trên kia thật sự có mấy thứ bẩn thỉu sao? Ngươi thấy được sao? Sanoko. Gian đưa tay liền bưng kín nàng miệng, đừng nói lung tung. Nhiều điểm xấu a. Hu hu Sanoko giấy rủa. Cái kia gọi dù của nữ sinh, thật chỉ là bị giật mình sao? Oi Mỹ Họa Cổ nhỏ giọng hỏi, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Cản Bạ Dạ Tiệt lắc đầu, cái này còn khó nói. Bất quá, ở đây dù sao vứt bỏ rất lâu lâu năm thiếu tu sửa, có rất nhiều an toàn thai hoàng ẩm. Hắn chỉ trên đỉnh đầu lung lay sắp đổ trần nhà khối vụn, cùng dưới chân ổ gà lợm chầm mặt đất, loại địa phương này, coi như không có quỷ, cũng rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên trường học mới cấm học sinh tới gần. Cắt, không có tí sức lực nào. Sanoko tránh thoát ra tay, nhếch miệng, còn tưởng rằng có thể có cái gì kích thích phát hiện đâu. Sanoko, không có mới bình thường a, các ngươi đừng nói trước, tất nhiên không có việc gì, chúng ta liền mau chóng rời đi nơi này đi. Gian lôi kéo Sanoko cùng Mỹ Họa Cổ, một khắc cũng không muốn chờ lâu. Cản Bạ Dạ ca ca cổ nạn lại một lần ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem hắn, vậy ngươi có phát hiện cái gì không? Phát hiện a? Cản Bạ Dạ Tiệt nhìn xem hắn, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, ta phát hiện ở đây tử khí rất nặng. Nếu như ở lâu có thể sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Cô nản khoe miệng giật một cái, hắn biết, lại bị gia hỏa này hồ lộ qua. Cái này Cản Bạ Dạ Tiệt trong miệng liền không có vài câu lời nói thật, hết lần này tới lần khác chính mình lại không làm gì được hắn. Đám người quyết định rời đi. Cản Bạ Dạ Tiệt đi ở phía sau cùng, hắn quay đầu liếc mắt nhìn đầu kia thông hướng trên lầu, biến mất trong bóng tối cầu thang. Vừa rồi, quả dù bị ạ cạ có chính là từ nơi đó biến mất. Hắn thu hồi ánh mắt, đi theo trước mặt đội ngũ. Hải Bạ Dạ ai không biết lúc nào, thả chậm tốc bộ, đi ở bên cạnh hắn. Nàng vẫn không có nói chuyện, chỉ là cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Cản Bạ Dạ Tiệt có thể cảm giác được, từ nàng trên thân tản ra loại kia áp suất thấp, cảm giác so nhà này vứt bỏ trong lầu dạy học âm khí còn nặng hơn. Tiểu gia hỏa này thì thế nào? Đi ra lầu dạy học, phía ngoài không khí đều cảm giác mát mẻ không thiếu. Ánh trăng trong sáng vẩy vào trên mặt đất, xua tan vừa rồi âm trầm cùng kiềm chế. Làm ta sợ muốn chết, ta cũng không tiếp tục muốn tới loại địa phương này. Gian vỗ ngực, lòng còn sợ hãi. Đúng thế, Cản Bạ Dạ cung ngươi lần sau cũng không thể một người tới chỗ như vậy, quá nguy hiểm. Mỹ Họa Cổ cũng phụ hòa nói. Yên nào, ta xem cũng không có gì ghê gớm đi. Sơn Nổ Cổ ngược lại là tùy tiện, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Cản Bạ Dạ Tiệt ngươi cái kia bị thắc cần giúp một tay không? muốn hay không bản thám tử tiểu thư Suzuki Sanoko xuất mã giúp ngươi a?
Tạm thời còn không cần, cảm tạ.
Cản bạ dạ thể chuyển cự nàng hảo ý. Hắn liếc mắt nhìn bên người hải bạ dạ ai, đối phương vẫn là bộ kia dầu dĩ dáng vẻ không vui. Hắn muốn mở miệng hỏi một chút, nhưng ở nhiều người như vậy mặt, lại cảm thấy không quá phù hợp. Tính toán, chờ trở về trên đường rồi nói sau. Một đoàn người cãi nhau đi tại trở về trường học cửa ra vào trên đường, đèn tin cầm tay cổ sáng tại trong rừng con đường nhỏ bên trên lúc cần lúc hiện, xua tan hắc ám, cũng kinh khởi một hai con chim đêm. Cản bạ dạ tiệt đi ở đám người cuối cùng, trong lòng lại tại phục bản vừa mới phát sinh hết thảy. Cái kia gian khuôn mặt nữ quỷ, cái kia cô năng lượng quen thuộc. Đây hết thảy đều nói rõ tòa nhà này bên trong chính xác chiếm cứ vật gì đó. Một loại cùng mình dĩ vãng gặp phải đoán linh cũng khác nhau tồn tại. Chương 66, hải bạ dạ tính tình nhỏ chương 66, hải bạ dạ tính tình nhỏ về nhà tàu điện bên trên, Sanoko cùng Gian, Mỹ Họa cổ kỳ cha cha thảo luận vừa rồi tòa nhà trường học bỏ hoang chủ yếu là Sanoko tại nói, Gian cùng Mỹ Họa cổ tại phụ họa, ba người tụ cùng một chỗ, để nguyên bản ăn tính toa xe đều náo nhiệt không thiếu. Cô nạn ngồi ở các nàng đối diện, cúi đầu, làm bộ nghị chuyện dáng vẻ, nhưng cản bạ dạ thì biết, tiểu quỷ này thích nhất ở một bên làm bộ thất thần, kỳ thực nghe lén. Cản bạ dạ tiệt không có tham dự các nàng thảo luận, hắn tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, hải bạ dạ ai thì rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh hắn chỗ trống. Từ rời đi cái kia tòa nhà trường học bỏ hoang bắt đầu, nàng vẫn duy trì trầm mặc, khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt, bờ môi cũng nhấp thành một đường thẳng, toàn thân trên dưới đều tản ra chớ chọc ta băng lãnh khí tức. Tàu điện bình ổn đi chạy lấy, ngoài cửa sổ cảnh đêm phi tốc lùi lại, hóa thành từng mảnh mơ hồ quang ảnh. Trong xe, Sanoko các nàng tiếng nói chuyện dần dần nhỏ xuống, dường như là nói mệt mỏi. Cản bạ dạ tiệt nghiêng đầu, nhìn xem bên cạnh tiểu lọ ly. Nàng đang nhìn ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt không có tiêu điểm, hiển nhiên là đang ngẩn người. Nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ xe vẩy vào nàng trên mặt, cho nàng màu trà tóc ngắn dắt lên một tầng biên bạc, cặp kia trong mắt màu xanh lam bên trong, chiếu đến ngoài cửa sổ lưu động đèn đuốc, lại có vẻ có chút trống rỗng cùng tịch mịch. Nổi giận, cản bạ dạ tiệt cuối cùng nhịn không được mở miệng, thanh âm không lớn, vừa vặn có thể để cho nàng nghe thấy. Hải bạ dạ ai cơ thể mấy không thể tra mà cứng một chút, nhưng nàng không quay đầu lại, cũng không có trả lời, chỉ là đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ góc độ lớn hơn chút, phảng phất muốn dùng cái hót đến trả lời hắn vấn đề. Tiểu gia hỏa này giận dỗi dáng vẻ vẫn rất khả ái. Cản bạ dạ tiệt trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, hắn cũng không để ý đối phương lạnh nhạt, tiếp tục dùng một loại giọng bình thản nói rằng, là bởi vì ta một người đi cái chỗ kia, không mang theo ngươi. Câu nói này giống như là một cây châm, tinh chuẩn đâm trúng khí cầu. Hải bạ dạ ai bỗng nhiên quay đầu, cặp kia xinh đẹp con mắt màu xanh lam bên trong, cuối cùng không còn là băng lãnh bình tĩnh, mà là giấy lên một đám nho nhỏ ngọn lửa, mang theo vài phần mấy phần tức giận. Ta không có nổi giận, nàng mở miệng phản bác, thế nhưng hơi hơi nâng lên gương mặt cùng mang theo thanh âm rung động ngữ điệu, thực sự không có gì sức thuyết phục. Phải không? Cản bạ dạ tiệt nhíu mày, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem nàng, vậy ngươi từ vừa rồi bắt đầu vẫn nghiêm mặt, ta rất khó coi không ra. Ta hải bạ dạ ai bị hắn chẹn họ một chút, nhất thời không biết nên phản bác thế nào. Nàng chính xác không vui. Vô cùng không vui. Sau khi tan học, nàng đi cao trung bộ tìm cản bạ dạ tiệt. Mấy ngày nay, đây cơ hồ đã trở thành giữa bọn hắn một cái bất thành văn quen thuộc. Nhưng bọn hắn đến cao nhị bê ban, lại bị cáo chi cản bạ dạ tiệt đã một người đi trước. Bọn hắn chủ nhiệm lớp có nổ lao sư nói hắn giống như có chuyện gì gấp, ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Nàng không biết hắn đi nơi nào, đi làm cái gì, có thể bị nguy hiểm hay không. Kể từ tỷ tỷ mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ sau khi đi, mình bị cản bạ dạ tiệt cho mang về trong nhà sinh sống một đoạn thời gian, nàng đối với nam sinh này liền sinh ra một loại không hiểu thấu tín nhiệm. Nàng sợ mất đi, sợ ngày nào đó lại đột nhiên biến thành một người, giống như tỷ tỷ một dạng, đột nhiên liền từ trong thế giới của mình biến mất. Làm nàng đi theo những người khác tại phế lầu dạy học phía dưới, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia bình yên vô sự đứng ở nơi đó lúc, nàng trong lòng treo tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Nhưng theo sát mà đến, lại là một loại phức tạp hơn cảm xúc, là nổi giận. Tại sao muốn đi nguy hiểm như thế chỗ? Vì cái gì không nói cho nàng? Vì cái gì không mang tới nàng? Những vấn đề này tại nàng trong lòng xoay quanh, để nàng dọc theo đường đi đều không thể bình tĩnh trở lại. Trong đại lâu gặp nguy hiểm sao? Trầm mặc đường này, hại bạ dạ ai bỗng nhiên mở miệng hỏi, nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng cản bạ dạ tệ ánh mắt, thần sắc là trước nay chưa có nghiêm túc. Vấn đề này, để cản bạ dạ tệ có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn xem nữ hài nghiêm túc khuôn mặt, cặp kia con mắt màu xanh lam bên trong không có sợ hãi. Hắn biết, nàng không phải là bởi vì hiếu kỳ hoặc sợ mới hỏi, nàng là tại xác nhận hắn nói tới những cái kia liên quan tới linh hồn sự tình, phải chăng nguy hiểm. Thay lời khác tới nói, cũng là đang quan tâm hắn. Cản bạ dạ tiệt trầm ngâm phút chốc, tiếp đó, hắn đưa tay ra, như bình thường mở dạng, nhẹ nhàng sờ lên đối phương đầu. Nữ hài tóc rất mềm, mang theo một tia trong trẻo lạnh lùng dấu gội mùi thơm. Nói ra, có thể sẽ hù đến ngươi, hắn dùng một loại nửa đùa nửa thật ngữ khí nói rằng, ta cũng không phải tiểu hài tử. Hải bạ dạ ai một bộ dáng vẻ không phục. Ân. Nói xong, nàng chính mình liền ngây ngẩn cả người. Câu nói này, thốt ra mang theo nàng chính mình đều không nhận ra được mãnh liệt cảm xúc. Nhìn xem nàng bộ dạng này xù lông dáng vẻ, cản bạ dạ tiệt không những không có nổi giận, ngược lại khỏe miệng ý cười sâu hơn. Như thế nào không phải tiểu hải? Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng nói rằng, trong mắt ta, ngươi chính là cái tiểu hải. Thanh âm của hắn rất bình thản, lại giống một quả cục đá ném vào hải bạ dạ ai tâm hồ, khơi dậy từng vòng gợn sóng. Nàng sững sờ nhìn xem hắn, nhất thời quên phản bác. Tiểu hải sao? Là nàng ngụy trang quá lâu, vẫn là nghĩ đơn thuần làm một hải tử hưởng thụ không buồn không lo khoái hoạt. Từ mỹ dạ nổ xỉ hổ biến thành hải bạ dạ ai. Nàng một mực dùng lạnh lùng và ác miệng tới vũ trang chính mình, đem chính mình bao bọc tại một cái cứng rắn trong vỏ, không để bất luận kẻ nào tới gần. Nàng cho là mình đã đầy đủ thành thục, đủ cường đại, có thể tự mình đối mặt cái này băng lãnh thế giới. Ta Hải Bạ Dạ Ai Ha to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng có chút phát khô. Tốt cản Bạ Dạ Tiệt cắt đứt nàng, hắn thu hồi nụ cười trên mặt, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Hắn liếc mắt nhìn cách đó không xa đã buồn ngủ sờ nổ cổ các nàng, thất vọng. Nơi đó, quả thật có đồ vật, nhưng không phải ta trước đó gặp phải loại kia từ nhân loại sau khi chết hình thành oán linh. Cản Bạ Dạ Tiệt đem chính mình tại giáo học lâu bên trong tao nộ, ngoại trừ quả dù mì ạ cả cỏ bộ phận, đầu đuôi nói cho Hải Bạ Dạ Ai. Ý của ngươi là, ngươi bị quỷ đả tường, nàng hỏi. Có thể hiểu như vậy. Cản Bạ Dạ Tiệt gật đầu một cái. Hơn nữa ta linh lực đối với nó không có tác dụng, nó giống như một đoàn thuật túy vô ý thức tiêu cực năng lượng, không có hai tâm, không cách nào xua tan. Vô ý thức quỷ hồn Hải Bạ Dạ Ai thấp giọng tái diễn cái từ này, rơi vào trầm tư. Toa xe nhẹ nhàng đung đưa, ngoài cửa sổ đèn đuốc tại nàng trong đôi mắt chớp tắt. Qua rất lâu, Hải Bạ Dạ Ai mới lần nữa ngẩng đầu. Ta có một cái vấn đề, nàng nhìn xem Cản Bạ Dạ Tiệt ánh mắt trong trẻo mà sắc bén. Ngươi nói, dựa theo cách nói của ngươi, kỳ nọ si ta dục cầu cùng nàng mấy cái. Ân, đồng học là cùng đi cái kia tòa nhà. Nếu như vật kia là không có quy tắc công kích người khác lời nói, nàng dừng một chút, nói ra cái kia để Cản Bạ Dạ Tiệt trong nháy mắt sửng sốt vấn đề. Vì cái gì? Nó vẹn vẹn chỉ nhập thân vào kỳ nọ si tạ dục ở trên người một người, mà không phải những người khác. Hoặc có lẽ là, vì cái gì bị ảnh hưởng phải nghiêm trọng nhất người, là nàng. Chương 67, ma nữ xem bói chương 67, ma nữ xem bói bóng đêm dần khuya, Tokyo phồn hoa bị xa xa vung đến sau lưng. Tại một mảnh bị nồng đậm rừng cây vòng quanh u tĩnh chi địa, tọa lạc một tòa tràn đầy cổ điện châu Âu phong cách to lớn dinh thự. Dinh thự đèn đuốc sáng trưng, cùng chung quanh hắc ám tạo thành chênh lệch rõ ràng. Qua dù mì ạ cạ cọ về tới gian phòng của mình. Nàng gian phòng to đến kinh người, hoa lệ thủy tinh đèn treo, lông nhung thiên nga màn cửa, khắc hoa đồ cổ nhạc gỗ, cùng với chiếm cư nguyên một mặt tường cực lớn giá sách, phía trên bày đầy đủ loại vừa dày vừa nặng, nhìn liền niên đại xa xưa ma pháp sách. Trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, hô tạp thảo dựa quả cả hôn khí tức thần bí. Một người mặc áo đuôi tôm, tóc hoa dâm lão quản gia, cung kính vì nàng kéo ghế ra. "Tiểu thư, cần vì ngài chuẩn bị ăn khuya sao?" "Không cần." Qua dù mì ạ cạ cọ khoát tay áo, gia hiệu quản gia có thể lui xuống. Lão quản gia hơi hơi cúi đầu, lặng yên không một tiếng động lui ra khỏi phòng, đồng thời nhẹ nhàng gài cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại quả dù mì ạ cạ cọ một người. Nàng cởi cái kia thân hơi có vẻ trói buộc đồng phục, đổi lại một kiện tơ chất, thêu lên phức tạp hoa văn màu ửng đỏ trường bào. Trường bào kiểu dáng thả lỏng mà ưu nhã, nổi bật lên nàng vốn là da thịt trắng nõn càng thêm óng ánh loại bỏ, cả người tản mát ra một loại lười biếng và nguy hiểm mị lực. Nàng đi chân đất, dẫm ở mềm mại thảm lông dê bên trên, đi tới trong phòng một mặt cực lớn trước gương. Mặt kia tấm gương khung kính từ không biết tên kim loại đen chế tạo. Phía trên điêu khắc đủ loại phù văn quỷ dị mà thần bí, mặt kính bóng loáng như nước, nhưng lại thâm thúy phải phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng. Đây là các nàng một mạch đời đời truyền lại ma kính. Qua dù mỉ ạ cả cò đứng vững tại ma kính phía trước, hai tay vén đặt ở trước người, trên mặt mang một tia thân là ma nữ bẩm sinh cao ngạo. Nàng môi son khẽ mở, dùng một loại mang theo kỳ lạ vận luật ngữ liệu, đọc lên câu kia mỗi ngày đều muốn tái diễn chú văn. Ma kính a, ma kính, nói cho ta biết, trên thế giới này ai là nữ nhân đẹp nhất? Mặt kính phía trên như nước gợn quang văn từng vòng nhộn nhạo lên. Rất nhanh, một cái bóng người mơ hồ tại trong kính hiện lên, đồng thời dần dần trở nên rõ ràng. Đó là một cái có màu ửng đỏ tóc dài, tiểu hồng sắc đôi mắt tuyệt mỹ thiếu nữ, chính là Quả Dù Mì Ạ Cạ Cỏ chính mình. Trong kính nàng lộ ra một cái hoàn mỹ, không thể bắt bẻ đủ cười. "Đương nhiên là ngài." Ma kính Su Ninh nói. Quả Dù Mì Ạ Cạ Cỏ thỏa mãn gật đầu một cái, nhếch miệng lên một vòng chuyện đương nhiên mỉm cười. Xác nhận kết quả sau, nàng mới quay người hướng đi gian phòng một bên kia một cái hình tròn gỗ hắc đàn bàn. Cái bàn chính giữa trưng bày một cái cực lớn, có ánh trong suốt thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu cái bệ là ba con cuốn quýt lấy nhau ngân sắc ở nạ kẹ, xa nhãn vị trí nạm thật nhỏ hồng ngọc, ở dưới ngọn đèn lập lòe u quang. Đây là dùng để xem bói thủy tinh cầu, dùng để xem bói tương lai, nhìn trộm vận mệnh quy tích. Hôm nay tại vứt bỏ trong lầu dạy học tao ngộ, cùng với cái kia tên là Cản Bạ Dạ Tiệt trừ linh sư để nàng sinh ra một tia hiếu kỳ. Nàng muốn nhìn một chút, cái này thú vị nam nhân, tương lai của hắn sẽ cùng chính mình sinh ra dạng gì gặp nhau. Qua dù mỉ ạ cả cột tại trước bàn ngồi xuống, đem hai tay nhẹ nhàng đặt ở thủy tinh cầu hai bên, nhắm mắt lại. Nàng trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, phun ra liên tiếp cổ xưa tối tăm âm tiết. Những cái kia âm tiết không thuộc về trên thế giới bất luận một loại nào đã biết ngôn ngữ, tràn đầy lực lượng thần bí. Theo nàng ngâm sướng, nguyên bản óng ánh trong suốt trong thủy tinh cầu bộ bắt đầu tràn ngập lên từng đoàn màu trắng sương mù. Sương mù lan tràn, xoay tròn. Nói cho ta biết, liên quan tới Cản Bạ Dạ Tiệt, liên quan tới ủy gỗ tạ cao trung, tương lai sẽ phát sinh cái gì? Nàng âm thanh trở nên phiêu miểu mà linh hoạt kỳ ảo, phảng phất là từ một cái khác chiều không gian truyền đến. Trong thủy tinh cầu sương mù lan tràn phải càng thêm kịch liệt. Thời gian dần qua, một chút mơ hồ hình ảnh ở trong sương mù hiện lên. Nàng thấy được xe cảnh sát, hết mấy chiếc lập lòe đỏ lam đèn báo hiệu xe cảnh sát gào thét lên vọt vào ý gỗ tạ cao trung cửa trường, đứng tại cái kia tòa nhà bỏ hoang đông lầu dạy học phía dưới. Rất nhiều cảnh sát từ trên xe bước xuống, kéo màu vàng cảnh giới tuyến, đem chọn tòa nhà đều phong tỏa. Các học sinh bị ngăn tại ngoài cảnh giới tuyến, nghị luận ầm ĩ, trên mặt mang hiếu kỳ. Hình ảnh lần nữa biến hóa, lần này trang cảnh đi tới trường học lễ đường. Trong lễ đường ngồi đầy học sinh, đông nghịt một mảnh, bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng cùng kiềm chế. Mà tại lễ đường trên giảng đài, đứng một người mặc đồng phục cao trung, dáng người cao ngất nam sinh. chính là Càn Bạ Dạ Tết. Trong tay hắn không có lấy mịt rổ phồn, nhưng thanh âm của hắn lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ lễ đường mỗi một cái xó xỉnh. Nét mặt của hắn rất bình tĩnh, ánh mắt lại dị thường sáng ngời, phản phất mang theo một loại có thể trấn an lòng người sức mạnh. Hắn tại hướng phía dưới đài tất cả học sinh nói chuyện, giống như là tại phát biểu cái gì trọng yếu ngôn luận. Hình ảnh đến nơi đây, bắt đầu trở nên mơ hồ, cuối cùng lại hóa thành một đoàn quần quần xương trắng. Quả dù bị ạ cạ cọ từ từ mở mắt, đưa tay từ thủy tinh cầu bên trên rời. Nàng tựa lưng vào ghế ngồi, màu đỏ thắm con mắt bên trong lập lòe ánh sáng suy tư. Cảnh sát tới trường học, là bởi vì trong cái tòa nhà kia đồ vật sao? Cản bạn Zades, hắn thế mà tại toàn trường học sinh trước mặt nói chuyện, là lấy sở cảnh sát cố vấn thân phận, vẫn là lấy trừ linh sư thân phận? Nàng dùng ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Xem bói nhìn thấy kết quả, so nàng dự đoán còn muốn thú vị. Nguyên bản, nàng đối với Cản bạn Zades hứng thú, chỉ là bởi vì hắn là thứ hai cái không nhận chính mình bị lực ảnh hưởng, hơn nữa nắm giữ đặc thù sức mạnh nam sinh. Nàng muốn chinh phục hắn, để hắn trở thành tù binh của mình, dùng cái này để chứng minh mị lực của mình. Nhưng hiện tại xem ra, nam sinh này trên thân, so nàng tưởng tượng càng thêm có thú. Quả dù bị ạ cả còn hồi tưởng lại lúc chạm vào tối, Càn Bạ Dạ Tệ ở trong nào cảnh dáng vẻ, khóe miệng không khỏi lần nữa câu lên. Nàng biết trong cái tòa nhà kia đồ vật là cái gì. Trong lầu dạy học một cái người tự sát đoán niệm đem kết hợp, đi qua nhiều năm lên men, cuối cùng tạo thành một cái không có tự mình ý thức, chỉ có thể tuân theo bản năng chế tạo ảo cảnh quái vật. Cho nên, Càn Bạ Dạ Tệ loại kia nhằm vào linh hồn cùng chấp niệm linh lực, đối với nó không có tác dụng. Mà nàng, xem như Sigma pháp truyền nhân, mặc dù biết lai lịch của nó, nhưng nàng ma pháp hệ thống cũng không phải chuyên môn dùng để khu trừ ác ma. Giống như nàng đối với Càn Bạ Dạ Tệ nói như vậy, nếu như nàng cũng bị cuốn vào cái kia huyễn cảnh, cũng cầm cái kia quỷ hồn không có biện pháp gì. Bất quá, hiện tại xem ra, sự tình giống như không cần ta ra tay, cũng có thể giải quyết. Quả dù Mị Ạ Cạ còn nhìn xem thủy tinh cầu, trên mặt đã lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Để cho ta nhìn một chút cái gọi là thời đại mới thám tử lừng danh có thể làm được cái tình trạng gì a, nàng nhẹ nói. Tiếng cười giòn giả tại trống trải căn phòng hoa lệ bên trong nhẹ nhàng quanh quẩn, mang theo một tia ma nữ đặc hữu cao ngạo. Chương 68, không giải quyết được quỷ hồn, vậy thì giải quyết chấp niệm. Chương 68, không giải quyết được quỷ hồn, vậy thì giải quyết chấp niệm trong sự bụ sở. Ánh đèn của phòng khách nhu hòa sáng tỏ, trên bàn để hai chén nóng hổi hồng trà, màu trắng hơi nước lượn lờ dâng lên. Càn Bạ Dạ Tệ cùng Hải Bạ Dạ Ai ngồi đối diện nhau. Vì cái gì? Vẹn vẹn chỉ nhập thân vào kỳ nọ si tạ dục ở trên người một người. Hải Bạ Dạ Ai vừa rồi tại tàu điện nâng lên ra vấn đề, bây giờ vẫn tại Càn Bạ Dạ Tệ trong đầu vang vọng. Vấn đề này trong nháy mắt mở ra lúc trước hắn một mực không thể nghĩ thông suốt ngõ cụt. Đúng vậy a, vì cái gì? Dựa theo chủ nhiệm lớp ẹ gì cả lão sư thuyết pháp, lúc đó đi bước bỏ lầu dạy học thí gan không chỉ kỳ nọ xì tạ dục vừa một người, còn có nàng mấy cái cùng lớp hảo bằng hữu. Nếu như trong cái tòa nhà kia linh hồn thật sự giống Hải Bạ Dạ Ai nói tới, chỉ có thể tuân theo bản năng công kích kẻ xung vào, như vậy kết quả chắc có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, tất cả mọi người đều chịu đến hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng, cùng một chỗ tinh thần hoảng hốt, cùng một chỗ bệnh nặng một hồi. Loại thứ hai, cách gần nhất hoặc dương khí người yếu nhất trở thành mục tiêu công kích chủ yếu. Nhưng kết quả lại là chỉ có kỳ nọ xì tạ dục của một người như bị rút đi linh hồn một dạng, tinh thần thất thường. Mà nàng đồng học tựa hồ cũng bình yên vô sự. Cái này quá không hợp lẽ thường. Cái này nói rõ cái kia cái gọi là quỷ hồn công kích của nó cũng không phải ngẫu nhiên. Hải Bạ Dạ Ai bưng lên hồng trà, nhẹ nhàng thổi thổi, trong mắt màu xanh lam bên trong lập lòe lý trí tia sáng. Nó cùng kỳ nọ xì tạ dục ở giữa nhất định tồn tại một loại đặc thù nào đó kết nối, hoặc có lẽ là kỳ nọ xì tạ dục trên thân có một loại nào đó có thể hấp dẫn nó đặc chất. Càn Bạ Dạ Tệ tựa ở trên ghế salon, ngón tay vô ý thức đập đầu gối của mình. Hắn không thể không thừa nhận, Hải Bạ Dạ Ai tư duy so với hắn cái này chính hiệu trừ linh sư còn muốn nhạy cảm hóa thanh tích. Lúc trước hắn một mực đem lực chú ý tập trung ở cái kia quỷ hồn lực lượng bản thân thể hệ cùng tồn tại trên hình thức, tính toán từ chính diện tìm được phá giải nó phương pháp, lại không để ý đến cơ bản nhất một điểm, động cơ. Cho dù là một cái không có ý thức năng lượng thể, hành động của nó cũng tất nhiên tuân theo một loại nào đó quy luật, giống như thủy sẽ chảy xuống, hỏa sẽ hướng về phía trước đốt một dạng. Cái kia quỷ hồn sẽ cuốn lên kỳ nọ xì tạ dục của, nhất định có nó quy luật chỗ. Người coi đó tại kỳ nọ xì tạ dục ở trong nhà đã kiểm tra nàng tình huống a? Hải Bạ Dạ Ai đặt chén trà xuống, hỏi, ngoại trừ ngươi nói những cái kia bám vào tại nàng trên thân tàn phế bế còn có hay không phát hiện gì khác lạ? Càn Bạ Dạ Tiệt cẩn thận nhớ lại một chút. Lúc đó hắn đúng là kỳ nọ xì tạ dục ở trên thân cảm nhận được một cỗ âm u lạnh lẽo, dơ bẩn năng lượng, cỗ năng lượng kia cùng hôm nay tại vứt bỏ trong lầu dạy học gặp phải quỷ hồn đồng căn đồng nguyên. Trừ cái đó ra, không có. Càn Bạ Dạ Tiệt lắc đầu, ta kiểm tra rất cẩn thận. Nàng linh hồn bản thân không có chịu đến tổn thương, chỉ là bị cái kia cỗ tiêu cực năng lượng bao quanh, dẫn đến tinh thần không cách nào cùng cơ thể đồng bộ, cho nên mới sẽ biểu hiện ra loại kia thất hồn lạc phách dáng vẻ. Hải Bạ Dạ Ai gật đầu một cái, như vậy nói cách khác, chúng ta bây giờ cần phải làm là muốn tìm tới quỷ hồn quấn lên đối phương nguyên nhân. Không sai. Càn Bạ Dạ Tệ mạch suy nghĩ triệt để rõ ràng, không giải quyết được quỷ hồn, vậy thì giải quyết chấp niệm. Trong phòng khách lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Hai người đều đang tự hỏi, cái này cái gọi là chấp niệm đến cùng có thể là cái gì? Có phải hay không là một loại nào đó tín vật? Hải Bạ Dạ Ai trước tiên phá vỡ trầm mặc, tỉ như ký nọ xì tạ dục ở từ trong cái tòa nhà kia mang đi đồ vật gì, hoặc nàng tại đi vào phía trước trên thân liền mang theo thứ đặc biệt gì. Càn Bạ Dạ Tệ lắc đầu, ta hỏi qua kỳ nọ xì tạ mạ xạ cổ chuyện xảy ra sau, người nhà đã kiểm tra nàng tất cả vật phẩm tùy thân, không có bất kỳ cái gì dị thường. Hơn nữa Nếu như là bởi vì tín vật, cố năng lượng kia hẳn là sẽ bám vào tại tín vật bên trên, mà không phải trực tiếp cuốn chặt lấy nàng linh hồn. Cái kia, có phải hay không là một loại nào đó nghi thức? Hải Bạ Dạ Ai ánh mắt sáng lên một cái, rất nhiều kinh khủng trong chuyện xưa, không phải đều là bởi vì các nhân vật chính chơi một loại nào đó cấm kỵ trò chơi, mới đưa tới đồ không sạch sẽ sao? Nghi thức sao? Cản Bạ Dạ Tiệt tựa hồ nhớ tới phía trước chủ nhiệm lớp nói, Kỳ Nọ Sĩ Tạ Dục Cầu cùng nàng các bằng hữu, muốn đi nơi đó tiến hành thử gan đại hội. Bây giờ học sinh cao trung, làm thử gan đại hội ngoại trừ khắp nơi đi dạo lung tung, hù dọa chính mình bên ngoài, thích làm nhất, không phải liền là chơi những cái kia từ trên mạng hoặc linh dị trên tạp chí xem ra chiêu quỷ trò chơi sao? Những trò chơi này, bản thân liền là một loại đơn sơ thông linh nghi thức. Bọn chúng giống như là tại nước yên tĩnh trên mặt mở ra một lỗ hổng, mặc dù chưa hẳn thật có thể đưa tới cái gì tiên nhưng lại vô cùng có khả năng sẽ đưa tới quanh quẩn ở phụ cận, không có hảo ý đồ vật. Nếu như Kỳ Nọ Sĩ Tạ Dục Cầu bọn hắn tại giáo học lâu bên trong chơi trò chơi tương tự, vậy thì hoàn toàn nói xuôi được. Người nghĩ ra cái gì? Hải Bạ Dạ Ai nhìn xem Cản Bạ Dạ Tiệt đột nhiên biến hóa biểu lộ, hỏi: "Ta nghĩ, ta biết đại khái phương hướng điều tra." Cản Bạ Dạ Tiệt trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "Cần ta giúp một tay sao?" Hải Bạ Dạ Ai hỏi. Cản Bạ Dạ Tiệt nhìn xem trên ghế salon đối diện tiểu nữ Hải kia gật đầu một cái. "Có thể, bất quá, hết thảy đều phải nghe ta an bài." "Hảo." Hải Bạ Dạ Ai bưng chén trà gật đầu. "Ai cha ngươi so người đồng lứa thành thục nhiều lắm." Cản Bạ Dạ Tiệt tựa ở trên ghế salon, lười biếng duỗi lưng một cái. "Ít nhất so cái nào đó đeo mắt kiếm tiểu quỷ đầu đáng tin cậy nhiều." Cản Bạ Dạ Tiệt ở trong lòng nói rằng, ngày thứ hai, làm Cản Bạ Dạ Tiệt cùng Hải Bạ Dạ Ai lần nữa đi tới ỷ gỗ tạ cao trung trường học cửa ra vào lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn không hẹn mà cùng dừng bước. Mấy chiếc lập loè đỏ lam đèn báo hiệu xe cảnh sát, sáng loáng mà dừng ở trường học cửa ra vào, kéo màu vàng cảnh giới tuyến đem toàn bộ cửa trường khu vực đều phong tỏa. An mặc đồng phục đám cảnh sát biểu lộ nghiêm túc, đang tại sơ tán cùng trấn an tụ tập tại cửa ra vào học sinh. Các học sinh tụ 5 tụ 3 tụ tập cùng một chỗ, châu đầu ghé tai, trên mặt hỗn tạp hưng phấn, thiếu kỳ cùng một kia bất an. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Không biết ta, sáng sớm liền thấy cảnh sát đem trường học phong tỏa. Ta nghe nói, tựa như là người chết. Thật hay giả? Đừng dọa ta hả? Tiếng nghị luận cách thật xa đều có thể nghe thấy. Cản Bạ Dạ Tiệt liếc mắt nhìn cái này quen thuộc trang diện, lại liếc mắt nhìn bên người Hải Bạ Dạ Ai, cuối cùng đưa mắt về phía trong đám người cái kia mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Quả nhiên, cô nạn tiểu quỷ kia cũng tại. Hắn đang cùng bọn dị gian, Suzuki Sano cổ đứng chung một chỗ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cùng niên linh không hợp nghiêm trọng, đang đưa cổ hướng về cảnh giới tuyến bên trong nhìn. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Cản Bạ Dạ Tiệt đối với Hải Bạ Dạ Ai nói, "Cản Bạ Dạ Kun, Ai Chan." Lánh mắt Suzuki Sở Nổ Cổ thật xa liền thấy bọn hắn, dùng sức vẫy tay. Chương 69, cố vấn chức vị quyền hạn lại lớn phải dọa người. Chương 69, cố vấn chức vị quyền hạn lại lớn phải dọa người. Các ngươi cũng tới mỏ dị gian nhìn thấy bọn hắn, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, trường học giống như xảy ra chuyện. Sở Nổ Cổ, gian Cản Bạ Dạ Tiệt đi đến các nàng trước mặt, cụ thể là gì tình huống? Chúng ta cũng không rõ ràng. Sở Nổ Cổ thấp giọng, thần thần bí bí nói rằng, vừa rồi nghe một cái lao sư nói, tựa như là mỹ thuật tổ rỗ sổ cả lao sư. Tại giáo sư trong túc xá bị người giết. Người chết? Cản Bạ Dạ Tiệt nhíu mày, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Hôm qua là xem như học sinh trao đổi tới ỷ gỗ tạ ngày đầu tiên, hôm nay ngày thứ hai, liền lập tức kích phát án mạng. Hắn nhịn không được liếc qua bên cạnh đang tại nhón lên bằng mũi chân, cố gắng muốn từ cảnh sát trong khe hở nhìn thấy chút gì cô nạn. Không thể không nói cô nạn bọn người đúng là đáng mặt tử thần, uy lực thật đúng là một chút cũng không có yếu bớt. Chính mình cùng hắn chờ đợi lâu như vậy còn không có bị khắc chết, mệnh cũng coi như là đủ cứng. Cản Bạ Dạ ca, ngươi biết thứ gì sao? Cô nạn ngẩng đầu lên, dùng hắn cái kia ký hiệu thiên chân vô tả đồng âm hỏi. Cản Bạ Dạ Tiệt thấp phía dưới, nhìn xem hắn cặp kia lập lòe trí tuệ kia sáng con mắt, liền biết tiểu quỷ này lại tại lời nói khách sáo. Ta làm sao biết? Cản Bạ Dạ Tiệt mặt không đổi sắc đưa tay ra, vuốt vuốt cô nàng đầu, đem hắn tóc làm cho rối loạn, ta cũng là vừa tới. Bất quá, người chết lời nói, hôm nay văn hóa giao lưu hoạt động, đoán chừng phải dẹp. Cản Bạ Dạ ca. Cô nàng bất mãn đẩy ra tay của hắn, sửa sang lấy chính mình tiểu tóc, trong lòng lại tại nói thầm, gia hỏa này vẫn là như cũ, chứ không lưu thu, một điểm hữu dụng tin tức đều bộ không ra. Đúng lúc này, Cản Bạ Dạ Tiệt ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào cảnh giới tuyến bên trong một đôi nam nữ trên thân. Hai người chính là cụ rồ bạ cái tổ cùng nạ cả mọ gì ạ cổ. Nạ cả mọ gì ạ cổ sẽ kỳ khuôn mặt lo âu cùng một cái vóc người cao lớn, giữ lại ria mép trung niên nam nhân nói gì đó, mà cái kia trung niên nam nhân, Cản Bạ Dạ Tiệt có chút ấn tượng, dường như là đội điều tra số 2 thanh tra, chuyên môn phụ trách đuổi bắt cái tổ kịch nạ cả mọ gì gìn rồ. Cụ rồ bạ cái tổ thì đứng ở một bên, trên mặt không có bình thường bất cần đời, biểu lộ nhìn hết sức thành thật. Đi qua bắt chuyện một cái a. Cản Bạ Dạ Tiệt nói, liền dẫn mấy người hướng bên kia đi đến. Ba ba, ngươi nhất định phải mau chóng bắt được hung thủ a. Dù sổ cả lão sư người tốt như vậy nạ cả mỏ gì ạ cổ hốc mắt hồng hồng. Yên tâm đi ạ cổ, ba ba nhất định sẽ đem phạm nhân đem ra công lý. Nạ cả mỏ gì dỉn dỗ vỗ vỗ vai của con gái bảng, an ủi. Nạ cả mỏ gì thanh tra. Cản Bạ Dạ Tiệt âm thanh chuyển tới từ phía bên cạnh. Nạ cả mỏ gì dỉn dỗ quay đầu, nhìn thấy đi tới Cản Bạ Dạ Tiệt một bằng người, sửng sốt một chút. Hắn liếc mắt nhìn mỏ gì gian cùng cô nạn, hai cái này là mỏ gì lao đệ nhà, bởi vì thường xuyên qua lại đang phạm tội hiện trường. Mở cụ cảnh sát cũng thường xuyên tại sở cảnh sát đại hội chửi bậy, cho nên hắn nhận biết. Nhưng dẫn đầu cái này học sinh cao trung là ai? Nhìn xem khá quen, nhưng lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Các ngươi là? Nakamoji Jinzo cau mày hỏi, giọng nói mang vẻ một tia cảnh giác.
Nakamoji thanh tra, ngươi hảo.
Cản bạ dạ tiệt không nói nhảm, trực tiếp từ trong túi móc ra giấy tờ chứng minh, đưa tới, sở cảnh sát cố vấn, cản bạ dạ tiệt.
Nakamoji Jinzo nghi ngờ tiếp nhận cái kia màu đen phong bì giấy chứng nhận, mở ra xem, con ngươi trong nháy mắt rụt lại.
Sở cảnh sát hình sự bộ đặc thù phạm tội điều tra cố vấn.
Cản bạ dạ tiệt.
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một lần nữa đánh giá đến trước mắt cái này học sinh cao trung.
Cản bạ dạ tiệt.
Cái tên này hắn đương nhiên nghe qua. Chính là đoạn thời gian trước tại mới nghe bên trên bị trắng trợn đưa tin, liên tiếp phá giải mấy vụ án, bị sở cảnh sát đặc biệt thuê vị thiên tài kia học sinh cấp 3 thám tử.
Nakamoji Jinzo đầu góc cấp tốc vận chuyển.
Khó trách cảm thấy nhìn quen mắt, mới nghe buổi họp báo bên trên ảnh chụp, chính là gương mặt này.
Hắn tại sao lại ở chỗ này?
Nghĩ tới đây Nakamoji Jinzo trên mặt thời gian ngắn hiện ra ba loại biểu lộ. Hắn mặc dù là thanh tra, tại đội điều tra số 2 cũng là nhân vật nổi tiếng, nhưng đối mặt cái này cố vấn hắn thật đúng là không có gì sức mạnh. Cái này cố vấn chức vị rất đặc thù, trên cấp bậc mặc dù có thể chỉ tương đương với phó thanh tra, nhưng quyền hạn lại lớn phải dọa người. Hắn không nhận chỗ đồn cảnh sát cai quản, có thể trực tiếp hướng sở cảnh sát cao tầng hồi báo, thậm chí tại một ít án đặc biệt bên trong nắm giữ tạm thời quyền chỉ huy. Nói trắng ra là đây chính là một phía trên phát tới khâm sai đại thần đắc tội không nổi. Nghĩ thông suốt điểm này, Nakamoji Jinzo trên mặt lập tức chất lên nụ cười, đem giấy chứng nhận đưa trở về.
Nguyên lai là cản bạ dạ cố vấn, thất kính thất kính.
Ta vừa rồi không nhận ra được, thực sự là xin lỗi.
Thái độ của hắn khách khí, ngài tại sao lại ở chỗ này?
Trường học của chúng ta cùng ý gỗ tạ cao trung đang tại làm văn hóa giao lưu hoạt động.
Cản bạ dạ tiệt thu hồi giấy chứng nhận, thuận miệng giải thích một câu, tiếp đó thẳng vào chủ đề.
Nạ cạ mỏ gì thanh tra, có thể nói một chút tình huống hiện tại sao?
Người chết là trường học này lão sư.
Đối mặt cản bạ dạ tiệt hỏi thăm, nạ cạ mỏ gì dỉn dỗ không dám thất lễ, lập tức đem mình nắm tình huống toàn bộ đỡ ra.
Đúng vậy, người chết là ý gỗ tạ cao trung năm thứ 2 giáo sư mỹ thuật, rồ sổ cả kỳ dù kẻ. 29 tuổi hôm nay buổi sáng bị tới tìm hắn đồng sự phát hiện chết ở trong ký túc xá giáo viên. Thời gian chết sơ bộ suy đoán là ngày hôm qua 8 giờ tối đến 10 điểm ở giữa.
Nakamoji Jinzo chỉ cách đó không xa một tòa độc lập lầu nhỏ 2 tầng, nguyên nhân cái chết là bị dao đâm vào ngực, một đao mất mạng.
Từ tình huống hiện trường đến xem, sơ bộ phán đoán là mưu sát.
Bị dao đâm vào ngực.
Một bên cổ nạn lại nhịn không được, dùng thanh âm non nớt chen miệng nói, thúc thúc, cũng không nhất định chính là mưu sát nha.
Nói không chừng là tự sát đâu.
Đao cắm ở ngực, chính mình cũng có thể làm đến a.
Nakamoji Jinzo cúi đầu liếc mắt nhìn tên tiểu quỷ này, nếu không phải là xem ở hắn là theo chân gian cùng tới, hắn đã sớm mở miệng khiển trách.
Tiểu bằng hữu, người đây cũng không biết.
Nakamoji Jinzo tính khí nhẫn mại giải thích nói, pháp y đã kiểm tra qua.
Nếu như là tự sát, thủ pháp cầm đao cùng dùng sức phương hướng, cùng mưu sát là hoàn toàn không giống nhau.
Người chết ngực vết đao, góc độ xảo trá, lực đạo cực lớn, quán xuyên trái tim, căn bản không có khả năng là mình có thể làm được.
Hơn nữa, hiện trường cũng không có tìm được bất luận cái gì người chết tự sát lý do hoặc di thư.
Cô nạn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, nhưng trong đầu đã bắt đầu nhanh chóng tạo dựng tình tiết vụ án.
Đúng lúc này, một cái không đúng lúc âm thanh vang lên.
Cái kia,
nạ cả mọ gì thúc thúc cú rồ bạ cái tổ giơ tay đưa lên, một mặt ngây thơ mà hỏi, tất nhiên xảy ra án mạng, vậy chúng ta hôm nay buổi sáng
còn cần tham gia lớp học.
Vừa mới nói xong, trung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.
Nạ cả mọ gì ạ cổ tức giận đến hung hăng đạp hắn một cước.
Ở đây bầu không khí khẩn trương như vậy, tiểu tử ngươi lại còn đang quan tâm lên hay không lên khóa vấn đề.
Cản bạ giả tiệt nhìn xem cụ rồ bạ cái tổ cái kia trương nhất bản nghiêm chỉnh khuôn mặt, khóe miệng nhịn không được giật giật.
Bất quá một hồi, một cái vội vàng chạy tới trung niên nam nhân phá vỡ lung túng không khí.
Các vị đồng học, thì mọi người giữ vững tỉnh táo.
Người đến là ý gỗ tạ cao trung hiệu trưởng, hắn cầm một cái quyết đại âm thanh loa, đầu đầy mồ hôi hô, bởi vì trường học xảy ra một chút việc kiện, cảnh sát cần phải tiến hành điều tra hôm nay tất cả chương trình học và văn hóa giao lưu hoạt động toàn bộ tạm dừng.
Thì các vị đồng học trước tiên ở lễ đường tụ tập, chờ cảnh sát thêm một bước thông chi.
Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, mặt khác, tất cả hôm qua sau khi tan học, bởi vì hoạt động hội đoàn hoặc nguyên nhân khác lưu lại trong trường học đồng học, thỉnh chủ động đến bên này đăng ký, phối hợp cảnh sát hỏi ý.
Hôm qua sau khi tan học,
cản bạ dạ tiệt cùng cổ nạn đồng thời bắt được cái này mấu chốt tin tức.
Phạm nhân rất có thể chính là hôm qua lưu lại người trong trường học một trong.
Chương 70, chiêu hồn chương 70, chiêu hồn hiệu trưởng âm thanh thông qua khuyết đại âm thanh loa tại viên náo trường học cửa ra vào quanh quẩn, tạm thời đè xuống các học sinh tiếng nghị luận.
Quá tốt rồi.
Có thể không lên lớp Suzuki Sanoko nhỏ giọng hoan hô lên, nhưng lập tức liền bị mỏ dị gian dùng tuổi trò đỉnh một chút.
Sanoko, lão sư trong trường đã chết, ngươi làm sao còn vui vẻ như vậy?
Mỏ dị gian nhỏ giọng trách nói.
A,
xin lỗi Sanoko thẻ lưỡi, cũng ý thức được chính mình có chút đắc ý quên hình, ta không phải là ý tứ kia, chỉ là
ai, tóm lại rồ sổ cả lão sư thật đáng thương.
Cản bạ giả tệ không để ý các nàng đùa giỡn, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị một chuyện khác hấp dẫn.
Hắn liếc mắt nhìn bên người cụ rồ bạ cải tổ, gia hỏa này khi nghe đến không cần lên khóa sau, dường như đang suy nghĩ chuyện gì tình, nhưng rất nhanh liền lại đổi lại một bộ bi thương biểu lộ, đi theo ạ cổ cùng một chỗ than thở.
Ba ba, vậy chúng ta bây giờ muốn làm gì?
Nạ cả mọ gì ạ cổ ngửa đầu hỏi phụ thân của mình.
Các ngươi học sinh đi trước lễ đường chờ lấy nạ cả mọ gì dỉn dầu nghiêm túc nói rằng, cải tổ, ngươi hôm qua cũng lưu đến đã khuya à?
Đợi một chút cũng đi làm ghi chép à?
À, ta.
Cù dồ bạ cái tổ chỉ chính mình, một mặt vô tội, ta hôm qua chính là tại câu lạc bộ bình thường thường ngày hoạt động à, hoạt động vừa kết thúc ta liền về nhà. Tóm lại, tất cả mọi người đều cần phối hợp điều tra. Nakamojin rồ ngữ khí chân thật đáng tin. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem bọn hắn, trong lòng đã có dự định, cái này án mạng, hắn cũng không muốn nhúng tay. Vừa tới, hắn đối với loại này thông thường vụ án hình sự hứng thú không lớn, thứ hai, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, dù sao kỳ nọ xỉ tạ dù của sự tình còn chưa có giải quyết. Cản bạ dạ san Nakamojin rồ lúc này chuyển hướng hắn, thái độ cung kính hỏi, ngài nhìn, vụ án này, ngài có ý kiến gì không? Hắn lời này hỏi được rất có trình độ, vừa biểu đạt tôn trọng, lại đem đá quả bóng đi qua. Nếu như cản bạ dạ tiệt muốn quản, hắn cũng không cái gọi là, coi như ôm cái đùi, nếu như cản bạ dạ tiệt không muốn quản, vậy cái này bản án liền hay là hắn nạ cả mọ gì gìn rồ toàn quyền phụ trách. Các ngươi vội vàng các ngươi. Cản bạ dạ tiệt khoát tay áo, ngựa khí bình thản, bản án vẫn là từ nạ cả mọ gì thanh tra ngươi tới phụ trách. Ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi, rất nhanh liền có thể phá án. Ha ha, cảm tạ cản bạ dạ san tín nhiệm. Lời này để nạ cả mọ gì gìn rồ nghe trong lòng rất thoải mái, nụ cười trên mặt cũng chân thành mấy phần. Hắn liền sợ gặp phải loại kia ưa thích gơ tay múa chân trên xuống lãnh đạo. Bất quá cản bạ dạ tệ lời nói xoay chuyển, nếu như ta là tệ tản học sinh trao đổi, bây giờ cũng coi như là nửa cái ý gỗ tạ học sinh, phối hợp điều tra là phải. Ta hôm qua sau khi tan học, cũng đúng là trong trường học chờ đợi một đoạn thời gian. A, nạ cả mò gì gìn rồ có chút ngoài ý muốn. Cản bạ dạ ca ca, ngươi hôm qua sau khi tan học còn đi nơi nào nha? Cô nạn lập tức bắt được cơ hội, ngửa đầu truy vấn. Tiểu quỷ này, thực sự là mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ điều tra người khác. Cản bạ dạ tệ liếc mắt nhìn hắn, không có trực tiếp trả lời, mà là đối với nạ cả mò gì gìn rồ nói rằng, ta đi đến trường phía đông cái kia tòa nhà bỏ hoang cựu giáo học lầu đi lòng vòng, dù sao ngươi cũng biết, ta là trừ linh sư, đối với một ít chuyện lạ cảm thấy rất hứng thú. Bỏ hoang cựu giáo học lầu. Nakamojin rồ như mày, chính là cái kia vứt bỏ lầu dạy học chỗ. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Cản bạ dạ tiệt từ chối cho ý kiến. Vậy ngươi có thấy hay không cái gì người khả nghi? Nakamojin rồ lập tức truy vấn. Cản bạ dạ tiệt lắc đầu, không có, nơi đó ngoại trừ ta, không có bất kỳ ai. Ta đợi cho trời tối rời đi, đại khái là chừng 6 giờ rưỡi a. Hắn lúc nói lời này, vô ý thức liếc mắt nhìn cụ rồ bạ cải tổ. Hôm qua tại cựu giáo học trong lâu, hắn còn gặp một cái người, quả dù bị ạ cả cỏ. Bất quá chuyện này, hắn không có ý định nói ra. Cụ rồ bạ cải tổ tựa hồ phát giác ánh mắt của hắn, ánh mắt lóe lên một cái, không có lên tiếng. 6h30 sao nạ cả mỏ gì gìn rồ sờ lên cằm suy tư, cái kia còn tại người chết để cử thời gian chết phía trước. Bất quá, vẫn còn cần ngài làm cặn kẽ ghi chép. Không có vấn đề, cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái, bất quá đang làm ghi chép phía trước, ta cần trước tiên trở về phòng học lấy chút đồ vật, thuận tiện mang tiểu bằng hữu đi một chuyến toilet. Hắn chỉ bên người Hải Bạ Dạ Ai. Hải Bạ Dạ Ai từ đầu đến cuối đều lặng yên đứng ở một bên, đối với trung quanh phát sinh hết thảy đều thờ ơ nghe được cản bạ dạ tệ lời nói, nàng chỉ là phối hợp gật đầu một cái. Đương nhiên có thể. Nakamojin rồ lập tức đáp ứng. Nakamojin rồ nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, trong lòng hơi xúc động. Cái này cản bạ dạ cố vấn, làm việc phong cách thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu. Ba ba, cản bạ dạ tệ đồng học, thật là các ngươi sở cảnh sát cố vấn sao? Nhìn cùng chúng ta không chênh lệch nhiều a. Nakamojin ạ cổ tò mò hỏi. Người không thể xem bề ngoài. Nakamojin rồ cảm thán một câu, tiếp đó lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, đối với sau lưng bọn thuộc hạ cả rủ kỳ tay, tốt, đều chớ ngẩn ra đó. Một tổ phong tỏa hiện trường, tiến hành kỹ càng điều tra. Tổ 2 đi điều lấy trường học tất cả màn hình giám sát. 3 tổ đi với ta lễ đường, đối với tất cả liên quan học sinh tiến hành hỏi ý. Hành động là đám cảnh sát cùng đáp, hiện trường lập tức trở nên bận rộn mà có thứ tự đứng lên. Kuzo bạ cái tổ đứng tại chỗ, nhìn xem cản bạ dạ tệ rời đi phương hướng, lại nhìn một chút cái kia tòa nhà bị phong tỏa giáo sư ký túc xá, lông mày nhíu chặt lại. Dô sổ cả lão sư, tại sao đột nhiên bị giết? Cùng sân đổ cổ gian các nàng lên tiếng chào hỏi, cản bạ dạ tiệt liền dẫn Hải bạ dạ ai thoát ly đại bộ đội. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Hải bạ dạ ai ngửa đầu nhìn xem cản bạ dạ tiệt nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là đi giải quyết chúng ta ủy thác. Cản bạ dạ tiệt cước bộ không ngừng, hướng về trường học phía đông phương hướng đi đến. Án giết người có nạ cả mỏ gì thanh tra bọn hắn xử lý, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hải bạ dạ ai gật đầu một cái, không có hỏi nhiều nữa. Nàng biết cản bạ dạ tiệt là chỉ kỳ nọ xì tạ dù có chuyện. Hai người rất nhanh là đến cái kia tòa nhà bỏ hoang đông lầu dạy học phía trước. Ban ngày nhìn tòa nhà này, thiếu đi mấy phần ban đêm âm trầm, thế nhưng loại rách nát cùng tĩnh mịch cảm giác lại càng thêm rõ ràng. Trên vách tường bò đầy màu xanh đậm dây leo, mấy phiến cửa sổ pha lê đều tan nát, lộ ra đen ngòm khe. Trung quanh cao lớn cây cối cành lá rậm rạp, cơ hồ đem tất cả dương quang đều chắn bên ngoài, chỉ có lẻ tẻ quần sáng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt đất, theo gió nhẹ lắc lư, giống từng cái lơ lửng không cố định bóng người. Nơi này khí chàng so với hôm qua cảm giác yếu nhược một chút. Cản bạ dạ tiệt đứng tại trước lầu, ngắm nhìn bốn phía. Bởi vì là ban ngày đối với quỷ hồn ảnh hưởng nguyên nhân sao? Hải bạ dạ ai hỏi. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Cản bạ dạ tiệt nói, cho Hải bạ dạ ai cái chán nhẹ nhàng gõ rồi một lần. Mắt mẹ quen thuộc cảm giác chuyển đến, Hải bạ dạ ai thế giới trước mắt lần nữa trở nên khác biệt. Trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt màu trắng huy quang, mà trước mắt lầu dạy học thì bao phủ tại một tầng như có như không sương mù màu xám bên trong, tản ra một cỗ cổ xưa cùng khí tức suy bại. Nàng yên lặng từ sau lưng ba lô nhỏ bên trong lấy đồ, tư thế kia so cản bạ dạ tiệt cái này chính quy trừ linh sư còn chuyên nghiệp hơn. Cản bạ dạ tiệt liếc mắt nhìn nàng lấy ra đồ vật, khóe miệng giật một cái. Đó là một bản nhìn nhiều năm rồi sách cũ, bìa dùng bút lông viết luận quỷ hồn phá giải pháp.
ngươi từ nơi nào làm tới này ít thứ? Cản bạ dạ tệ thực sự nhịn không được, hỏi một câu. Trên mạng đãi. Hải bạ dạ ai trả lời chuyện đương nhiên, tất nhiên muốn làm trợ thủ của ngươi, cũng nên làm chút chuẩn bị việc làm. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mặc dù nàng trong lòng tin tưởng, nhưng những sách này bên trên viết đồ vật, 99 cũng là nói hiệu nói bựa, nhưng còn lại một nói không chừng liền có thể cung cấp một chút thú vị mạch suy nghĩ. Cản bạ dạ tệ không có lại nói cái gì, mang theo nàng đi vào lầu dạy học. Trong hành lang chất đống cho bụi dày đặc, đạp lên sẽ lưu lại rõ ràng dấu chân. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc cùng mục nát cụ chi kỳ đầu hương vị. Hai người không có ở lầu một dừng lại, trực tiếp lên lầu 3, đi tới phía trước kỳ nọ xỉ tạ dục cầu các nàng thử gan đại hội cái kia phòng học. Trong phòng học bàn ghế học ngã trái ngã phải, trên bảng đen còn lưu lại một chút mơ hồ phân biệt chữ viết. Cản bạ dạ tiệt tăng cường linh lực thu phát, trong mắt linh thị tầm mắt trở nên càng thêm rõ ràng, hắn cẩn thận đảo qua phòng học mỗi một cái so sánh. Không có ở đây, hắn nhíu mày. Nơi này khí tức âm lãnh chính xác so với hôm qua phai nhạt rất nhiều, nhưng cũng không đến nỗi một điểm vết tích đều không để lại. Cái kia quấn quanh ở kỳ nọ xỉ tạ dục ở trên người khói đen, đầu nguồn chắc chắn ngay ở chỗ này, không có khả năng hư không tiêu thất. Hải bạ dạ ai không nói gì, nàng đem cái kia bản luận quỷ hồn phá giải pháp phóng tới một tấm coi như sạch sẽ trên bàn học, tiếp đó lại từ trong ba lô lấy ra một thứ, một cái thông linh bản. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem nàng đem cái kia in chữ cái cùng với con số tấm ván gỗ dọn xong, lại thật kinh khủng mà đem một cái hình trái tim máy chỉ thị đặt ở phía trên, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Trên sách nói, đây là cùng linh thể câu thông trực tiếp nhất phương thức hữu hiệu một trong. Hải bạ dạ ai nghiêm trang giải thích nói, tiếp đó duỗi ra nho nhỏ ngón trỏ, nhẹ nhàng đặt ở máy chỉ thị bên trên, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm. Cản bạ dạ tệ ở một bên nhìn xem, cảm giác có chút buồn cười. Cái này tiểu nhà khoa học, một khi nghiêm túc, thật đúng là có chút khả ái. Qua đại khái hơn một phút đồng hồ, thông linh trên bảng máy chỉ thị không nhúc nhích tí nào. Hải bạ dạ ai mở to mắt, con mắt màu xanh lam bên trong thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Nàng thu hồi thông linh bản, lại lấy ra một chi bút chỉ cùng một tấm giấy trắng. Bút tiên. Cản bạ dạ tệ nhíu mày. Ân, một loại khác dự bị phương án. Hải bạ dạ ai nói, liền bắt đầu nếm thử. Cản bạ dạ tệ nhìn xem nàng một người tại vậy cùng không khí phân cao thấp, cuối cùng nhịn không được mở miệng, đi, đừng thử những thứ này, đông nhị sĩ mộ tổ chất bên trên cũng là một loại tâm lý ám chỉ, hơn nữa một mình ngươi không được chơi. Vậy làm sao bây giờ? Hải bạ dạ ai dừng tay lại. Nếu là thông linh, vậy thì phải dùng càng chuyên nghiệp phương pháp. Cản bạ dạ tệ cười cười, thông thường bị hồn có lẽ sẽ bị những thứ này trò vặt hấp dẫn, nhưng chiếm cứ ở chỗ này bật này, rõ ràng không đơn giản. Hắn nói, đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng về phía trước. Cái gọi là chiêu hồn, tên như ý nghĩa, chính là đem phụ cận linh thể hấp dẫn tới. Mà hấp dẫn nó nhóm mùi nhử tốt nhất, chính là thuần túy năng lượng linh hồn. Tiếng nói vừa ra, một đoàn nhu hòa, tản ra ánh sáng màu trắng linh lực quang cầu, chậm rãi từ lòng bàn tay của hắn hiện lên. Quang cầu này nhìn không lớn, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng trong đó ẩn chứa tinh khiết năng lượng, lại làm cho toàn bộ phòng học không khí đều là một trong rõ ràng. Hải bạ dạ ai tò mò nhìn đoàn kia quang cầu, nàng có thể cảm giác được, vật kia tràn đầy ấm áp cùng sinh mệnh khí tức, cùng trong phòng này âm u lạnh lẽo không hợp nhau. Cản bạ dạ tuyệt không do dự, con ngón đúng ra, đoàn kia linh lực quang cầu liền bay đến phòng học trung ương, lơ lửng ở giữa không trung, giống một chiếc nho nhỏ đèn lồng, tản ra mê người tia sáng. Như vậy là đủ rồi sao? Hải bạ dạ ai hỏi. Không đủ. Cản bạ dạ tuyệt lắc đầu, thứ này rất cảnh giác, một cái quang cầu còn chưa đủ để nó hiện thân. Hắn liên tiếp lại ngưng tụ mấy cái lớn nhỏ không đều linh lực quang cầu, tùy ý bỏ vào phòng học các ngõ ngách. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đổ nát phòng học bị những thứ này ánh sáng nhu hòa tô điểm giống như mộng cảnh đồng dạng. Làm xong đây hết thảy, Cản bạ dạ tiệt liền lôi kéo Hải bạ dạ ai thối lui đến phòng học cửa ra vào, tựa ở trên khung cửa, an tĩnh chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay tại Hải bạ dạ ai cho là phương pháp này cũng muốn thất bại thời điểm, trong phòng học nhiệt độ đột nhiên không có dấu hiệu nào chậm lại. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ phòng học chỗ sâu nhất tràn ngập ra, phảng phất có đồ vật gì từ trong ngủ mê bị tỉnh lại. Cản bạ dạ tiệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Hắn trông thấy, ở phòng học trong góc một tấm cũ nát trên bàn học, một cô yếu ớt nhưng cực kỳ âm lãnh năng lượng ba động đang chậm rãi tản mắt ra. Chương 71 Hóa niệm ẩn trong kính bơi chương 71, hóa niệm ẩn trong kính bơi một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ phòng học chỗ sâu nhất tràn ngập ra, phảng phất có đồ vật gì từ trong ngủ mê bị tỉnh lại. Cản bạ dạ tệ ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Hắn trông thấy, ở phòng học trong góc một tấm cũ nát trên bàn học, một cỗ yếu ớt nhưng cực kỳ âm lãnh năng lượng ba động đang chậm rãi tản mắt ra. Cái kia cỗ năng lượng ba động rất yếu ớt, giống như đầu nhập mặt hồ một khỏa hòn đá nhỏ, đẩy ra từng vòng vô hình gợn sóng. Nhưng ở cản bạ dạ tệ linh thị bên trong, cỗ ba động này lại giống trong đêm tối đèn tín hiệu một dạng rõ ràng. Tìm được hắn thấp giọng nói một câu, chậm rãi hướng về cái kia xó xỉnh đi đến. Hải bạ dạ ai cũng cảm thấy cái kia cố hàn ý, nàng vô ý thức bắt được cản bạ dạ tiệt góc áo, một cái tay khác thì lặng lẽ luồn vào ba lô, sờ lấy cái thanh kia không có tác dụng gì gỗ đào tiểu kiếm. Mặc dù lý trí nói cho nàng thứ này chính là một cái tâm lý an ủi, nhưng nắm ở trong tay, tóm lại có thể nhiều một tia cảm giác an toàn. Theo hai người tới gần, cái kia cố khí tức âm lãnh càng ngày càng dày đặc. Bọn hắn đi tới cái kia cái bàn học phía trước, trên mặt bàn tích đầy cho bụi, phía trên loạn xạ chất đống mấy quyển đã lên mốc sách cũ. Cản bạ dạ tệ ánh mắt không có dừng lại ở trên thư bổn, mà là rơi vào trong ngăn kéo bàn học. Hắn đưa tay ra, chậm rãi kéo ra cái kia kẹt kẹt vang dội ngăn kéo. Trong ngăn kéo trống rỗng, chỉ có một dạng đồ vật lẳng lặng nằm ở bên trong. Đó là một bộ nhìn rất thông thường kính lặn, hoặc giả thuyết là bơi lội dùng kính bơi. Màu lam cung kính, trong suốt thấu kính,
thấu kính biên giới còn dính một chút đã khô cạn biến thành màu đen, giống như là nước cấu một dạng đồ vật. Mà cái kia cố âm u lạnh lẽo tới cực điểm năng lượng ba động đầu nguồn, chính là bộ dạng này kính bơi. Tại linh thị xem nổ nạc cả, từng sợi nhìn bằng mắt thường không thấy hắc khí, đang từ kính bơi bên trên không ngừng mà tản mắt ra, cùng cản bạ dạ tiện bố trí trong phòng học những cái kia linh lực quăng cầu xa xa giằng co. Chính là cái vật này. Hải bạ dạ ai hơi kinh ngạc. Nàng suy tưởng qua rất nhiều loại có thể, tỉ như một cái dính đầy vết máu búp bê, hoặc một tấm viết nguyền rủa tờ giấy, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, lại là một bộ bình thường không có gì lạ kính bơi. Không sai. Cản bạ dạ tiện gật đầu một cái, vật kia liền ký túc tại bên trong. Hắn đưa tay ra, muốn đi lấy bộ kia kính bơi. Ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến kính bơi trong nháy mắt, một cô mãnh liệt oán niệm cùng ác ý, đột nhiên từ kính bơi bên trong bạo phát đi ra. Ông. Một tiếng sắc bén, phản phất có thể đâm xuyên màng nhĩ vụ vụ tại hai người trong đầu vang lên. Hai bạ dạ ai chỉ cảm thấy đầu đau xót, trước mắt biến thành màu đen, kém chút không có đứng vững. Cản bạ dạ tiệt phản ứng cực nhanh, hắn lập tức đem một cỗ nhu hòa linh lực đưa vào hải bạ dạ ai thể nội, giúp nàng triệt tiêu cái kia cỗ tinh thần xung kích, đồng thời trong mắt lóe lên một tia bạch quang. Hắn không do dự nữa, bắt lại bộ kia kính bơi. Kính bơi vào tay băng lánh rét thấu xương, phản phất cầm một khối hàn băng. Từng cỗ âm lãnh năng lượng theo cánh tay của hắn liền nghĩ hướng về trong thân thể chui. Cản bạ dạ tiệt thể nội linh lực tự động vận chuyển, tạo thành một đạo che chắn, đem cái kia cỗ âm lãnh năng lượng đều chắn bên ngoài. Hắn có thể tinh tường cảm thấy, kính bơi bên trong cái kia cái gọi là quỷ hồn đang điên cuồng mà dãy rủa cùng gào thét, nhưng nó sức mạnh tại cản bạ dạ tiệt linh lực trước mặt bị vọt thẳng tản ra tới. An tĩnh chút. Cản bạ dạ tiệt ngữ khí bình thản, nắm kính bơi tay bỗng nhiên gia tăng lực đạo. Kính bơi run rẩy kịch liệt mấy lần, cái kia cỗ phản kháng năng lượng ba động trong nháy mắt yếu bớt, cuối cùng triệt để dịu xuống một chút đi, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên. Hải bạ dạ ai lúc này cũng chậm lại, nàng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cản bạ dạ tiệt trong tay kính bơi, sắc mặt hơi trắng bệnh. Vừa rồi đó là cái gì? Tinh thần xung kích, một loại bản năng tự mình bảo hộ. Cản bạ dạ tiệt giải thích nói, xem ra nó chỉ là một đoàn không có ý thức tự chủ, chỉ còn lại chấp niệm cùng bản năng hồn thể. Hắn đem kính bơi xoay chuyển tới, cẩn thận quan sát đến. Bộ dạng này kính bơi tố công rất phổ thông, nhìn chính là trong cửa hàng khắp nơi có thể thấy được kiểu dáng, chỉ là tại khung kính bên trong, khắc lấy hai cái chữ nho nhỏ mẫu viết tắt, đưa cho NA. NA. Cản bạ dạ tiệt thì thầm một câu, này lại là ai tên viết tắt? Làm sao bây giờ? Trực tiếp hủy nó sao? Hải bạ dạ ai hỏi? Không cần. Cản bạ dạ tiệt lắc đầu, hủy nó. Bên trong chấp niệm năng lượng sẽ trong nháy mắt bộc phát, mặc dù không đả thương được chúng ta, nhưng cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến hồn phách ký túc tốc chủ. Hơn nữa, ta còn chưa hiểu nó vì sao lại quấn lên kỳ nọ xì ta giúp cô. Hắn nói, đem một cô dẫn đạo tính chất linh lực, chậm rãi rót vào kính bơi bên trong. Hắn cũng không phải muốn cùng bên trong đồ vật câu thông, bởi vì một không có ý thức năng lượng thể không cách nào câu thông. Hắn muốn làm chính là, thông qua linh lực để dẫn dắt nó còn sót lại chấp niệm, để nó nói cho chính mình, nó đến cùng tại chấp nhất thứ gì. Theo cản bạ dạ tệ linh lực rót vào, bộ kia nguyên bản vốn đã an tính lại kính bơi, lần nữa chấn động nhẹ đứng lên. Lần này, nó không có tản mát ra ác ý, mà là truyền lại ra một loại mãnh liệt, hỗn tạp bi thương, không cam lòng cùng mê mang cảm xúc. Ngay sau đó, cản bạ dạ tiệt cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đang từ kính bơi bên trên truyền đến, dẫn dắt hắn, tựa hồ muốn cho hắn đi một nơi nào đó. Nó muốn mang chúng ta đi một chỗ. Cản bạ dạ tiệt đối với hải bạ dạ ai nói rằng, đi cái nào? Không biết, đi theo nó liền biết. Cản bạ dạ tiệt nắm kính bơi, theo cái kia cỗ lực kéo phương hướng, đi ra phòng học. Hải bạ dạ ai cẩn thận đi theo hắn sau lưng. Cái kia cố lực kéo cũng không mạnh, nhưng phương hướng lại dị thường rõ ràng. Nó dẫn dắt đến cản bạ dạ tiệt đi xuống lầu, xuyên qua lầu một tràn đầy bụi bặm đại sảnh, từ lầu dạy học đi cửa sau ra ngoài. Lầu dạy học đằng sau là một sân chơi nhỏ bị bỏ hoang, mọc đầy cao cỡ nửa người cỏ dại. Xuyên qua mảnh này cỏ dại mà, phía trước là một mảnh rậm rạp rừng cây nhỏ. Dương quang bị tán cây che đậy, rừng bên trong có vẻ hơi lờ mờ cùng ẩm ướt, trên mặt đất phủ kín thật dày lá rụng, đập lên mềm nhũn, phát ra tiếng vang xào xạc. Kính bơi bên trên lực kéo chỉ dẫn bọn hắn đi vào mảnh này rừng cây. Hai người tại trong rừng đi xuyên đại khái 5-6 phút, cái kia cố lực kéo càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, cản bạ dạ tiệt tại một gốc nhìn nhiều năm rồi cây hoẹ phía trước dừng bước. Cái này quả cây hoẹ so chung quanh những thứ khác cây cối muốn tráng kiện nhiều lắm, trên cành cây hiện đầy u cục, cành lá hướng bốn phía mở rộng, giống một cái trống da cực lớn dù đen, đem phía dưới thổ địa bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong. Mà cái kia cố lực kéo điểm kết thúc chính là cây này. Cản bạ dạ tiệt cùng hải bạ dạ ai đứng dưới tảng cây, ngẩng đầu nhìn cái này quả trầm mặc cây hoẹ, cũng không có nói gì. Trong không khí, cái kia cố khí tức cấm lãnh, ở đây đạt đến đỉnh phong. Chương 71, kiến thức về cây hoẹ. Chương 71, kiến thức về cây hoẹ. Cây hoẹ, mục trùng chi quỷ. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem trước mắt cái này quả cường tráng cây hoẹ, đột nhiên mở miệng nói một câu. Hải bạ dạ ai không hiểu nhìn xem hắn. Tại cổ đại, cây hoẹ là một loại rất đặc biệt cây. Tên của nó bên trong mang theo chữ quỷ, rất nhiều người cảm thấy nó thông âm, dễ dàng treo chọc đến quỷ dị. Cản bạ dạ tiệt ánh mắt rơi vào dưới tảng cây hoẹ cái kia phiến bị thật dày lá rụng bao trùm thổ địa, ngữ khí bình thản giải thích nói, cho nên có chút hung thủ tại sát nhân chôn xác sau đó, vì phòng ngừa thi thể bị chó hoang đào đi ra hoặc bị quan phủ phát hiện, liền sẽ tại chôn xác chỗ trồng lên một cái cây. Mà cây hoẹ chính là lựa chọn tốt nhất một trong, bởi vì rễ cây sẽ thật sâu vào thổ nhưỡng bên trong, cuốn chặt lấy phía dưới thi cốt, đồng thời nó đặc biệt âm tính năng lượng, cũng sẽ giống một cái lồng giam mở dạng, sắp chết giả linh hồn cùng oán niệm vững vàng khóa tại chỗ, để không cách nào siêu thoát, cũng không cách nào hướng ngoại giới cầu viện. Cản bạ giả tiệt âm thanh rất bình tĩnh, giống như là đang giảng giải một cái không liên quan đến mình cố sự, nhưng nghe tại Hải Bạ Dạ Ai trong lỗ tai, lại làm cho nàng cảm thấy một hồi không hiểu hàn ý. Nàng nhìn một mắt cây kia cây hoẹ, lại liếc mắt nhìn dưới chân thổ địa, một cái ý nghĩ đáng sợ tại nàng trong đầu hiện lên. Vậy theo ngươi nói như vậy lời nói, thi thể phân giải sau sinh ra nhỉ chỗ gần, lân, rắc, ca, các loại nguyên tố sẽ trở thành cây cối tuyệt cao chất dinh dưỡng. Hải Bạ Dạ Ai suy tư phút chốc mở miệng nói bổ sung, lấy thi dưỡng cây, cây cối lại so với đồng loại dáng dấp càng thêm cao lớn, càng thêm tươi tốt. Đồng thời, rễ cây lớn lên cũng sẽ phá đi phần lớn xương cốt vết tích, để nhân viên nghiệm thi giám định việc làm trở nên càng thêm khó khăn. Nàng là từ một bản pháp y học trên sách thấy qua án lệ tương tự. Cản Bạ Dạ Tết có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một mắt. Không sai, hắn gật đầu một cái, xem ra chúng ta tìm được chính chủ. Hắn nói, đem bộ kia kính bơi thả lại túi, tiếp đó hoạt động một chút cổ tay, đi tới cây ngoại phía trước. Ngươi muốn làm gì? Hải Bạ Dạ Ai hỏi. Tất nhiên nó đem chúng ta dẫn tới ở đây, ý tứ đã rất rõ ràng. Cản Bạ Dạ Tết nói, hít sâu một hơi, đùi phải bỗng nhiên hướng phía sau vừa rút lui, lập tức giống như một đầu căng thẳng roi thép, hung hăng quất về phía cái kia cường tráng thân cây. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng vang tại yên tĩnh rừng cây bên trong quanh quẩn. Cây kia cần một người trưởng thành mới có thể ôm hết cây hoẹ, kịch liệt lắc lư một cái, vô số lá khô rỉ rào rơi xuống. Cản Bạ Dạ Tết thu hồi chân, cổ chân chỗ truyền đến một hồi nhỏ nhẹ cảm giác chết lặng. Cây này độ cứng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, xem ra những năm này chất dinh dưỡng hấp thu quả thật không tệ. Hắn không có ngừng phía dưới, lui về sau một bước, lần nữa nhấc chân. Lần này, hắn điều động thể nội linh lực, bao trùm tại đùi phải của mình bên trên. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, so một phát vừa rồi còn muốn nặng nề, còn muốn vang dội. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cứng rắn trên cành cây, xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Cản Bạ Dạ Tết không ngừng nghỉ chút nào, hướng về phía cùng một cái vị trí, liên tiếp lại là mấy cước. Răng rắc. Răng rắc vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng, kèm theo một tiếng rợn người đứt gãy âm thanh, cây kia cao lớn cây hoẹ, phát ra một hồi rên rỉ, chậm rãi hướng về một bên nghiêng đổ. Ầm ầm. Cực lớn tán cây đập xuống đất, gây nên đầy trời bụi đất cùng lá rụng. Dương quang lần thứ nhất, không trở ngại chút nào chiếu ở mảnh này bị bóng tối bao phủ thổ địa bên trên. Cản Bạ Dạ Tết vô vô trên ống quần cho bụi, đi đến ngã xuống thân cây bên cạnh. Hải Bạ Dạ Ai mặc dù không có lên tiếng âm thanh, nhưng Cản Bạ Dạ Tết cái này khoa trương thể chất là thật là đem nàng tâm linh nhỏ yếu cho rung động đến. Tại thân cây đứt gãy chỗ, có thể nhìn thấy vô số cường tráng rễ cây, rắc rối khó gỡ mà đâm vào thổ nhưỡng bên trong, mà tại những cái kia rễ cây trung tâm, tựa hồ quấn quanh lấy một chút, không thuộc về bùn đất đồ vật. Đúng lúc này, Hải Bạ Dạ Ai yên lặng đi lên phía trước, đem nàng cái kia nho nhỏ ba lô bỏ trên đất, kéo ra khóa kéo, từ bên trong lấy ra một cái gấp thức xẻng công binh. Cản Bạ Dạ Tết nhìn xem nàng trong tay cái thanh kia lóe kim loại hàn quang cái xẻng, lần nữa rơi vào trầm mặc. Hắn bây giờ nghiêm trọng hoài nghi, cái này tiểu cô nương ba lô có phải hay không liền với không gian 4 triệu. Ngươi chuẩn bị thật đúng là đủ đầy đủ hết, hắn nhịn không được chửi bậy một câu. Lo trước khỏi họa. Hải Bạ Dạ Ai đem xẻng công binh bày ra, đưa cho hắn. Cản Bạ Dạ Tết tiếp nhận cái xẻng, không nói nhảm, đi đến bị lật tung rễ cây bên cạnh, huy động xẻng công binh, bắt đầu thanh lý những cái kia bệnh ở chung với nhau rễ cây cùng bùn đất. Khí lực của hắn rất lớn cũng không lâu lắm, theo bùn đất bị từng tầng mà lật ra, một chút màu trắng, bất quy tắc vật thể, bắt đầu xuất hiện tại hai người trước mắt. Cản Bạ Dạ Tết dừng động tác lại, dùng cái xẻng cẩn thận đẩy ra một điểm cuối cùng bùn đất. Một bộ không hoàn chỉnh, đã hiện ra màu vàng đất hài cốt, cứ như vậy bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Hài cốt tư thế và mẹo, đại bộ phận xương cốt cũng đã bị cường tráng rễ cây quấn quanh, để ép trở nên tàn khuyết không đầy đủ, nhưng từ cái kia sinh sắn khung xương cùng xương đầu hình dạng đến xem, có thể rõ ràng mà đánh giá ra, đây là một bộ thuộc về nữ nhân trẻ tuổi hài cốt. Hải Bạ Dạ Ai ngồi xổm người xuống, trong mắt màu xanh lam tỉnh táo xem kỹ lấy trước mắt xác, không có một tơ một hào sợ hãi cùng khó chịu, phảng phất nàng đối mặt không phải một bộ thi cốt, mà là một cái chờ đợi phân tích thí nghiệm hàng mẫu. Từ xương cốt bôi hóa trình độ cùng màu sắc đến xem, thời gian chết đã rất lâu, nàng rỗi ra mang theo găng tay tay nhỏ, nhẹ nhàng đụng một cái trong đó một cây xương sườn, xương kia lập tức liền vỡ vụn ra, ít nhất tại 3 năm trở lên. Cản Bạ Dạ Tết nhìn xem nàng cái kia phó chuyên nghiệp bộ dáng, hỏi, những thứ này cũng là từ trên sách nhìn thấy. Lần này, Hải Bạ Dạ Ai không có trả lời. Nàng chỉ là trầm mặc nhìn xem cố hải cốt kia, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng đang suy nghĩ, nếu như trước đây chính mình không có gặp phải Cản Bạ Dạ Tết, nếu như mình không thể chạy ra tổ chức, như vậy tương lai bỗng dưng một ngày, chính mình có thể hay không cũng biến thành dạng này một bộ không người biết băng lãnh hải cốt, bị chôn ở cái nào đó âm u trong góc, chậm rãi hư thối, cuối cùng cùng bùn đất hòa làm một thể. Có lẽ là lúc này rồi. Chờ lần này ý gỗ tạ sự tình kết thúc, liền đem thân phận chân thật của mình toàn bộ nói cho hắn biết. Ra Cản Bạ Dạ Tết gặp nàng nửa ngày không nói lời nào, thu hồi xẻng công minh, sẽ mở ra bùn đất hơi lấp lại một chút, phủ lên cố hải cốt kia. Đi thôi, hắn đối với Hải Bạ Dạ Ai nói rằng, chuyện kế tiếp nên giao cho người chuyên nghiệp tới xử lý. Chương 72, rảnh rỗi chạy đi đào mộ. Chương 72, rảnh rỗi chạy đi đào mộ. Hai người rời đi rừng cây, về tới lầu dạy học phía trước. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, xua tan rừng bên trong cái kia cô ẩm thấp hàn ý, nhưng Hải Bạ Dạ Ai tâm tình lại thật lâu không cách nào bình phục. Cái kia có đủ rễ cây quấn quanh hải cốt, mang cho nàng xung kích, so với bất luận cái gì quỷ hồn cùng khói đen đều phải tới mãnh liệt. Đó là một loại đối với sinh mạng tan biến tối trực quan cảm thụ, băng lãnh mà tàn khốc. Đang suy nghĩ gì? Cản Bạ Dạ Tết âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, cắt đứt nàng suy nghĩ. Không có gì. Hải Bạ Dạ Ai lắc đầu, đem phân loạn suy nghĩ ép xuống. Nàng nhìn một mắt thiếu niên bên cạnh, nét mặt của hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, phản phất vừa rồi chỉ là moi ra một đống đá bình thường, mà không phải một bộ người thi cốt. Có lẽ là bởi vì thường thấy sinh tử, cho nên mới có thể như thế đạm nhiên. A Hải Bạ Dạ Ai nghĩ trong lòng như thế lấy, nhưng trong lòng lại có chút phức tạp. Ngươi vừa rồi giám định rất chuyên nghiệp. Cản Bạ Dạ Tiệt đống nhiên nói rằng, chỉ là nhìn qua một chút tương quan sách mà thôi. Hải Bạ Dạ Ai ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng bên thai cũng không dịch phát hiện hở một cái. Phải không? Cản Bạ Dạ Tiệt cười cười, không tiếp tục truy vấn. Hắn biết, cái này Hải Bạ Dạ Ai trên thân cất giấu bí mật. Bất quá hắn không thèm để ý, mỗi người đều có quá khứ của mình, chỉ cần nàng bây giờ là đứng tại phía bên mình, như vậy là đủ rồi. Hai người trầm mặc đi ở trở về trường học chủ giáo học khu trên đường. Chúng ta bây giờ đi tìm nạ cả mọ gì thanh tra sao? Hải Bạ Dạ Ai hỏi. Đúng, phát hiện thi thể, đương nhiên muốn báo cảnh. Cản Bạ Dạ Tiệt trả lời chuyện đương nhiên, hai chúng ta cũng không phải cảnh sát cùng pháp y, chuyện chuyên nghiệp hay là muốn giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Hải Bạ Dạ Ai gật đầu một cái, cảm thấy hắn nói rất có lý. Hai người rất nhanh liền về tới đám người tụ tập chỗ. Lúc này, đại bộ phận học sinh đã bị an bài tiến vào trường học đại lễ đường, chỉ có số ít hôm qua ở lại trường học sinh, còn ở bên ngoài đứng xếp hàng, chờ đợi cảnh sát hỏi ý. Cản Bạ Dạ Tiệt liếc mắt liền thấy được đứng tại cảnh giới tuyến ranh giới cô nạn, Mọ Dị Gian cùng Suzuki Sano cổ các nàng. Cô nạn tiểu quỷ kia sặc kỳ khuôn mặt bất đắc dĩ bị Mọ Dị Gian lôi kéo, nhưng lỗ tai của hắn lại vụng trộm dựng thẳng lên, đang dùng tiến sĩ ạ gạ xạ cho hắn phân phối chuyên dụng thu âm thai nghe lén nạ cả Mọ Dị nói chuyện. Cản Bạ Dạ Cun, Ai Chan, các ngươi đã về rồi. Lánh mắt Suzuki Sano cổ thứ nhất phát hiện bọn hắn, dùng sức vẫy tay. Mọ Dị Gian cùng cô nạn cũng nhìn lại. Các ngươi đi nơi nào? Như thế nào đi lâu như vậy? Mọ Dị Gian có chút lo âu hỏi, nhà vệ sinh không phải ở bên kia sao? Trên đường gặp phải chút chuyện khác, chậm trễ một chút. Cản Bạ Dạ Tiệt chỉ Hải Bạ Dạ Ai ba lô, nàng đồ vật rơi những địa phương khác. Nói, Cản Bạ Dạ Tiệt tránh mắt, lại rơi ở cổ nạn trên mặt. Cô nạn ánh mắt đang theo dõi hắn cùng Hải Bạ Dạ Ai giày. Bởi vì vừa rồi tại rừng cây bên trong khai quật, giày của bọn hắn bên trên không thể tránh khỏi dính vào một chút ướt át bùn đất. Cản Bạ Dạ ca ca cổ nạn ngẩng đầu, lộ ra hắn cái kia chiêu bài thức, nụ cười thiên chân vô tả, giày của các ngươi như thế nào bẩn như vậy nha? Muốn đi nơi nào chơi sao? Tới, tiểu quỷ này thông lệ để ra nghi vấn. Cản Bạ Dạ Tiệt trong lòng cảm thấy buồn cười, cũng lười lại cùng hắn đi vòng mèo. Hắn không để ý đến cô nạn, mà là trực tiếp vượt qua hắn, đi tới đang chỉ huy thuộc hạ công tác nạ cả mọ dị dịn dỗ trước mặt. Nạ cả mọ dị dịn dỗ đang bị hôm nay án mạng khiến cho bó tay toàn tập, nhìn thấy Cản Bạ Dạ Tiệt hắn vội vàng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Cản Bạ Dạ San ngươi trở về. Ghi chép phòng đã chuẩn bị xong, ngươi nhìn hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Cản Bạ Dạ Tiệt kế tiếp lời nói cắt đứt. Nạ cả mọ dị thanh tra, ghi chép sự tình trước tiên không đổi. Cản Bạ Dạ Tiệt biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng nói ra lời nói lại giống một quả bom nặng ký, tại tất cả mọi người bên tai ầm vang vang rội. Ra bên này, giống như lại phát hiện một cô thi thể. Không khí trong nháy mắt này phảng phất đọc lại. Nạ cả mọ dị dịn dỗ nụ cười trên mặt cứng lại, hắn móc móc lỗ tai, hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì áp lực quá lớn xuất hiện huyễn tính. Thần. Cản Bạ Dạ San ngài mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngài có thể lặp lại lần nữa sao? Bên cạnh hắn mấy cái cảnh sát cũng đều dừng tay lại bên trong sống, một mặt mở mịt nhìn lại. Suzuki Sano cổ há to miệng, con mắt trợn tròn. Mọ Dị Gian cũng là gương mặt chấn kinh, vô ý thức bịt miệng lại. Chỉ có cô nạn nghe được câu này trong nháy mắt, thấu tính sau con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn liếc mắt nhìn Cản Bạ Dạ Tiệt trên giày bùn đất, lại liếc mắt nhìn hắn cái kia bình tĩnh không tưởng nổi biểu lộ, trong đầu trong nháy mắt lóe lên vô số ý niệm. Gia hỏa này, vừa rồi cái kia hơn nửa giờ, đến cùng đã làm gì? Chẳng lẽ rảnh rỗi chạy đi đào mộ? Cản Bạ Dạ Tiệt hoàn toàn không thèm để ý người chung quanh cái kia như là thấy quỷ biểu lộ, hắn nhìn xem nạ cả Mọ Dị Dịn Dỗ, dùng một loại trần thuật sự thật ngữ khí, lại lặp lại một lần. Ta ở trường học phía đông cái kia tòa nhà vứt bỏ lầu dạy học phía sau rừng cây bên trong, phát hiện một bộ chôn dưới đất nhân loại hải cốt. Nếu như phán đoán của ta không sai, cái kia hẳn là cũng là cùng một chỗ án mạng. Lần này, nạ cả Mọ Dị Dịn Dỗ nghe rõ ràng. Trên mặt hắn huyết sắc bám một chút toàn bộ lui, cả người lung lay, kém chút đặt mông ngồi dưới đất đi. Một bộ hải cốt, còn vẫn là án mạng. Hôm nay gì tình huống? Trong vòng một ngày, đầu tiên là chết một cái lao sư, bây giờ lại móc ra một bộ hải cốt. Cái này bị gỗ tạ cao trung là thọc tội phạm giết người ổ sao? Tại ở nơi nào? Nạ cả Mọ Dị Dịn Dỗ biểu lộ có chút tà bón. Bước bỏ lầu dạy học phía sau rừng cây bên trong, một gốc dưới tán cây mẹ. Cản Bạ Dạ Tiệt lời ít mà ý nhiều chỉ rõ vị trí. Hảo, nhanh, nhanh, đi mau. Nạ cả Mọ Dị Dịn Dỗ cuối cùng phản ứng lại, hắn vội vàng gọi sau lưng nhân viên cảnh sát, hướng về phía sau lưng bọn thuộc hạ hô, bà tổ bốn tổ. Đừng tại đây ha hốc mồm nữa ra. Lập tức đi với ta hiện trường. Phong tỏa, nhanh đi phong tỏa hiện trường. Là, đám cảnh sát như ở trong mộng mới tỉnh, cũng không nói hoài tới hỏi ý, kêu loạn theo sát nạ cả Mọ Dị Dịn Dỗ, hướng về đông lầu dạy học phương hướng mà tới. Hiện trường lập tức loạn thành hỗn loạn. Chờ, chờ ta một chút. Cô nản cũng nghĩ theo tới, lại bị Mọ Dị Gian kéo lại. Cô nản, không được đi, bên kia nguy hiểm. Thế nhưng là Gian nghỉ chẹn không được. Cản Bạ Dạ Tiệt nhìn xem cái này một màn quen thuộc, lại liếc mắt nhìn bên cạnh cái kia từ đầu đến cuối đều bảo trì trầm mặc tóc màu trà nữ hải, trong lòng lặng lẽ thở dài. Xem ra, lần này tử thần team building là thật là kéo căng. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày học sinh trao đổi hành trình, chính mình còn không hào hào thể nghiệm một chút, liền liên tiếp gặp án mạng. Đến lúc đó trường học để Cản Bạ Dạ Tiệt làm tổng kết, ngày đầu tiên, ta đi vứt bỏ lầu dạy học thám hiểm đụng phải cái quỷ nước, ngày thứ hai chết một cái giáo sư mỹ thuật, tiếp đó phát hiện một bộ hài cốt, ngày thứ ba phá án. Thế này sao lại là cái gì học sinh trao đổi hành trình? Chương 73, 3 năm trước đây lớp 11 nữ sinh mất tích. Chương 73, 3 năm trước đây lớp 11 nữ sinh mất tích. Nạ cả mọ gì dịn rồ mang theo một đám cảnh sát, vô cùng lo lắng mà xông về đông lầu dạy học. Cản bạ dạ tiệt xem như người phát hiện tự nhiên cũng đội vàng đi theo. Cô nàng tiểu quỷ kia cuối cùng vẫn tìm một cái cớ, đi theo qua. Mọ gì gian cùng Suzuki sần nổ cổ không yên lòng, cũng chỉ có thể theo ở phía sau. Đến nỗi củ rồ bạ cái tổ cùng nạ cả mọ gì ạ cổ, bọn hắn xem như trường chúng ta học sinh, cũng đi theo đám người cuối cùng. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp mà đi tới cái kia phiến rừng cây nhỏ. Làm bọn hắn nhìn thấy cây kia bị nổ tận gốc, ở băng ngã xuống đất cây hoẹ, cùng với bên cạnh cái kia bị mở ra hố đất lúc, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây là ngươi làm. Nạ cả mọ gì dịn rồ chỉ vào cây kia ngã xuống cây hoẹ, quay đầu nhìn xem cản bạ dạ tiệt trong mắt đều nhanh trận lùi ra. Cây này ít nhất cũng phải có mấy năm thụ linh, như thế to thân cây, liền xem như cầm cưa để tới, cũng phải tốn nhiều sức lực à. Ra hỏa này, là tay không làm gãy. Hắn còn là người sao? Là chính nó đổ. Cản bạ dạ tiệt mặt không đổi sắc trả lời. Nạ cả mọ gì dịn rồ quyết định không còn xoắn suýt vấn đề này. Cùng quan tâm cây có phải hay không tự mình ngã vấn đề, dưới cây có hải cốt kia, mới là hắn bây giờ cần có nhất quan tâm. Vài tên pháp y cùng giám định nhân viên lập tức tiến lên, đeo lên găng tay cùng khẩu trang, cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp hố đất bên trong bùn đất cùng rễ cây. Rất nhanh, cái kia có đủ bùn đất cùng rễ cây bao khỏa nữ tính hải cốt, liền lành lặn lộ ra ở trước mặt mọi người. Mặc dù đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt thấy một màn này lúc, bao quát nạ cả mọ gì dịn rồ ở bên trong tất cả cảnh sát, sắc mặt đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Sanogo, thật sự có thi thể mọ gì gian đứng tại Sanogo sau lưng, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Sanogo mặc dù cũng sợ, nhưng vẫn là cố gắng trấn định, đem gian bảo hộ ở chính mình sau lưng. Ở đây như thế nào cảm giác lạnh siêu siêu. Kuzo Bakato đứng tại phía ngoài đoàn người, trà sát cánh tay, nhỏ giọng thầm thì một câu. Bây giờ rõ ràng là ban ngày, Thái Dương cũng đi ra, nhưng mảnh này rừng cây bên trong lại lộ ra một cỗ không nói ra được âm u lạnh lẽo. Bởi vì người chết, hơn nữa chết rất lâu. Một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền tới từ phía bên cạnh. Kuzo Bakato quay đầu nhìn lại, nói chuyện lại là cái kia một mực đi theo cản bạ dạ tiệt bên cạnh, không nói lời nào như thế tiểu nữ hải. Hải bạ dạ ai ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt màu xanh lam bình tĩnh nhìn xem cố hải cốt kia, dùng một loại cùng nàng niên linh hoàn toàn không hợp thành thục ngữ khí nói rằng, một người sau khi chết, oán niệm sẽ tụ tập không tiêu tan, nhất là tại loại này địa phương u ám ở mức mảnh này rừng cây bên trong nhiều như vậy cây, cây cối tụ âm, oán niệm chỉ có thể càng ngày càng nặng, tự nhiên sẽ ảnh hưởng chung quanh khí chẳng. Kuzo Bakato biểu tình trên mặt cứng một chút. Cái này tiểu muội muội nhìn quá dễ nhìn. Làm sao nói cùng cái này cản bạ dạ đồng học một cái luận điệu. Cô nạn nhưng là một mặt ngưng trọng nhìn xem cố hải cốt kia, lại nào đang nhanh chóng vận chuyển. Từ hai cốt lớn nhỏ cùng hình thái đến xem, người chết là tên nữ tính, niên kỷ cũng không lớn. Thời gian chết rất lâu, hiện trường bị rễ cây nghiêm trọng phá hư, muốn tìm được đầu mối hữu dụng, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Mấu chốt nhất là, cố hải cốt này cùng hôm nay buổi sáng bản án, đến cùng có hay không liên quan. Đúng lúc này, một cái pháp y đứng lên, đi đến nạ cả mọ gì dịn rộ trước mặt, lấy xuống khẩu trang, báo cáo, thanh tra, sơ bộ kết quả giám định đi ra. Như thế nào? Nạ cả mọ gì dịn rộ đội vàng hỏi. Người chết là nữ tính, tuổi chừng tại 15 đến 18 tuổi ở giữa. Từ xương cốt hư thối cùng đôi hóa trình độ phán đoán, thời gian chết ít nhất tại 3 năm trở lên, thậm chí càng lâu. Cụ thể nguyên nhân tử vong, cần đem hải cốt mang về làm tiến một bước kỹ càng kiểm tra thi thể mới có thể xác định. 3 năm trở lên. Cái thời điểm này, để nạ cả mọ gì dịn rổ cùng cô nạn đồng thời trong lòng khẽ động. Ngay tại cảnh sát đội vàng thăm dò hiện trường thời điểm, y vụ tạ cao trung hiệu trưởng cùng vài tên trường học cao tầng cũng nghe tin chạy tới. Làm hiệu trưởng nhìn thấy rừng cây bên trong cái kia có đủ đào ra hải cốt lúc, sắc mặt của hắn bá thay đổi một cái sắc, dường như là nghĩ đến cái gì, cơ thể lung lay, kém chút không có đứng vững, may mắn bị bên cạnh thầy chủ nhiệm kịp thời đỡ lấy. Cản bạ dạ tiệt tướng tá giải phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng đã nắm chắc. Hắn đi tới, tạ nạ cả mọ gì dịn rồ bên thai thấp giọng nói vài câu. Nạ cả mọ gì dịn rồ nghe xong, gật đầu một cái, lập tức sầm mặt lại, nhanh chân đi đến đó vị diện không còn nét người hiệu trưởng trước mặt. Hiệu trưởng tiên sinh, nạ cả mọ gì dịn rồ ngữ khí hết sức nghiêm túc, liên quan tới cố hải cốt này, ngươi xem như quý trưởng hiệu trưởng có phải hay không biết chút ít cái gì? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Những chuyện này không phải là các ngươi cảnh sát muốn điều tra sao? Hiệu trưởng ánh mắt trốn tránh, liên tục khoát tay. Phải không? Cản bạ dạ tiệt âm thanh từ bên cạnh lạnh lùng truyền đến. Hiệu trưởng tiên sinh, nếu như bởi vì ngươi giấu giếm, dẫn đến tình tiết vụ án điều tra bị ngăn trở, dư luận quá lớn, đến lúc đó trường học chịu ảnh hưởng liền không liên quan chúng ta chuyện. Đương nhiên, ta xem như sở cảnh sát cố vấn, cũng có quyền nhường ngươi nói rõ một chút nguyên do, bởi vì theo ta được biết, 3 năm này có vẻ như sở cảnh sát là không có tiếp vào trường học báo án. Cản bạ dạ tiệt biểu lộ lãnh đạm nhìn đối phương. Quả nhiên, khi nghe đến ảnh hưởng dư luận mấy chữ này, hiệu trưởng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn liếc mắt nhìn một mặt nghiêm túc nạ cả mọ gì dịn rồ, lại liếc mắt nhìn biểu lộ bình thản nhưng ánh mắt lại rất có cảm giác gáp bách cản bạ dạ tiệt, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt liền xông ra. Vùng vây rất lâu, hắn cuối cùng giống như là quả cầu da xì hơi một dạng, chán nản cúi thấp đầu xuống. Cái kia, đúng là có một việc tại cản bạ dạ tiệt cùng nạ cả mọ gì dịn rồ song trọng áp lực dưới, hiệu trưởng cuối cùng mở miệng, nói ra một cọc bị trường học tận lực che giấu 3 năm bí nghe. 3 năm trước đây, trường học của chúng ta quả thật có một cái lớp 11 nữ sinh mất tích. Hiệu trưởng âm thanh cô khốc mà khàn khàn. Mất tích? Vì cái gì cảnh sát không có tiếp vào báo án? Nakamoji Jinzo lập tức truy vấn. Bởi vì
lúc đó trường học vì danh dự, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, liền trong âm thầm cùng nữ sinh phụ huynh đã đặt thành hòa giải. Hiệu trưởng càng nói thanh âm càng nhỏ, trường học bồi thường bọn hắn một số tiền lớn, để bọn hắn không cần báo cảnh sát, đối ngoại liền tuyên bố là nữ sinh chính mình bỏ nhà ra đi hồ nháo. Nakamoji Jinzo tức giận đến kém chút mắng thành tiếng, án mất tích cứ như vậy bị các ngươi đè xuống. Tên kia mất tích nữ sinh, tên gọi là gì? Cản bạ dạ tiến hỏi. Nàng gọi Nishino Aoi. Lúc đó cảnh sát mặc dù không có chính thức lập án, nhưng trường học nội bộ cũng từng tiến hành điều tra. Hiệu trưởng nghĩ một hồi tiếp tục nói rằng, lúc đó, hiểm nghi lớn nhất có hai người. Một cái là mất tích nữ sinh ngay lúc đó chủ nhiệm lớp, một cái khác chính là cùng người nữ sinh kia rất thân cận giáo sư mỹ thuật. Giáo sư mỹ thuật? Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Cản bạ dạ tiệt đều có vẻ hơi kinh ngạc. Không sai, hiệu trưởng khó khăn gật đầu một cái, chính là hôm nay buổi sáng bị phát hiện chết ở ký túc xá, rồ sổ cả kỳ rủ kẻ lão sư. Chương 74, về sau biến thành quỷ, đều không người nguyện ý giúp ngươi. Chương 74, về sau biến thành quỷ, đều không người nguyện ý giúp ngươi. Hiệu trưởng lời nói giống một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại rừng cây nhỏ bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. 3 năm trước đây mất tích nữ sinh, hiểm nghi lớn nhất hai người, một cái là chủ nhiệm lớp, một cái khác chính là hôm nay buổi sáng người chết, giáo sư mỹ thuật rồ sổ cả kỳ rủ kẻ. Cái này hai đầu tin tức nối liền cùng một chỗ, trong nháy mắt để nguyên bản khó bề phân biệt tình tiết vụ án có một cái rõ ràng phương hướng. Cái gì? Nakamoji Jinzo ánh mắt trợn lên giống trung đồng. Rồ sổ cả kỳ rủ kẻ là 3 năm trước đây cái kia lên án mất tích người hiểm nghi. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi vì cái gì không nói sớm? Tiếng gầm gừ của hắn tại rừng bên trong quanh quẩn, cả kinh trên cây điệu bịch bịch bay mất một mảnh. Ta hiệu trưởng bị hắn giống phải khẽ run rẩy, sắc mặt càng trắng hơn, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh lời nói. Ta cho là sự tình đã qua. Hơn nữa, lúc đó cũng chỉ là hoài nghi, không có bất kỳ chứng cứ nào đánh giám. Không có chứng cứ. Người đều chôn ở trường học các ngươi bên trong, cái này còn kêu không có chứng cứ. Nakamoji Jinzo tức giận tới mức nghĩ móc súng, hắn chỉ vào hiệu trưởng cái mũi, ngón tay đều đang phát run, cũng bởi vì trường học các ngươi cái gọi là danh dự, một cái mạng cứ như vậy không minh bạch mà không còn 3 năm. Các ngươi đây là không làm tròn trách nhiệm, là phạm tội đồng lõa. Nakamoji Jinzo thật sự phát hỏa. Làm một cảnh sát, hắn thống hận nhất chính là loại này vì lợi ích hoặc danh tiếng mà che giấu chân tướng hành vi. Nếu như 3 năm trước đây bọn hắn liền báo cảnh sát, nếu như cảnh sát có thể kịp thời tham gia, có lẽ Nishino Aoi hài cốt sớm đã bị phát hiện, hung thủ có lẽ cũng đã sớm đem ra công lý. Ba, ngày trước tiên bình tĩnh một chút. Nakamoji Aoko nhìn thấy cha mình tức giận đến khuôn mặt đều tím, liền vội vàng tiến lên giữ chặt cánh tay của hắn, nhỏ giọng khuyên nhủ. Kuzoba Kato cũng đứng ở một bên, cau mày. Hắn nhìn xem cái kia có đủ rễ cây quấn quanh hài cốt, lại nhìn một chút mặt xám như cho hiệu trưởng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn chỗ trường này lại còn cất giấu hắc ám như vậy bí mật. Cô nản thấu kính thoáng qua một vệt ánh sáng, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Nishino Aoi 3 năm trước đây mất tích. Josokaki Juke, ngay lúc đó người hiểm nghi một trong. Bây giờ, Josokaki Juke chết, Nishino Aoi hài cốt trong trường học bị phát hiện. Hai chuyện này ở giữa, tất nhiên tồn tại liên hệ nào đó. Là báo thù sao? 3 năm trước đây bản án, có người hiện tại tới vì Nishino Aoi báo thù, cho nên giết Josokaki Juke. Có thể hung thủ là ai? Nishino Aoi người nhà. Bằng hữu. Vẫn là. Năm đó một cái khác người hiểm nghi, cái kia chủ nhiệm lớp. Nghĩ tới đây, cô nạn đại nào ông. Lần này vụ án cảm giác cảnh sát không có tìm được đầu mối gì, nhưng vụ án lại tại chậm rãi tiến lên. Hết thảy mấu chốt chính là người nào đó tìm được cố hài cốt này. Cô nạn nhìn về phía Cản Bạ Dạ Tệ. Hiệu trưởng tiên sinh Cản Bạ Dạ Tệ thanh âm không lớn, nhưng rất rõ ràng, thành công đem tất cả người lực chú ý đều hấp dẫn tới, ngoại trừ rổ sổ cả lao sư, một cái khác người hiểm nghi là ai? Hiệu trưởng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn trước mặt cái này nhìn không tính quá lớn thiếu niên, vô luận là phần kia viễn siêu niên linh trầm ổn, vẫn là sở cảnh sát cố vấn thân phận, đều để hắn cảm nhận được áp lực lớn. Khắc, một cái khác người hiểm nghi là Nishino Aoi ngay lúc đó chủ nhiệm lớp, tên là Quả Đà Sasuke. Hiệu trưởng không còn dám có bất kỳ dấu diếm, rõ ràng mười mươi mà nói rằng, lúc đó, có người nói nhìn thấy Nishino Aoi trước khi mất tích, cùng hắn phát sinh qua tranh chấp. Trường học cũng tìm hắn từng đàm thoại, nhưng hắn kiên quyết phủ nhận, hơn nữa hắn cũng quả thật có bằng chứng ngoại phạm. Về sau chuyện này liền không giải quyết được gì. Quả Đà Sasuke. Nakamoji Jinzo lập tức bay đầu đối với sau lưng thuộc hạ ra lệnh, ngay lập tức đi tra. Cha cái này gọi Quả Đà Sasuke lão sư bây giờ ở nơi nào? Đem hắn mang về tra hỏi. Là một cái nhân viên cảnh sát lập tức lĩnh mệnh mà đi. Cản bạ dạ Kaka cổ nạn chạy đến Cản bạ dạ Tetsu bên cạnh, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một mặt hiếu kỳ mà hỏi, ngươi là thế nào biết thi thể chôn ở dưới cây này mặt nha? Lại tới. Cản bạ dạ Tetsu thấp đầu lườm tên tiểu quỷ này một mắt, trong lòng cảm thấy buồn cười. Gia hỏa này, thực sự là bắt được hết thể cơ hội muốn từ chính mình ở đây lời nói khách sáo. Cô nạn, ta không phải là đã nói với ngươi rất nhiều lần sao? Ta là trừ linh sư. Cản bạ dạ Tetsu cúi người, đưa tay vuốt vuốt cổ nạn tóc, nghiêm trang nói rằng, ta có thể trông thấy người chết linh hồn, là nàng dẫn đạo ta tới nơi này, nàng linh hồn nói cho ta biết, nàng rất lạnh, bị ép tới thở không nổi, nghĩ ra được phơi nắng thái dương. Cô nàng khoe miệng giật một cái, trên đầu bước lên một loạt hát tuyến. Lại là bộ này lý do thoái thác. Gia hỏa này liền không thể thay cái mới mẹ điểm lý do sao?
còn phơi nắng, đều thành xương phơi cái gì thái dương. Còn có, đừng lao sở tóc đầu ta a hồn đạm. Trong lòng của hắn điên cuồng chửi bậy, nhưng trên mặt còn phải gạt ra sùng bái nụ cười. Hoa, có thật không? Linh hồn thật sự biết nói chuyện sao? Đương nhiên. Cản bạ dạ tiệt đứng thẳng người, phủi tay, cho nên nói, tiểu bằng hưu muốn nhiều làm việc tốt, bằng không thì về sau biến thành quỷ, đều không người nguyện ý giúp ngươi. A cái này cổ nạn biểu lộ cứng đờ. Cản bạ dạ san lần này, thực sự là rất cảm tạ trợ giúp của ngươi. Nạ cả bỏ gì dỉn dỗ đi đến cản bạ dạ tiệt trước mặt, từ trong thâm tâm nói rằng, việc nằm trong phận sự. Cản bạ dạ tiệt khoát tay áo, bất quá, nạ cả bỏ gì thanh tra, bây giờ bản án đã biến thành hai sự kiện, hơn nữa còn có thể có liên quan, áp lực của ngươi không nhỏ à? Nạ cả bỏ gì dỉn dỗ cười khổ một cái, nào chỉ là áp lực không nhỏ, quả thực là áp lực như núi. Trong vòng một ngày, hai sự kiện án mạng, trong đó trả lại hết là năm xưa bản án cũ, truyền thông nếu là biết, ngày mai trang đầu để chắc chắn là ý gỗ tạ cao trung tinh hồn 24 giờ, giáo sư chết thảm, bạch cốt tái hiện đến lúc đó sở cảnh sát cao tầm điện thoại nhất định sẽ đem hắn đánh nổ. Tóm lại, trước tiên xử lý hiện trường a. Cản bạ giả tiệt nói rằng, hai cốt cần pháp y mang về kỹ càng kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân cái chết cùng thân phận. Mặt khác, cái kia gọi nhị xì nổ aoi nữ sinh người nhà cũng cần liên lạc một chút. Còn có cái kia chủ nhiệm lớp quá đạ là trọng điểm kiểm soát đối tượng. Hắn dăm ba câu, liền đem tiếp xuống điều tra phương hướng lý phải rõ ràng. Nạ cả mỏ gì dỉn dỗ liên tục gật đầu, trong lòng đối với cản bạ giả tiệt kính nể lại nhiều mấy phần. Vị này cố vẫn không chỉ có nghiệp vụ năng lực mạnh, cái này rõ ràng lộ dịp cùng phá án mạnh suy nghĩ, cũng hoàn toàn không giống cái học sinh cao trung. Tốt, ở đây liền giao cho các ngươi. Cản bạ giả tiệt liếc mắt nhìn sắc trời, ta cũng nên đi làm cái ghi chép, tiếp đó về nhà. Hắn nói, hướng hải bạ giả ai vây vây tay. Hải bạ giả ai từ đầu đến cuối đều an tĩnh mà đứng ở một bên, đối với hết thể chúng quanh đều thờ ơ nghe được cản bạ giả tiệt triệu hoán, nàng mới mở ra chân nhỏ ngắn, đi tới bên cạnh hắn. Cản bạ giả Santa phái xe tiễn đưa các ngươi. Nạ cả mò gì dỉn dỗ vội vàng nói rằng, không cần. Chính chúng ta đi một chút là được. Cản bạ dạ tiệt cự tuyệt hảo ý của hắn, mang theo hải bạ dạ ai, quay người rời đi mảnh này nguyên náo rừng cây. Cô nạn nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, chân mày nhíu chặt hơn. Trừ linh sư, linh hồn dẫn đạo, lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi đâu. Làm xong ghi chép, từ ỷ bộ tạ cao trung lúc đi ra, sắc trời đã có chút tối. Cản bạ dạ tiệt cùng hải bạ dạ ai trên đường đi về nhà, ai cũng không nói gì. Gió đêm thổi tới, mang theo một chút hơi lạnh. Chúng ta bây giờ muốn đi kỳ nọ si tạ dục ở nhà sao? Đi rất lâu, hải bạ dạ ai mới nhẹ giọng mở miệng. Phá vỡ trầm mặc. Ân. Cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái, ủy thác còn chưa hoàn thành, dù sao cũng phải có kết quả. Hắn từ trong túi lấy ra bộ kia màu lam lạc kính. Tại ánh nắng chiều phía dưới, thấu kính phản xạ ánh sáng ảm đạm. Nishino Aoi. Sao? Hải bạ dạ ai nhìn xem bộ kia lạc kính, nhẹ giọng đọc lên cái tên đó. Đang làm ghi chép thời điểm, cảnh sát đã sơ bộ xác nhận hải cốt thân phận, chính là 3 năm trước đây mất tích Nishino Aoi. NA, hẳn là nàng tên viết tắt. Cản bạ dạ tiệt vuốt ve khung kính bên trong cái kia hai cái chữ nho nhỏ mẫu. Hắn bây giờ có thể chắc chắn, bộ dạng này lặn kính chính là nhị xì nổ Aoi di vật, mà ký túc tại bên trong chính là nàng cái kia không cam lòng chấp nhiệm. Nàng vì sao lại quấn lên kỳ nọ xì ta giúp cửa? Hải bạ dạ ai đưa ra cái kia vấn đề mấu chốt nhất? Không biết. Cản bạ dạ tiệt lắc đầu, có lẽ là thử gan đại hội đã quấy rầy nàng, lại có lẽ là kỳ nọ xì ta giúp cửa trên người có đồ vật gì hấp dẫn nàng. Chỉ có nhìn thấy nàng mới có thể biết. Hai người đang khi nói chuyện đã tới kỳ nọ xì ta giúp cửa nhà cửa ra vào. Cản bạ dạ tiệt đi lên, nhấn chuông cửa. Chương 75. Trừ linh thành công chương 75, trừ linh thành công tiếng chuông cửa vang lên 2 lần, môn mới bị mở ra. Mở cửa là ký nọ xỉ tạ mạ xạ cổ, nàng nhìn so trước mấy ngày càng thêm tiêu thụy, hốc mắt thân hãm, tóc cũng có chút tán loạn, rõ ràng mấy ngày nay vì nữ nhi sự tình, nàng căn bản không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Là cản bạ dạ cun. Khi thấy rõ cửa ra vào đứng chính là cản bạ dạ tiệt cùng hái bạ dạ ai lúc, ký nọ xỉ tạ mạ xạ cổ trong mắt lóe lên một tia hy vọng, nhanh, mau mời tiến nàng âm thanh khàn khàn, mang theo nồng nặc mật bệnh. Ký nọ xỉ tạ a di, quay dậy. Cản bạ dạ tiệt khẽ gật đầu. Mang theo hải bạ dạ ai đi vào cửa trước. Không cần khách khí như thế kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cổ miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, cho bọn hắn lấy ra dép lê, dù còn nàng. Tình huống vẫn là như cũ, không ăn không uống, cứ như vậy nằm nàng nói một chút, vành mắt vừa đỏ. Một người mẹ, trơ mắt nhìn mình nữ nhi biến thành dạng này, cũng không có thể ra sức, loại đau khổ này cũng dày vò, đủ để đè sập bất luận kẻ nào. Chúng ta lần này tới, chính là vì giải quyết triệt để chuyện này. Cản bạ dạ tiệt âm thanh rất bình tĩnh, lại mang theo một loại để cho người tin phục sức mạnh, chúng ta đã tìm được nguyên nhân. Có thật không? Kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cổ giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, bắt lại cản bạ dạ tiệt cánh tay, kích động đến toàn thân phát run. Cản bạ dạ cùn van cầu ngươi, nhất định muốn mau cứu giúp cô. Vô luận xài bao nhiêu tiền cũng có thể. Ngài yên tâm. Cản bạ dạ tiệt chấn an mà vỗ vỗ nàng mu bàn tay, mang bọn ta đi giúp cô gian phòng a bất quá. Chuyện kế tiếp có thể sẽ có chút. Đặc biệt vì an toàn của ngài, xin ngài ở trong phòng bên ngoài chờ đợi. Vô luận nghe được cái gì âm thanh, cũng không nên đi vào. Hảo, hảo, ta đều nghe lời ngươi. Kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cổ liên tục gật đầu. Nàng bây giờ đã hoàn toàn đem cản bạ dạ tiệt trở thành hy vọng duy nhất. Tại kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cổ dẫn dắt phía dưới, hai người tới lầu 2 kỳ nọ xỉ tạ dục của gian phòng cửa ra vào. Cửa phòng đóng chặt, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được một cô khí tức âm lãnh từ trong khe cửa thẩm thấu ra. Cản bạ dạ cô liền nhờ tại ngươi. Kỳ nọ xỉ tạ mạ xạ cổ chắp tay trước ngực, hướng về phía Cản Bạ Dạ Tiệt thật sâu bái. Cản Bạ Dạ Tiệt gật đầu một cái, ra hiệu nàng lui ra phía sau một chút, tiếp đó đẩy cửa phòng ra. Trong phòng lôi kéo thật dày màn cửa, tia sáng lờ mờ, không khí nặng nề mà băng lãnh, phảng phất không phải mùa xuân, mà là mùa đông. Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Cổ liền nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn qua trần nhà, sắc mặt tái nhợt giống một trang giấy, bờ môi khô nước, cả người gầy hốc hác đi, hoàn toàn không có phía trước trên tấm ảnh sinh động vui tươi. Một đoàn như có như không khói đen, giống một tấm lụa mỏng, bao phủ tại nàng trên thân. Hải Bạ Dạ Ai đứng tại cửa ra vào, nhìn xem trên giường nữ hải, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra mà nhíu một chút. Nàng có thể cảm giác được, trong gian phòng đó khí chàng, để nàng rất không thoải mái. Cản Bạ Dạ Tiệt đóng cửa phòng, đem Kỳ Nọ Xỉ Tạ Mạ Xạ Cổ ngăn cách bên ngoài. Hắn chậm rãi đi đến bên giường, không có lập tức động thủ, mà là trước tiên quan sát một chút Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Cổ tình huống. Tình huống so với lần trước càng nguy rồi, hắn nói khẽ với sau lưng Hải Bạ Dạ Ai nói rằng, cỗ năng lượng này đang từ từ ăn mòn nàng sinh mệnh lực. Lại tiếp tục xuống, coi như đem quỷ hồn lấy đi, nàng cơ thể thiếu hụt cũng rất khó bù lại. Hắn nói, từ trong túi, chậm rãi lấy ra bộ kia màu làm kính bơi. Làm kính bơi xuất hiện trong phòng một khắc này, nguyên bản bình tĩnh Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Cổ, cơ thể đột nhiên run rẩy kịch liệt rồi một lần. Bao phủ tại nàng trên thân đoàn hắc vụ kia, trong nháy mắt trở nên nồng nặc lên, phản phất sôi trào mở nước, kịch liệt cuộn cuộn. Trong phòng nhiệt độ chợt hạ xuống, một cỗ lạnh leo thấu xương chống rông xuất hiện. Ồ, một tiếng không phải người, tràn đầy cừu hận cùng gào thống khổ, trực tiếp tại Cản Bạ Dạ Tiệt cùng Hải Bạ Dạ Ai trong đầu vang lên. Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Cổ cơ thể bỗng nhiên từ ván giường lên đặt lên, lấy một cái cực kỳ vặn bẹo tư thế dừng tại giữa không trung bên trong, nàng ánh mắt trừng tròn xoe, con ngươi lại tăng dã, há to miệng, phát ra ôi ôi quái thanh, phản phất bị vô hình tay giữ lại cổ họng. Hải Bạ Dạ Ai sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức lui về sau nửa bước, lặng lẽ nắm chặt ba lô mang. Xem ra là nhận ra mình đổ vật. Cản Bạ Dạ Tiệt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, hắn nắm bộ kia băng lãnh kính bơi, đi từng bước một hướng bên giường. Đừng kích động, hắn mở miệng nói rằng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên cái kia quỷ dị gào thét, ta không phải là tới thương tổn ngươi, ta chỉ là muốn giúp ngươi. Hắn đem kính bơi nâng lên Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Cổ trước mặt. Cái kia quần quần khói đen phảng phất nhận lấy kích thích cực lớn, đột nhiên hướng về Cản Bạ Dạ Tiệt nhào tới. Cản Bạ Dạ Tiệt không có chỗ tránh, tùy ý cái kia cố âm lãnh năng lượng đem chính mình bao khỏa. Trong cơ thể hắn linh lực tự động vận chuyển, tạo thành một tầng không nhìn thấy che chắn, đem tất cả áp ý đều chắn bên ngoài. Hắn đem một cỗ nhu hòa linh lực chậm rãi rót vào trong tay kính mơi, đồng thời mở miệng, dùng một loại vững vàng ngữ điệu nói rằng, ta biết ngươi là ai. Ngươi gọi Nỉ Xino Aoi đúng không? Nào về phía hắn khói đen bỗng nhiên trì trệ. Cái kia cỗ điên cuồng oán niệm cùng áp ý, phản phất bị nhấn xuống nút tạm ngừng. 3 năm trước đây, ngươi tại ủy gồ ta cao trung mất tích. Cản Bạ Dạ Tiệt tiếp tục nói rằng, tất cả mọi người đều cho là chính ngươi bỏ nhà ra đi, nhưng ngươi không có. Ngươi bị người giết, chôn ở vứt bỏ lầu dạy học phía sau dưới tàng cây mẹ. Chúng ta tìm được ngươi hải cốt, cũng tìm được cái này, hắn lung lay trong tay kính mơi, đây là ngươi đổ vật, đúng không? Phía trên trả khắc lấy tên của ngươi viết tắt, NA. Theo hắn từng chữ từng câu nói ra trận tướng, nồng nặc kia khói đen bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, không còn là công kích tính của bạo, mà là chuyển thành một loại hỗn tạp bi thương, không cam lòng cùng ủy khuất run rẩy. Dừng tại giữ không trung bên trong Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Cổ, cũng chậm rãi trở xuống trên giường, cơ thể vẫn tại run rẩy, nhưng biên độ đã nhỏ rất nhiều. Ta biết ngươi rất thống khổ, ta biết lòng ngươi có không cam lòng. Cản Bạ Dạ Tiệt linh lực theo kính mơi, cùng đoàn kia chấp niệm nối liền với nhau, nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì? Chấp niệm của ngươi, đến cùng là cái gì? Ông, một cỗ khổng lồ, hỗn loạn mảnh vỡ ký ức, trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Đó là một cái mùa hè buổi chiều, trường học bơi bể bơi bên cạnh, một người mặc văn nghệ phạm nam nhân, đem một bộ mới tinh kính bơi đưa cho một cái tiểu y hiệp như hoa thiếu nữ. Đưa cho ngươi, A Hoi. Nam nhân trẻ tuổi nụ cười rất ôn nhu, chúc ngươi về sau ngậm tưởng thành thật. Hình ảnh nhất truyện là ban đêm phòng học mỹ thuật. Hai người len lén ôm hôn cùng một chỗ, nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như vậy. Nam nhân là nàng mỹ thuật lão sư, Joso Kakizuke. Nhưng mỹ hảo hình ảnh rất nhanh phá toái. Tranh cãi vã kịch liệt. Ngươi phải cùng ta chia tay. Vì cái gì? Cũng bởi vì cái kia mới tới học buổi sao? A Hoi, ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta là thầy trò, chuyện này vốn chính là sai. Nếu như bị trường học biết, ta sẽ bị khai trừ. Ta mặc kệ. Ngươi nếu là dám cùng ta chia tay, ta liền đem chúng ta tất cả mọi chuyện đều nói cho hiệu trưởng. Ta còn muốn nói cho cái kia gọi Kỳ Tạ Di mà mẹ ấy học muội, ngươi là dạng gì ngụy quân tử? Thiếu nữ uy hiếp, đổi lấy là nam nhân trên mặt chợt lóe lên kinh hoàng và ngoan lệ. Hình ảnh lần nữa nhảy chuyển. Vẫn là cái kia bơi bể bơi, nhưng đó là đêm khuya. Băng lạnh nước, điên cuồng tràn vào xoang mũi cùng cổ họng, phổi truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Nàng liều mạng giãy giụa, lại bị một đôi hữu lực tay gắt gao đặt tại trong nước. Xuyên thấu qua mơ hồ sóng nước, nàng thấy được rổ sổ cả kỳ rủ kẻ cái kia trương bởi vì hoảng sợ cùng điên cuồng mà mặt nhăn nhó. Ngắt thở, hắc ám. Hình ảnh sau cùng là nàng cảm giác mình bị kéo lấy, xuyên qua bãi cỏ, đi tới âm u khắp trốn rừng cây bên trong. Tiếp đó, chính là vô tận băng lãnh cùng hắc ám, cùng với bị bùn đất cùng rễ cây đè ép đau đớn. Ký ức đến đây gián đoạn. Cản Bạ Dạ Tiệt từ từ mở mắt, ánh mắt có chút phức tạp. Thầy trò yêu nhau, chơi chán, chia tay, uy hiếp, giết người chôn xác. Một cái rất khuôn sáo cũ, nhưng lại rất tàn khốc cố sự. Giết hắn một cái tràn ngập oán hận ý niệm từ kính bơi bên trong truyền tới. Ta muốn tự tay giết hắn, để hắn cũng nếm thử. Trong nước chậm rãi hít thở không thông tư vị, ta muốn để hắn cảm nhận được nỗi thống khổ của ta. Đây chính là Nỉ Xino Aoi chấp niệm. Đơn giản, thuần túy, tràn đầy nguyên thủy nhất cửu hận. Cản bạ dạ tiệt trầm mặc phút chốc, đối với bên người hải bạ dạ ai nói rằng, nàng chấp niệm là tự tay báo thù, giết rồ sổ cả kỳ dù kẻ. Nhưng mà rồ sổ cả kỳ dù kẻ đã chết. Hải bạ dạ ai lập tức chỉ ra mấu chốt của vấn đề. Chính xác. Cản bạ dạ tiệt cũng cảm thấy có chút khó khăn. Ủy thác người yêu cầu xử lý một cái đã chết mất người, này làm sao làm? Cũng không thể để hắn đi tử thần trong tay đem người vớt ra tới lại giết một lần a. Trong phòng lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Hải bạ dạ ai nhìn xem bộ kia kính mơi, lại nhìn một chút trên giường còn tại nhẹ co giật kỳ nọ xì ta giúp cửa, con mắt lập lòe dường như đang suy xét. Qua mấy giây, nàng đỗng nhiên mở miệng, tất nhiên người sống chết có thể biến thành quỷ hồn, cái kia rổ sổ cả kỳ dù kẻ chết, chắc cũng sẽ biến thành quỷ hồn a. Cản bạ dạ tiệt sửng sốt một chút, nhìn về phía nàng. Chúng ta không thể trực tiếp xử lý sạch một người sống, nhưng xử lý một cái quỷ hồn cũng không tính phạm pháp a. Hải bạ dạ ai ngữ khí rất bình tĩnh, giống như là đang thảo luận một cái khoa học thí nghiệm phương án, tất nhiên nghị sĩ nổ AOI chấp niệm là tự tay báo thù, vậy chúng ta liền đem rổ sổ cả kỳ dù kẻ quỷ hồn bắt tới, để nàng chính mình xử lý sạch, không được sao? Cản bạ dạ tiệt nhìn xem hải bạ dạ ai cái kia trương nhất bản nghiêm chỉnh khuôn mặt nhỏ, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Cái này tiểu lõ lì đầu góc quả nhiên cùng người bình thường không giống nhau. Người khác chết coi như xong, nàng còn muốn đem nhân gia linh hồn bắt tới lại giết một lần. Thật là một cái thiên tài. Ngươi đề nghị này cản bạ dạ tiệt nhịn cười không được một chút, mặc dù nghe có chút tàn nhẫn, nhưng đúng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Hắn quay đầu, hướng về phía trong tay kính mời, đem quyết định của mình chuyển tới, yêu cầu của ngươi, ta đáp ứng. Ta sẽ tìm được rổ sổ cả kỳ rủ kẹ linh hồn, đem hắn giao cho ngươi xử trí. Bây giờ, từ nơi này trên người cô gái đi ra. Kính mơi chấn động nhẹ rồi một lần, tựa hồ là đang xác nhận lời hắn là thật hay giả. Sau một lát, bao phủ tại kỳ nọ xỉ tạ dục ở trên người đoàn kia nồng đậm khói đen, giống như nước thủy triều thối lui, đều tuôn ra trở về kính mơi bên trong. Trong phòng khí tức âm lãnh trong nháy mắt tiêu tan, nhiệt độ cũng khôi phục bình thường. Trên giường kỳ nọ xỉ tạ dục, cơ thể đình chỉ run rẩy, căng thẳng cơ bắp cũng trầm tĩnh lại. Nàng nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài hơi hơi rung động, hô hấp trở nên bình ổn mà kéo dài. Cản bạ dạ tiệt rôi ra ngón tay, tại nàng trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, đem một tia tinh khiết linh lực đưa vào nàng thể nội, giúp nàng trấn an bị tổn thương tinh thần, điều lý thiếu hụt cơ thể. Để nàng ngủ một giấc thật ngon a, sau khi tỉnh lại, nên cái gì đều không nhớ rõ. Làm xong đây hết thảy, cản bạ dạ tiệt đem kính bơi thu hồi túi, mang theo hải bạ dạ ai, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng. Ngoài cửa, kỳ nọ xì tạ mạ xạ cô đang lo lắng đi qua đi lại. Nhìn thấy bọn hắn đi ra, nàng lập tức tiến lên đón. Cản bạ dạ cung thế nào? Dù nàng đã không sao. Cản bạ dạ tiệt đối với nàng cười cười, để nàng ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại, con gái của ngươi trở về,